Tả Tùng Nham tiếp tục nói, lưu tại Đông Đô càng lâu, liền càng là tròn trịa, ta càng muốn ngươi là ngươi bây giờ, mà không phải một cái khác xảo trá tàn nhẫn Tiết Thanh Phủ. Có hay không muốn đi Đông Đô, chính ngươi cân nhắc. Tô Vân trở nên trầm mặc, trong lòng vẫn là khó mà chọn lựa. Sau đó mấy ngày, Tô Vân thương thế dần dần khỏi hẳn, thỉnh thoảng lấy ra cầu thủy kính đưa cho hắn kính kiểm tra, chỉ thấy cái gương này cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, chỉ có trong gương mặt trăng vậy mà giống như trên thực tế mặt trăng đồng dạng, mỗi ngày lên lên xuống xuống. Trong thành bởi vì lần này náo động, có không ít tổn thương bệnh, Tô Vân liền cùng Chỉ Tiểu Giao cùng một chỗ mở ra Hạnh Lâm tiệm dược liệu, Tô Vân cho Chỉ Tiểu Giao trợ thủ, giúp tầng thấp nhất bách tính trị liệu đau đớn. Chẳng qua là thành bên trong xuất hiện một chút cổ quái triệu chứng, có vài người giống như là nhiễm phải cho tàn, làn da phía ngoài hiện ra xương cốt đường vân, bước đi không ngừng ho khan, lại có hướng cho tàn quái chuyển hóa xu thế. Chi Tiểu Giao khẩn trương trần bệnh, lại đi học trong cung mời đến viện y học Tây Tịch cùng sĩ tử cùng một chỗ trị liệu, chẳng qua là chậm chạp không thể trị rũ, ngược lại loại này cho tàn bệnh nhưng tại thành bên trong dần dần lan tràn ra. Hôm nay, Tô Vân ngay tại bận trước bận sau, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm nói, đồng y sư có ở đây không? Tô Vân nghe được thanh âm này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói, Nhàn Vân đạo nhân, ngươi cuối cùng trở về. Tả phó xạ sai người bốn phía tìm ngươi tốt. Hắn xoay người lại, liền thấy Nhàn Vân đạo nhân phong trần mệt mỏi bộ dạng, trên người có một cái có vẻ bệnh lao đạo sĩ. Tô Vân kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên lấy tới một cái mềm ghế, Nhàn Vân đạo nhân đem cái kia lao đạo đặt ở mềm trên ghế, hỏi, đồng y sư không tại. Tại thánh nhân cư, cho Tiết thánh nhân trị thương. Tô Vân trên dưới quan sát cái kia lao đạo, cái kia lao đạo cười nói, ngươi không có học qua thiên nhãn, nhìn không ra ta chịu là cái gì tổn thương. Chắc chứ, ngươi không có học qua thiên nhãn, nhìn không ra ta chịu là cái gì tổn thương. Là nguyệt phiếu, là đề cử, là các ngươi thích, mới có thể chữa khỏi thương thế của ta. Chương 191, thần tiên mới có thể bị thương. Chương 192, đạo môn thiên nhãn. Cái kia lao đạo nhân tức giận đến lắp bắp, run rẩy nói, ta đảo nguyên công mới là chính tông. Nhàn Vân đạo nhân cười nhạo một tiếng, đi tới Chỉ Tiểu Giao bên người, nói, cho hắn kê đơn thuốc không nên quá đắt ta trả không nổi. Nếu là chị không khỏi, vậy cũng chớ chị, cho ta tiết kiệm một chút dược phí đi mua bộ tốt quan tài. Ta đều nghe được. Lão đạo nhân la lên, ta là sư tổ ngươi, ngươi chê đắt liền không cho ta trị thương. Liền muốn chúng ta. Nhàn Vân đạo nhân cười lạnh, xoay người rời đi. Chỉ Tiểu Giao sau khi hết bận tới kiểm tra cái này lão đạo nhân tổn thương. Cũng nhìn không ra như thế về sau, đành phải kê một chút điếu mệnh dược, bảo đảm đạo nhân nguyên khí không dứt. Sư đệ, ngươi chịu khó chăm sóc một chút. Chi Tiểu Giao để Tô Vân đem lão đạo đưa vào mật thất, tại vại thuốc bên trong đổ nước, nói, nếu là đứt mất dược, nguyên khí vừa tuyệt, liền không cứu nổi. Tô Vân ngay sau đó giúp lão đạo đem vại thuốc đun lên, để lão đạo y phục đạo bào ngâm vào trong vạn, tiếc rằng cái này lão đạo quá nhẹ, không cách nào vào nước, Tô Vân đành phải ôm tới mấy khối cục gạch đè lên. Lúc này mới không có để hắn bay lên. Ngươi đối ta không tò mò ư? Cái kia lao đạo một thoại hoa thoại, thản nhiên nói, ta cùng Sầm lao đầu quen biết, ngươi hẳn phải biết ta cũng rất là bất phàm. Tô Vân tại trong ngực hắn thả mấy khối gạch, lại tại lao đạo trên đầu thả hai khối, trên bờ vai thả mấy khối, kiên nhẫn nói, nơi này mỗi người đều rất bất phàm. Cái kia lao đạo dựng râu trừng mắt, nói, mỗi người đều bất phàm. Nói như vậy ngươi cũng không bình thường. Tốt. Ngươi nói ra thân phận của ngươi. Ta nhìn ngươi làm sao bất phàm. Tô Vân suy nghĩ một chút, nói, ta là thông thiên các chủ. Cái kia lão đạo nhân trở nên trầm mặc, bầu không khí rất là lúng túng. Tô Vân đem thuốc thang nấu xong, xoay người chạy ra mật thất vì Chỉ Tiểu Giao trợ thủ đi. Qua không lâu, Tô Vân vòng trở lại, kiểm tra thuốc thang đun như thế nào. Lão đạo nhân nói, ta nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, cảm thấy chỉ có một cái khả năng, ngươi đang gạt ta. Tô Vân lấy ra hộp gỗ, lão đạo nhân lại trầm mặc xuống, mật thất bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đến đêm khuya, Tô Vân từ bên ngoài trở về, cho lão đạo nhân đổi dược, ngồi tại cho tàn dưới đèn lật xem đồng y sư cho tàn quái truy nguyên trí, Chỉ Tiểu Giao đi vào, tiến đến hắn trước mặt cũng lật xem truy nguyên trí, nhưng nàng lại vất vả một ngày, vừa buồn ngủ vừa mệt, qua không lâu liền mơ màng thiếp đi. Đồng y sư đem cho tàn quái nghiên cứu một lần, lưu lại truy nguyên trí rất nhiều, lần này cho tàn bệnh giống như là ôn dịch, đại kiếp sau đó dần dần tại sóc phương tầng thấp nhất lan tràn ra. Bởi vậy Tô Vân ý định nghiên cứu truy nguyên trí tới tìm kiếm cách giải quyết. Sách quái oánh oánh cũng ngồi tại đầu vai của hắn cùng một chỗ đọc. Người dạng này đọc rất chậm. Cái kia lao đạo nhân nhìn hắn từng câu từng chữ đọc, nhịn không được nói, người dựa vào con mắt lỗ thai các loại lục giác tới đón nhận tin tức, ngươi chỉ dùng một đôi phàm nhân con mắt đến xem, đương nhiên tốc độ rất chậm. Cho nên mới cần thiên nhãn có thể nhìn càng thêm nhanh. Sách quái oanh oanh nói, Tô sĩ tử đã tại mượn nhờ thiên nhãn đọc. Tô Vân bàn tay mở ra, tay trái tay phải lòng bàn tay đều có một con mắt, trán của hắn cũng có hai con mắt. Hắn tay trái tay phải đồng thời đọc hai quyển truy nguyên trí, mà cái trán hai con mắt cùng mình chân chính con mắt cũng tại tách ra đọc, bởi vậy hiệu suất rất cao. Hắn tài đại khí thô, từ Nhàn Vân cùng Đồ Minh nơi đó mua rất nhiều đạo môn thiên nhãn, Phật môn thiên nhãn, vì cái gì chính là cấp tốc đem cho tản quái truy nguyên trí nhìn một lần. Cái kia lão đạo nhân cười nói, chân chính thiên nhãn không phải ngươi dạng này. Chân chính thiên nhãn là thức tỉnh trong cơ thể ngươi lục giác, thiên nhãn của ngươi mở ra sau đó, thiên nhãn có vô số cái thị giác, giống như là có vô số cái con mắt. Ngươi có thể đồng thời nhìn thấy bốn phương tám hướng, bất kỳ cái gì một cái góc đều là của ngươi ánh mắt tiêu điểm. Ngươi có thể nhìn thấy trong hộp đồ vật, nhìn thấy sau tường đồ vật, nhìn thấy trong thân thể tâm can tỳ phổi thận. Hắn khẽ mỉm cười, nói, ngươi thậm chí có thể nhìn thấu hư không, nhìn thấy một cái thế giới khác. Đơn thuần để cho mình con mắt tăng nhiều, không tính thiên nhãn, chỉ có thể coi là phiêu bạt giang hồ cho vặt. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc đích, xoay người lại, thử dò xét nói, thật có loại này thiên nhãn. Lao đạo nhân gật gật đầu. Vánh ánh nhịn không được nói, ngươi nói nhiều như vậy, chính ngươi biết sao? Ta đương nhiên biết. Lao đạo nhân dương dương đắc ý, nói, Nhàn Vân luyện chế thiên nhãn ngọc diệp, thực ra chính là ta đạo môn pháp môn, bị hắn luyện thành linh khí. Chẳng qua nếu như học được thiên nhãn, vượt qua loại linh khí này nhiều vô kể. Tiết Thanh Phủ thương thế khẳng định rất nặng, đồng y sư trị liệu hắn, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, không bằng như vậy, ta truyền thụ cho ngươi đạo môn thiên nhãn, ngươi giúp ta trị liệu thương thế. Hơn nữa có thiên nhãn sau đó, ngươi nhìn những này truy nguyên trí cũng liền nhanh hơn. Tô Vân chần chừ một chút, quay đầu nhìn một chút chất đống như núi truy nguyên trí. Cái kia lão đạo nhân cười nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, ta đạo môn thiên nhãn rất dễ dàng tu luyện, ngươi chỉ cần mở ra động thiên, liền có thể luyện thành. Ngươi mở bao nhiêu miệng động thiên? Lấy ra đến, để cho ta nhìn một chút. Tô Vân xưng phải, đột nhiên sau lưng nguyên khí dung chuyển, 73 miệng động thiên bày ra, như là 72 miệng giếng sâu, kể cả thứ 7 linh giới, không ngừng dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Hạnh Lâm tiệm dược liệu trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh. Lão đạo nhân nằm tại vại thuốc bên trong, một bức sống không thể yêu bộ dáng, hai con người vô thần. Vánh ánh bay qua, tại hắn cánh mũi bên dưới thăm dò một chút, cả kinh kêu lên, Tô sĩ tử, hắn không còn thở. Trong cơ thể ta linh giới, tự thành một giới, luyện thành thế ngoại đảo nguyên, không cần hô hấp. Cái kia lão đạo nhân tức giận nói, mới không phải không còn thở. Ngươi cái này 73 cái động thiên. Tô Vân có chút xấu hổ, nói, trong đó có cái động thiên là góp đủ số, thực ra có dùng chẳng qua là 72 miệng. Đạo trưởng, đạo môn thiên nhãn tu luyện như thế nào? Lão đạo nhân hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói, 72 miệng động thiên. Thông thiên các chủ. Kha kha, khó trách Sầm lão đầu đem dây thừng cho người ta, đổi lại là ta. Tô Vân lại hỏi một câu, lão đạo nhân lấy lại tinh thần, nói, ta đạo môn thiên nhãn, sử dụng phù văn khắc độ, là cấn tại động thiên phía trên, đem động thiên vận chuyển tới mi tâm, như vậy, liền có thể mở thiên nhãn. Những phù văn này số lượng rất nhiều, tổng cộng 1,024 loại, mỗi cái phù văn là một loại thần thông là cấn. Tô Vân sợ hết hồn, lắc đầu nói, ta vẫn là không học. Chờ ta học được cái này 1,024 loại thần thông, chỉ sợ hơn 10 năm cũng đi qua. Hơn 10 năm ngươi không học được, thấp nhất 30 năm. Lão đạo nhân cười nói, cho nên, ngươi không cần đi học, ngươi chỉ để ý bắt trước. Đem 1,024 loại phù văn dần dần từng bước cơ một lần, khắc ở ngươi động thiên bên trên, trước luyện thành thiên nhãn lại nói. Còn thiên nhãn đủ loại huyền diệu, đợi đến ngươi đem những phù văn này tìm hiểu thấu đáo, lĩnh ngộ ra nó biến hóa sau đó, tự nhiên sẽ biết. Ta chỉ dạy ngươi một cái trong đó biến hóa. Hắn muốn điều động nguyên khí, nhưng mà thương thế quá nặng, may mắn Oánh Oánh là Thiên Đạo Viện Văn Nguyên các sách quái, bất luận hắn nói ra cái gì phù văn, Oánh Oánh đều có thể dễ dàng vẽ ra tới. Lão đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đem 1,024 loại phù văn nói một lần, lại truyền thụ Tô Vân danh sách phương thức, nói, ngươi học được sau đó, hơn phân nửa liền có thể trong thời gian thật ngắn nhìn xong những này truy nguyên trí. Bất quá, muốn lấy khí huyết quan tưởng ra những phù văn này, cũng là một việc khó khăn, năm đó ta dùng 3 cái. Hắn nhìn thấy Tô Vân đã bắt đầu ngưng tụ khí huyết, quan tưởng ra từng cái phù văn lạc ấn tại bản thân động thiên bên trên, lập tức đổi giọng, dùng 3 canh giờ lúc này mới quan tưởng đi ra. Ngươi rất tốt, không hổ là thông thiên các chủ, một mạc cực kỳ, không có tạp niệm, không có tạp niệm. Hắn nói thầm một tiếng xấu hổ. Lão đạo vừa rồi muốn nói là 3 tháng, may mắn đổi giọng đến sớm, chẳng qua Sầm lão đầu từ nơi nào tìm thấy như vậy cái tiểu tử, nội tâm quá thuần túy. Cho dù là hắn, cũng không chịu được thầm khen không thôi. Nội tâm chính là biến hóa tinh thần, nội tâm thuần túy, chính là tinh thần thuần túy, không có tạp niệm. Nội tâm bên trong không có tạp niệm, mới có thể thể hiện ra mạnh mẽ thần thông, mới có thể càng nhanh để thần thông hiện hiện ra, quan tưởng tốc độ, học tập thần thông năng lực, liền sẽ so những người khác nhanh rất nhiều. Tô Vân có thể trong thời gian thật ngắn, liền bắt đầu nắm giữ thiên nhãn bí quyết, cùng hắn nội tâm thuần túy liên quan đến. Bình minh lúc, Tô Vân cuối cùng đem 1.024 loại phù văn lạc ấn ở trong đó một tòa động thiên bên trên. Chờ đến lạc ấn hoàn thành, chỉ thấy chiếc kia động thiên bên trong phảng phất có một con kỳ dị con mắt, Tô Vân suy tư phút chốc, thầm nghĩ, chẳng lẽ là những này vô số phù văn, dẫn động thứ 7 linh giới thiên địa nguyên khí hình thành thiên nhãn dị tượng. Đúng, thiên nhãn thần thông bí quyết, liền ở chỗ lạc ấn tại động thiên bên trên, mà động thiên vừa vặn là liên tiếp thứ 7 linh giới. Thực ra loại này thiên nhãn thần thông, là lợi dụng động thiên một loại phương thức phương pháp. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, đại não linh hoạt mở ra, thiên nhãn là lợi dụng động thiên một loại phương pháp, sẽ tại những phù văn này là cấn tại thiên nhãn bên trên liền có thể phát huy ra thiên nhãn công hiệu. Như vậy, có tồn tại hay không mặt khác là cấn pháp môn, có thể để cho động thiên phát huy ra mặt khác uy lực hoặc là hiệu dụng. Lão đạo nhân thấy hắn suy nghĩ xuất thần, nhắc nhở, ngươi có thể là cấn 72 động thiên, mỗi nhiều một tòa, thiên nhãn uy lực liền mạnh một phần. Bất quá bây giờ, đã đầy đủ ngươi cấp tốc đọc truy nguyên trí. Ngươi thử nghiệm thôi thúc động thiên, đi tới mi tâm của mình. Tô Vân lấy tới giấy bút, đem ý nghĩ của mình ghi nhớ, miễn cho bản thân quên, lúc này mới theo lời thôi thúc cái này miệng động thiên. Động thiên đi tới mi tâm của hắn, đột nhiên, Tô Vân mi tâm lặng lẽ vỡ ra, động thiên biến thành thiên nhãn hiện ra, phảng phất có máu có thịt, trở mình chuyển động một chút. Tinh thần hắn chấn động, nhất thời chỉ cảm thấy bản thân bốn phương tám hướng tất cả thu hết vào mắt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bản thân sau gáy, thậm chí có thể nhìn thấy ở trước mặt hắn phi hành ánh ánh sau lưng cùng dưới chân. Hắn còn có thể cũng trong lúc đó nhìn thấy dựa bàn ngủ say Trì Tiểu Giao gương mặt, thậm chí địa phương khác cũng đều có thể nhìn thấy, hắn thậm chí có thể nhìn thấu Trì Tiểu Giao linh giới. Tô Vân ngơ ngác, rồi ra hai tay ra thịt xương cốt huyết dịch các loại vận chuyển, vậy mà rõ mồn một trước mắt, vô cùng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bản thân linh giới, nhìn thấy bản thân nội tâm mọi phương diện, cùng với thần thông của mình đại hoàng trung từng cái vị trí, cho dù là hoàng trung nội bộ. Cái này quá kỳ diệu. Hắn có chút chóng mặt. Thích hứng phúc chốc, nhẹ nhàng phất tay, nhất thời trên thư án truy nguyên trí nhao nhao hăng hái, nổi đồng bể giữa không trung. Tô Vân cũng trong lúc đó đem trên trăm cuốn cho tản quái truy nguyên trí trang sách bên trên nội dung thu vào trong mắt, trong chớp nhoáng này vô số văn tự hình vẽ nhất thời nườm nượp mà đến, nguồn ngang tin tức cùng hướng đầu góc hắn bên trong dũng mãnh lao tới. Cổ quái chính là, đầu góc của hắn xử lý những tin tức này cũng biến thành vô cùng nhanh chóng, không ngừng đem những văn tự này hình vẽ sửa sang lại quy nạp, biến thành trong đầu của mình kiến thức. Tô Vân thôi thúc nguyên khí, lật qua lật lại trang sách, hơn 10 ngày thậm chí mấy tháng mới có thể nhìn xong truy nguyên trí, bị hắn rất nhanh xem một lần. Cuối cùng, Tô Vân bỏ xuống cuối cùng một quyển truy nguyên trí, đóng lại mi tâm, đột nhiên chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, lại chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, vội vàng loạn choạng đi ra ngoài. Sắc trời đã sáng choang, đường phố lại náo nhiệt lên, Tô Vân đi tới một nhà quầy hàng, liền ăn mười mấy người lượng cơm, lúc này mới dừng lại, thân thể hơi thoải mái một chút, thầm nghĩ. Môn này thiên nhãn công pháp cũng không hoàn mỹ, đối thân thể tổn thương cực lớn. Chẳng qua, hắn lần nữa thôi thúc thiên nhãn, đến xem Sóc Phương Thành tầng thấp nhất trên đường phố người tới lui bọn họ, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Hắn thấy được ly khai trong không khí một tia như có như không hắc khí, Sóc Phương tầng thấp nhất mọi người tại bất chi bất giác ở giữa hô hấp loại này cổ quái hắc khí, bởi vậy bạo phát cho tàn bệnh. Thiên nhãn cứ việc không hoàn mỹ, nhưng quả thực có ích. Cho tàn quái làm loạn sau đó, mới có loại này cho tàn bệnh. Mà đồng y sư tại truy nguyên trí bên trong cũng nói cho tàn quái có thể sẽ đem những người khác đồng hóa. Loại này cho tàn bệnh, căn nguyên tự kiếp, dược thạch khó mà trị liệu, chỉ sợ vẫn là cần nhân ma ngô đồng đến, mới có thể áp chế lại chàng này lớn dịch. Tô Vân trả tiền cơm, trở về tiệm dược liệu, trong lòng yên lặng nói, chẳng qua là ngô đồng đêm hôm đó bị cho tàn thần vương dọa đi, bị trọng thương, hiện tại nàng nuốt ở chỗ nào. Hắn nhìn thấy trên không ly khai một tia hắc khí, thiếu nữ ngô đồng gọi là kiếp. Chỉ có nàng mới có năng lực hấp thu loại này kiếp. Chương 193, Sở Thánh Nhân nội tình. Cho tàn bệnh cũng không phải là bệnh, mà là một loại nguyên khí hình thái, mọi người hấp thu trong không khí ly khai suy yếu nguyên khí, bởi vậy mới có thể sinh ra cho tàn bệnh. Hạnh Lâm tiệm dược liệu bên trong, Tô Vân đem phát hiện của mình nói cho tỉnh lại Trì Tiểu Giao, nói, nô đồng là nhân ma, nàng hẳn là có thể hấp thu kiếp, áp chế chàng này đại dịch. Trì Tiểu Giao rửa cái mặt, để cho mình tinh thần một chút. Liếc liếc vại thuốc bên trong lao đạo nhân giống như là ngủ thiếp đi, lúc này mới nói, nhân ma ngô đồng đêm hôm đó chịu kinh hãi chạy trốn, không biết tung tích, dựa vào nhân ma đến giải quyết loại này chiến loạn sau đó thai họa dịch, dù sao không phải kế lâu dài. Kế lâu dài, vẫn là tìm ra phá giải kiếp phương pháp. Tô Vân gật đầu tán thành, bọn họ cùng nhân ma Ngô Đồng hợp tác, chủ yếu là vì đối phó lĩnh đội học ca, chẳng qua là không nghĩ tới cũng không phải là lĩnh đội học ca phóng thích Ngô Đồng, mà là Đồng Khánh Vân bảy đại thế gia thả ra Ngô Đồng, nưu đồ làm thiên hạ loạn lạc. Hiện tại bảy đại thế gia bị săn bằng, Sóc Bác thai kiếp kết thúc, cùng Ngô Đồng hợp tác tiền đề đã không còn. Tô Vân hiện tại cũng không dám khẳng định, Ngô Đồng cùng Tiêu Thúc Ngạo phải chăng còn tại Sóc Phương. Hơn nữa, cái kia được phóng thích đi ra Long Linh, cũng là một cái làm người đau đầu sự tình. Mặc kệ như thế nào, tìm được trước Ngô Đồng, giải quyết Sóc Phương tình hình bệnh dịch lại nói. Tô Vân nói, học tỷ, ngươi để cho người ta thông báo lão biểu bà tử, người khác mạch rộng, tìm kiếm được Ngô Đồng không khó lắm. Chi Tiểu Giao đi ra tiệm dược liệu, gọi đến một cái học cung viện y học sĩ tử, để hắn đi tới Văn Xương học cung truyền tin. Những ngày này tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, Văn Xương học cung viện y học sĩ tử cũng không thể không tự thân lên trận vì bệnh nhân chuẩn bệnh. Chi Tiểu Giao trở lại mật thất, chỉ thấy Tô Vân mi tâm mọc ra một viên mắt dọc, ngay tại kiểm tra cái kia lão đạo nhân thương thế. Thương thế của hắn thế nào? Chi Tiểu Giao tiến lên, hỏi. Hắn không phải ngủ thiếp đi, là ngất đi. Tô Vân nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói, thương thế của hắn, ta xem không hiểu. Tiểu Giao học tỷ, cái này đạo nhân thật không giống người. Ngươi đến ta linh giới bên trong đến, ta dùng linh giới miêu tả ta vừa mới nhìn thấy, ngươi thấy thế nào trị liệu? Tâm hắn niệm khẽ nhúc nhích, đem bản thân linh giới tỏa ra, chỉ Tiểu Giao đi lại tại hắn linh giới bên trong, chỉ thấy Tô Vân linh giới dần dần xảy ra biến hóa, đem hắn dùng thiên nhãn nhìn thấy cảnh tượng miêu tả đi ra. Cái kia lão đạo nhân trong đầu có một cái lồng giam bên trong trấn áp một tôn thần nhân, đầu rồng bên dưới mọc ra một cái chân, miệng rồng bên trong ngậm lấy phong ấn sắc lệnh. Đạo nhân tâm phúc bên trong có một tòa ngũ hành sơn, trấn áp một tôn thần nhân, như là linh viên, bị trấn áp tại ngũ hành sơn bên dưới, trong miệng cũng ngậm lấy một cuốn sắc lệnh. Lão đạo nhân thận bên trong có một cây cầu, cầu nối thẳng đại não, trong đại não có một tòa cung điện, trên tấm bảng viết Nghê Hoàn Cung ba chữ, trong cung cũng khóa lại một tôn thần nhân, hình người dáng người. Hình như là đạo gia nói tới Tam Thi Thần. Chi Tiểu Giao thấp giọng nói, cái này lão đạo trấn áp Tam Thi, nếu như chém Tam Thi Thần, chính là thần tiên. Lão đạo nhân trên người dị tượng còn không chỉ như thế, thân thể của hắn các khiếu bên trong, ở to to nhỏ nhỏ thần chỉ, nhiều đến gần 100 tôn, vẹn vẹn trong đại não, liền ở 9 tôn lão thần tiên. Trừ cái đó ra, còn có Tô Vân lúc trước nhìn thấy thế ngoại đào nguyên, đó là một phương trong cơ thể thiên địa, cũng là khó tin, ngôn ngữ khó mà miêu tả. Lão đạo nhân trong cơ thể những này to to nhỏ nhỏ thần chỉ, đa số bị thương, từng cái khí tức không phân chấn, không còn thần thái, thậm chí có chút đã nằm vật xuống, chỉ có ra khí. Không có vào khí. Chỉ có bị trấn áp thần chỉ vẫn còn nhảy nhót tương mừng, chờ đợi thời cơ nhảy ra phong ấn. Loại cảnh tượng này, Chi Tiểu Giao quả thực trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Nếu không, ngựa chết chữa như ngựa sống, chúng ta không cách nào chẩn bệnh lão đạo, vậy liền chẩn bệnh hắn trăm khiếu bên trong ở thần tiên. Chi Tiểu Giao thử dò xét nói, đem những này thần tiên cứu sống, nói không chừng lão đạo nhân liền có thể sống sót. Tô Vân xưng phải. Tiếp tục lấy thiên nhãn tinh tế kiểm tra lão đạo nhân trong cơ thể trăm khiếu bên trong thần chỉ thương thế, thông qua linh giới miêu tả đi ra, để Chi Tiểu Giao chẩn bệnh hạ dược. Chờ đến xế chiều, Chi Tiểu Giao liền đối với chứng hạ dược, để lão đạo nhân trong cơ thể trăm khiếu thần chỉ khí sắc khôi phục rất nhiều, lão đạo nhân từ hôn mê bên trong ung dung tỉnh lại. Chi Tiểu Giao ý định cho hắn ăn cơm, lão đạo lắc đầu nói, ta khi 20 tuổi cũng đã ích gốc, từ thiên địa bên trong hấp thu vũ trụ nguyên khí, không còn ăn uống. Chi Tiểu Giao đành phải coi như thôi. Cái này lão đạo nhân tại Chi Tiểu Giao cùng Tô Vân chăm sóc bên dưới, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay Tô Vân kiểm tra thương thế của hắn, lại thấy cái này lão đạo nhân trong cơ thể có một tôn đầu người thân rắn thần chỉ luyện chế ngũ sát thạch, ngay tại bộ thiên, đem thế ngoại đảo nguyên phá vỡ thiên địa bù đắp. Thương thế của ngươi trên cơ bản không có quá đáng lo. Chi Tiểu Giao nghe Tô Vân miêu tả, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đạo trưởng, ngươi thần tiên thương thế, không có làm khó chúng ta đây. Lão đạo nhân còn rất yếu ớt, nghe vậy cười nói, cốt bởi đại sĩ diệu thủ hồi xuân, thần tiên y thuật. Chi Tiểu Giao rất là thoải mái. Nhàn Vân đạo nhân tới thăm lão đạo nhân mấy lần, thấy hắn khí sắc tốt hơn nhiều, hỏi Chi Tiểu Giao tiền thuốc bao nhiêu, Chi Tiểu Giao báo dược giá cả, Nhàn Vân đạo nhân ngập ngừng một phen, nói, ta lúc này không có tiền, các loại tháng sau phó xạ phát tiền công, lại đến tính tiền. Tô sĩ tử, triều đình tới chỉ, muốn phong ngươi làm quan, đã đến Văn Xương học cung. Tô Vân đứng dậy. Đi tới Văn Xương học cung, chỉ thấy lần này từ Đông Đô tới sứ giả mang theo to to nhỏ nhỏ xa giá, phía trên chất đầy tiền tài cùng thánh chỉ, hiển nhiên muốn phong thưởng không ít người. Quả nhiên như Tả Phó Xạ cùng Cầu Thủy kính đoán, Đế Bình ca ngợi hắn cái này thông thiên các chủ tại đây trận sóc bắc náo động bên trong công hiến, phong quan thưởng tiền vân vân. Cầu Thủy kính cũng đã đến Đông Đô, không biết cùng Đế Bình nói cái gì, tại trong thánh chỉ, Đế Bình điên Tô Vân vì sóc bắc tuần sát, xem như chấm dứt Tô Vân một cọc tâm nguyện, cuối cùng trở thành thượng sứ khâm sai. Bất quá, trong thánh chỉ, Đế Bình chiếu hắn tiến Đông Đô diện thánh, hiển nhiên không để cho hắn tại sóc bắc tuần sát ý tứ. Tô Vân linh ý chỉ, thu ban thưởng tiền tài, lại trở lại tiệm dược liệu, chỉ thấy một cái mập mạp y sư ngay tại chẩn bệnh cho tàn bệnh nhân, chỉ tiểu giao ở một bên giúp đỡ, chính là đồng y sư. Thánh nhân thương thế khỏi hẳn. Tô Vân liếc tại tiệm dược liệu bên trong cầm điều cây chổi quét dọn lao đạo nhân liếc mắt, do hỏi. Đồng y sư đã mặc vào bản thân quần áo, lại biến thành tròn xoe mập mạp, nói, tiết thánh nhân tổn thương cực kỳ khó giải quyết, là đời ta gặp phải nặng nhất tổn thương, thương thế của hắn, nguồn bệnh ta là trừ đi, nhưng mà muốn khỏi hẳn, còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Cái kia lao đạo nhân ngừng quét dọn, chống điều cây chổi, mặt mày hớn hở nói, đồng y sư nhìn qua thương thế của ta, cảm thấy thương thế của ta đây. Đồng y sư liếc cái kia lão đạo nhân liếc mắt, nói, tiền bối tổn thương muốn nhẹ một chút, nhưng may mắn có tiểu giao cùng các chủ trị liệu, bằng không coi như ta trở về, cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hắn lật xem sổ sách, nói, tiền bối nợ ta tiệm dược liệu tiền thuốc men, mấy ngày nay tại ta tiệm thuốc bên trong chế tác, đợi đến Nhàn Vân sư huynh kiếm tiền đem người chuộc về đi. Lão đạo nhân hừ một tiếng, tiếp tục quét rác. Đồng y sư đem một cái phương thuốc đập vào trên mặt bàn, nói, tiền bối, bốc thuốc. Lão đạo nhân vội vàng vứt xuống điều cây chổi, đi tới tủ thuốc phía trước, nhanh nhẹn án phương bốc thuốc. Đạo sĩ kia là hảo thủ. Người tới xem bệnh nhao nhao khen. Đồng y sư để bút xuống, hướng Tô Vân nói, còn có một chuyện, thánh nhân muốn rời khỏi sóc phương. Hoàng đế hạ chỉ, nói thánh nhân lập xuống kinh thiên thành tựu, hoàng đế chiếu hắn về Đông Đô. Lúc ta tới, tiết thánh nhân còn để cho ta hỏi ngươi, có muốn cùng đi hay không Đông Đô. Hắn ý định ngày mai liền lên đường. Tô Vân trong lòng hơi chấn động. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tô Vân sớm đi tới thánh nhân tiểu trấn, tại thánh nhân cư ngoại cầu gặp, lại thấy Tiết Thanh Phủ đã thu thập xong hành trang, chuẩn bị tốt xe bò, chuẩn bị lên đường. Bạch Nguyệt Lâu ở bên cạnh phục vụ, bận trước bận sau, thoáng nhìn Tô Vân tới, vội vàng xua tay. Tiết Thanh Phủ nhìn ở trong mắt, xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn Tô Vân, vội vàng cười nói, các chủ ý định cùng lão hủ đồng hành, cùng một chỗ đi tới Đông Đô. Tô Vân lắc đầu, nói, ta chưa quyết định có hay không muốn đi Đông Đô. Này tới chẳng qua là vì thánh nhân tiến đưa. Tiết Thanh Phủ phất tay, để ra quyến cùng đội xe đi trước, bản thân thì cùng Tô Vân đồng hành, hướng thánh nhân ngoài trấn nhỏ đi tới. Bạch Nguyệt Lâu xa xa theo ở phía sau, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, không biết nên như thế nào cho phải. Thánh nhân khí tượng phi phàm, vẫn bắt nguồn từ hưng dã, lần đầu vào thành, liền có thể cùng thánh nhân, Thủy Kính tiên sinh, Tả Phó Xạ đám người cùng đài đánh cờ, được ích lợi không nhỏ. Hai người tới trên cầu, Tô Vân dừng bước lại, nhìn lấy tựa như vùng sông nước giống như yên tĩnh tiểu trấn, phảng phất tại nhìn một bức khúc kính tĩnh mịch tranh sơn thủy, chỉ có hai màu đèn trắng, không có mặt khác màu sắc quá nhiều ánh mắt. Tô Vân sắc mặt bình tĩnh nói, tuy là Sóc Phương thành biến cố đã xong, bảy đại thế gia phản loạn ngừng lại, Sóc Bắc cũng khôi phục yên tĩnh, nhưng mà trong lòng ta trước sau hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Tiết Thanh Phủ ồ một tiếng, cũng dừng bước lại, cười nói, các chủ có cái gì nghi hoặc? Không ngại nói ra, nói không chừng lão hủ có thể giúp các chủ giải đáp. Tô Vân nhìn mặt nước, ánh mắt tĩnh mịch, nói, ta là nông dân, khả năng có chỗ mạo phạm, còn xin thánh nhân thứ lỗi. Sóc Phương vụ án rất nhiều, trước sau mười mấy kiện, nhưng tất cả bản án đều căn nguyên tự 150 năm trước Đoạ Long án. 150 năm trước, thiên thị viên Đoạ Long, rồng cùng nhân ma đại chiến, rơi tại Đoạ Long Quốc, chôn ở Táng Long Lăng. Tiết Thanh Phủ nói, lúc trời giáng tuyết lớn, tạo thành trăm năm khó gặp tuyết hai. Vũ Đế Mạng Thiên Đạo Viện sĩ tử nghiên cứu rồng, bảy đại thế gia. Đều là tại đây trận tuyết hai bên trong lập nghiệp. Tại cái kia sau đó, bảy đại thế gia quật khởi, cùng Lý, Diệp các loại lao thế gia ân oán làm sâu sắc. Sóc Bắc Lục Lâm cũng nhân dịp quật khởi. Trận kia tuyết hai, hình thành hiện tại Sóc Phương bố cục. Tô Vân gật đầu. Hắn lấy được tin tức cũng là như vậy. Thiên đạo viện lĩnh đội học ca, Hàn Quân, với ánh đám người, được truy nguyên trí chân long 16 thiên, kết quả gặp gỡ nhân ma, đã chết tại Táng Long Lăng. Tô Vân tiếp tục nói. Thiên đạo viện lĩnh đội học ca trăm cây nghìn đắng đi ra Táng Long Lăng, đi ra thiên thị viên, đi tới Sóc Phương Thành, lại gặp đến bảy đại thế gia lão tổ tông ám toán. Trong thời gian này chuyện gì xảy ra? Vị này lĩnh đội học ca rốt cuộc là chết tại đây bảy vị lão tổ trong tay, vẫn là giả chết chạy ra ngoài. Ta trước sau không nghĩ ra. Thiết Thanh Phủ mặt mang tươi cười nhìn hắn. Tô Vân tiếp tục nói, vừa mới thánh nhân nói, 150 năm trước trận kia tuyết hai, tạo thành hiện tại Sóc Phương bố cục, nhưng mà thánh nhân ít nói một cái thế lực, vậy chính là thánh nhân tiểu trấn, thánh nhân cư. Thánh nhân thế gia, hẳn là bắt nguồn từ khi đó a. Thiết Thanh Phủ nụ cười trên mặt càng hơn, nhưng không có lên tiếng. Tô Vân tại trong tay háo tìm tòi phút chốc, lấy ra một quyển sách, đặt ở cầu đá trên lan can, nói, ta đi vào Táng Long Lăng lúc, đúng lúc gặp nhân ma bám vào toàn thôn ăn cơm tiêu thúc ngạo trên người, nhân ma Ngô Đồng chỉ điểm lấy hắn phá hoại linh tủ khốn thiên lung. Sau khi bọn hắn rời đi, ta được đến quyển sách này. Tiết Thanh Phủ nhìn quyển sách này, mặt mang tươi cười, nói, các chủ tìm đến 150 năm trước bí mật, biết được một đoạn cố sự, mới có sau này Sóc Phương thành tra án. Tô Vân gật đầu, thở dài, ta tại trong sách biết được đoạn lịch sử kia, rung động lòng người, đến Sóc Phương sau đó, mới phát hiện ta từng bước mở ra đoạn lịch sử kia đưa tới liên tiếp hậu quả xấu, cuối cùng trước đây không lâu ta lật tung ván cờ, để bảy đại thế gia trước thời hạn tạo phản, đem bảy đại thế gia một mẻ hốt gọn. Tiết Thanh Phủ cười nói, lão hủ xem như chiếm các chủ tiện nghi, đem công lao ôm ở trên người mình. Chưa hẳn a. Tô Vân bàn tay đặt ở quyển cổ thư kia bên trên, lắc đầu nói, ta lúc trước vẫn là dựa vào quyển sách này tới giải 150 năm trước lịch sử, đối trong sách ghi chép tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà, ánh mắt của hắn u ám xuống, nếu như quyển sách này là giả đây. Thiết Thanh Phủ giật mình. Nếu như quyển sách này là có người cố ý đặt ở Táng Long Lăng, chờ đợi người khác phát hiện đây này. Có lẽ Hàn Quân căn bản không có viết qua quyển sách này. Tô Vân xoay người lại, chính diện Tiết Thanh Phủ, sắc mặt bình tĩnh nói, thánh nhân, nếu như người này cố ý mê hoặc bảy đại thế gia tạo phản, để Đồng Khánh Vân biết Táng Long Lăng bên trong có nhân ma chi linh, Đồng Khánh Vân thiết kế để tiêu thúc ngạo phóng thích nhân ma, mà người này đồng thời cũng đi vào Táng Long Lăng, thả xuống quyển sách này đây. Thánh nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Thanh Phủ nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên cười ha ha. Chương 194 Lĩnh đội học ca cùng Hàn Quân, cầu nguyện phiếu. Chương 195, tìm kiếm linh tê. Người nghèo chí ngắn, nợ người tiền bạc, đành phải trừ tai họa cho người. Cái kia lão đạo nhân xách theo cây chổi, nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Vân sau lưng, ánh mắt lấp lóe, nội tâm một mảnh thản nhiên, có điều, có thể tại tương đồng cảnh giới đánh bại Bình Đế, để Bình Đế bị thương hộc máu, tư chất ngộ tính thật sự là phi phàm. Phần này thông minh sức lực, quả thực thiên hạ ít có. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ. Nhân ra là thông thiên các chủ, trướng mắt ta đạo môn. Tô Vân trên đường trở về, đi qua đạo trường, chỉ thấy người nơi đâu bọn họ rộn rộn ràng ràng, rất nhiều Sóc Phương người tụ tại đạo trường bên ngoài, phi thường náo nhiệt. Tô Vân hỏi một phen, có người phấn khởi nói cho hắn biết, là bảy đại thế gia, xếp hàng chém đầu. Hoàng đế hạ chỉ ý, muốn chu bảy đại thế gia cựu tộc. Vẹn vẹn chúng ta Sóc Phương đều liên lụy hết mấy vạn người. Những châu khác quận cũng không ít gia tộc là bảy đại thế gia con thứ. Còn có chút là thông gia, đều bị liên lụy, cũng tại chém đầu. Cả nước các nơi, cũng không ít người bị chém đầu đây. Chỉ là không có chúng ta Sóc Phương nhiều, rất nhiều nơi khác, đều chạy đến Sóc Phương nhìn chém đầu, nghe nói muốn giết thật nhiều ngày mới có thể giết hết. Tô Vân đứng tại đạo trường bên ngoài, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Phía sau hắn, lão đạo xách theo điều cây chổi đi tới, nói, Tô các chủ, cựu thánh tuyệt học ngươi hẳn là học qua không ít ta. Tuân Thánh nói, nhân sinh bên dưới tới chính là ác. Cần giáo hóa làm thiện, Mạnh Thánh nói nhân sinh bên dưới tới làm thiện, bị thế gian quấy nhiễu làm ác. Mà ta đạo gia nói, nhân sinh bên dưới tới chính là thần tiên. Tô Vân xoay người lại, hỏi, xin lắng tai nghe. Nhân sinh xuống tới chính là thần tiên, chính là ôm một mạc hải nhi, lớn lên quá trình bên trong từng chút bị trần thế quấy rầy, bởi vậy mới có thể từ từ mất đi thần tiên tư chất, từ từ biến thành phàm nhân. Lao đạo đi tới bên cạnh hắn, bỏ xuống điều cây chổi, chờ đến thiếu niên lớn lên lúc. Liền mất đi tất cả tiên khí, thấp hèn kinh khủng. Mà tu đạo chi đường, chính là chậm lại quá trình này, lại hoặc là gọi nghịch sinh trưởng, để cho mình trở lại trẻ mới sinh trạng thái, trở thành thần tiên. Tô Vân như có điều suy nghĩ, hỏi, như vậy đế bình cử động lần này thiện hay ác, là để cho mình khoảng cách thần tiên tiến thêm một bước, vẫn là càng xa một bước. Lão đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, sau một lúc lâu, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta thần tiên chi đạo. Tô Vân buồn cười. Dung một cái ống tay háo xoay người đi tới, thần tiên chi đạo, ta còn cần ngươi dạy. Ta dạy cho ngươi còn tạm được. Đi đạo sĩ. Lao đạo ngạc nhiên, bước nhanh đuổi theo hắn. Tô Vân trở lại Hạnh Lâm tiệm dược liệu, đem mượn tới Lao đạo trả lại cho đồng y sư, lại lấy ra một đồng thanh hồng tệ, đưa cho đồng y sư, nói, đây là mượn dùng Lao đạo tiền. Đồng y sư thu tiền, lấy tới sổ sách, đối một chút, nói, còn nợ 13 cái thanh hồng tệ. Nhìn tới tháng này hắn là không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đành phải chờ Nhàn Vân phát tiền lương. Chẳng qua là Nhàn Vân bổng lộc cũng là không nhiều, đoán chừng muốn biến thành nợ khó đòi. Lúc này, Tô Vân đột nhiên phát giác được trên đường phố kiếp khí phai nhạt rất nhiều, trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, Tả Phó Xạ tìm đến Ngô Đồng sao? Đồng y sư lắc đầu, Tả Phó Xạ bên kia không có tin tức. Ta những ngày này cũng tại phối trộn một chút linh dược, nhìn một chút có thể hay không đánh tan kiếp khí, chẳng qua là tiến triển không lớn. Khó hiểu, kiếp khí vì sao đang từ từ tiêu giảm. Tô Vân trong lòng buồn bực. Đến đây người xem bệnh vẫn là rất nhiều, hai bên đường phố cũng bày đầy chữa bệnh từ thiện quầy hàng, phần lớn là mấy cái học cung học y sĩ tử. Sóc Phương hầu hạ lệnh, mạng Sóc Phương, Cửu Nguyên cùng Mạch Hạ mấy cái học cung học y sĩ tử cũng đến đây giúp đỡ. Cái này ba cái học cung cứ việc bị liên lụy đến lần này trong phản loạn, có không ít sĩ tử bị uy hiếp, cùng một chỗ tạo phản làm loạn, nhưng mà có Sóc Phương hầu, Tả Tùng Nham đám người ra sức bảo vệ, cuối cùng bảo vệ ba đại học cung phần lớn sĩ tử tính mạng. Chẳng qua những cái kia đi theo bảy đại thế gia tạo phản sĩ tử liền không có may mắn như vậy, khó tránh khỏi muốn lên đạo trường chém đầu. Tô Vân cùng Trì Tiểu Giao cũng giúp đỡ trị liệu những cái kia tổn thương bệnh người, tuy là không thể chữa trị cho tàn bệnh, nhưng có thể trợ giúp những này tổn thương bệnh người điếu mệnh, kéo dài thời gian. Theo kiếp khí suy giảm, những bệnh nhân này sẽ tự nhiên mà nhưng chuyển biến tốt đẹp. Đến buổi tối, bọn họ hiếm thấy yên tĩnh xuống tới, Trì Tiểu Giao cùng Tô Vân nói một chút lời nói liền ngủ thiếp đi, Tô Vân thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Đem ánh ánh đưa vào bản thân linh giới bên trong. Hắn nội tâm đem ánh ánh nâng ở lòng bàn tay, nói, lần này thực lực của ta tiến nhanh, hẳn là có thể từ tiền kiếm bên dưới chạy trốn, nhưng mà ta còn chưa hề mang theo những người khác nội tâm đi vào thế giới kia, không biết có thể thành công hay không. Tô Vân nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đẩy một cái, ánh ánh kinh hô một tiếng, bị đẩy đến bay ra ngoài. Nàng đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, vội vàng hướng Tô Vân bàn tay nhìn lại, chỉ thấy một chính mình khác nằm tại Tô Vân lòng bàn tay. Tô Vân đưa nàng nội tâm đẩy ra thân thể, lại đưa nàng thân thể nhẹ nhàng bỏ xuống, nói, ngươi ôm chặt ta. Vánh vánh vội vàng bay tới, ôm cổ của hắn, nhưng mà Tô Vân hình thể quá lớn, nàng hai tay ôm không đến, đành phải ôm lấy Tô Vân cánh tay, nhưng mà vẫn là quá to. Tô Vân đành phải đem nàng nhét vào lồng ngực của mình trong cổ áo, nói, ngươi nắm chắc cổ áo của ta. Vánh vánh vẻ mặt đỏ bừng, hai tay gắt gao bắt hắn lại cổ áo, chỉ ở Tô Vân ngực lộ ra một cái đầu nhỏ, khẩn trương nhìn về phía trước. Tô Vân điều động nguyên khí, thôi thúc trong mắt bát diện Triều Thiên Khuyết. Triều Thiên Khuyết vận chuyển, thiên môn bay lên không, đột nhiên mở ra. Tô Vân nội tâm nhất thời bị một cỗ lớn lao lực lượng dẫn dắt, hướng lên trời phía sau cửa thế giới bay đi. Vánh ánh sợ hai kêu, gắt gao kề sát ở Tô Vân trên lồng ngực, không thể động đậy. Sau một khắc, vô biên ánh sáng vọt tới, lấp kín thiếu nữ tầm mắt. Chờ đến ánh sáng tán đi, trắng xóa mây trắng chậm rãi hiện lên, xua tán đi tiên quang, cầu dài như ngọa lòng. Nằm tại tiên cảnh đám mây. Vánh ánh còn chưa kịp tinh tế quan sát, Tô Vân liền hướng về phía trước lao nhanh, trong một cái hít thở liền tới đến khúc tiến đứng tại trên cầu thi thể phía trước, không nói lời gì đem vánh ánh từ trong ngực kéo ra đến, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng khắc ở tiên đồ bên trên. Nhanh! Quan tưởng linh tê! Tô Vân quát! Vánh ánh vội vàng tập trung tinh thần, quan tưởng linh tê! Linh tê loại này thần thú cực kỳ hiếm có, Long Phượng còn có người gặp qua, ngẫu nhiên còn có truy long sự tình phát sinh. Nhưng mà linh tê loại này thần thú vậy liền quá là hiếm thấy. Loại này thần thú có thể tự do đi xuyên tại từng cái nhân vật hoặc là yêu quái linh giới bên trong, hút giấc mơ của bọn họ, đem ác mộng hóa thành mộng đẹp. Linh tê không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có 150 năm trước bánh sĩ tử tìm đến linh tê, khai sáng linh tê tị trần thông huyền công, đem môn công pháp này lưu tại thiên đạo viện văn nguyên trong các. Vánh ánh nhìn qua môn công pháp này, lập tức nhắm mắt lại, dựa theo trong sách ghi lại linh tê hình vẽ tới quan tưởng linh tê. Tô Vân hướng tiên đồ trông được đi, chỉ thấy tiên đồ tỏa ra bốn phía phong cảnh, cũng không có hiện ra linh tê. Vánh ánh mở mắt ra, có chút ngỡ ngàng. Tô Vân vội vàng đem tay của mình đặt ở tiên đồ bên trên, thấp giọng nói, chẳng lẽ cái này tiên đồ chỉ có ta mới có thể sử dụng. Hắn cũng tu luyện linh tê tị trần thông huyền công, lại từ vánh ánh nơi đó quan sát vánh sĩ tử lưu lại linh tê đồ, nhưng mà tuy là hắn quan tưởng linh tê, nhưng tiên đồ bên trên từ đầu đến cuối không có xuất hiện linh tê. Hiển nhiên. Tiên đồ cũng không phải là chỉ có hắn có thể sử dụng. Chờ một chút, chẳng lẽ là cần phải đến có độ kiếp linh tê, mới có thể từ tiên đồ chiếu lên soi sáng ra tới. Tô Vân tâm thần chấn động mạnh, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn từng tại tiên đồ bên trên tra xét ngạc lòng, ứng long, tất phương, bạch viên các loại thần thú hoặc là thần thánh, bọn chúng đều không ngoại lệ đều là tại độ kiếp, tiếp đó bị tiên kiếm chém giết. Hiển nhiên, tiên đồ ghi chép là độ kiếp thần ma, phàm là chết tại tiên kiếm phía dưới thần ma. Đều có thể theo sử dụng tiên đồ người quan tưởng, mà từ trong bức tranh hiện ra, tái hiện bọn chúng độ kiếp một màn kia. Linh tê không có tại trong bức tranh xuất hiện, chỉ có thể nói rõ, từ xưa đến nay, linh tê loại này thần thú chưa hề tu luyện tới độ kiếp tiêu chuẩn. Không có vượt qua kiếp, liền sẽ không xuất hiện tại tiên đồ bên trong. Vậy thì khó xử lý. Tô Châu cao mày, đề phòng đánh giá bốn phía, đồng nhiên nghiến răng đem ánh ánh nhét về trong ngực của mình, xoay người lao nhanh, thầm nghĩ, kéo dài thêm, không biết đạo kiếm quang kia sẽ từ nơi nào đánh tới, vẫn là đi về trước lại nói. Hắn đối với mình trên mông bên trong một kiếm kia ký ức vẫn còn mới mẻ, mỗi khi nhớ tới, cái mông cơ bắp đều là nhịn không được run rẩy, mơ hồ bị đau. Hai người nội tâm trở lại linh giới, Tô Vân đem ánh ánh nội tâm đưa về thân thể của nàng, Tô Vân buồn phiền, tại linh giới bên trong đi tới đi lui. Vánh ánh cũng rất buồn phiền, tại hắn trong lòng bàn tay đi tới đi lui. Vánh ánh, nếu như vánh sĩ tử chính là ngươi lời nói, như vậy nàng nhất định sẽ tại linh tê tị trần thông huyền công lưu lại dấu vết gì, tới đánh dấu bản thân là như thế nào tìm đến linh tê. Tô Vân linh quang hiện ra, dừng bước lại, phòng đoán nói, quyển kia linh tê tị trần thông huyền công trong thư tịch, hơn phân nửa có nàng lưu lại bản đồ hoặc là triệu hoán pháp môn loại hình đồ vật. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, quyển sách kia tịch bên trong có cái gì cổ quái hay không địa phương. Vánh ánh đứng tại hắn trong lòng bàn tay, dừng bước lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, từ hắn trong lòng bàn tay nhảy dựng lên, quyển kia công pháp bên trong mỗi một trang giấy đằng sau, đều có kèm theo một loại dược liệu. Nàng tay nhỏ tùy ý, chỉ thấy trên không hiện ra linh tê tị trần thông huyền công từng chương trang sách phía dưới cùng là từng loại kỳ lạ dược thảo. Dược thảo bên dưới chính là trang sách số, phần ngoại lệ trang số lại là ngổn ngang kinh khủng, cũng không có dựa theo 1-2-3-4 sắp xếp. Đây cũng là một loại phương thuốc. Tô Vân cẩn thận kiểm tra, phòng đoán nói, phương thuốc này là dùng tới làm cái gì? Mặc kệ nó, chúng ta ngay tại tiệm dược liệu bên trong, dứt khoát lấy ra những dược liệu này phối cùng một chỗ, nhìn một chút rốt cuộc có thể hợp với cái gì tới. Hắn tràn đầy phấn khởi, lập tức từ trong nhập định tỉnh lại, đi ra tiệm dược liệu mật thất. Vánh ánh cũng hào hứng vô giấy chất cánh, đi theo phía sau hắn. Hai người tới mật thất phần cuối, chỉ thấy mập mạp đồng y sư đứng ở nơi đó, sau lưng vỡ ra, chân chính đồng y sư cũng không ở bên trong. Không biết đi nơi nào. Hai người đi ra mật thất, lại thấy lao đạo nằm tại trên giường bệnh, ngủ say như chết, tiếng ngáy như sớm. Tô Vân không làm kinh động hắn, lặng lẽ đi qua, điểm lên cho tàn đèn, dựa theo phương thuốc bốc thuốc, sau một lúc lâu, dược liệu bị hắn dựa theo trọng lượng lấy ra. Vánh ánh mệt mỏi từ góc tường kéo tới một cái đan lô, Tô Vân cùng nàng liếc nhau, đem dược liệu để vào đan lô bên trong. Hai người trong lòng thình thịch đập loạn, Tô Vân thôi thúc khí huyết, một viên tất phương thần hỏa bay ra, đem đan lô nhen lửa. Lúc này, đan lô bên trong phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tô Vân cùng ánh ánh kinh ngạc nhìn thấy một mảnh dị hương phảng phất có hình hữu chất, từ đan lô bên trong bay ra, cùng lao đạo linh giới liên kết. Cái kia lao đạo linh giới vậy mà không có chút nào bố trí phòng vệ mở ra, từ cái kia dị hương phiêu đi vào. Nhanh lên một chút đi. Ánh ánh vội vàng bay lên, đột nhiên phát hiện bản thân là bay lên, chẳng qua là nội tâm bay lên, cơ thể chính mình lại còn tại nguyên chỗ. Tô Vân cũng là như vậy, nội tâm bị cái kia đan lô bên trong dị hương vân qua. Trực tiếp từ lúc thân thể bên trong bay ra. Đây là... Hắn ngẩn ngơ, vánh ánh vội vàng ôm đầu ngón tay của hắn, chấn động cánh, mệt mỏi mang theo hắn theo cái kia cố dị hương, bay vào lao đạo linh giới bên trong. Lao đạo linh giới cực kỳ rộng rãi, rộng lớn bao la bát ngát, bay vào lao đạo linh giới, thậm chí có thể nhìn thấy cựu thiên thần thánh, đầy trời đạo gia thần chỉ, còn có thể nhìn thấy một phương thế giới. Lao đạo kinh ngạc, từng tôn chợp mắt thần chỉ nhao nhao mở mắt. Nhìn cái này một đôi đột nhiên xông vào bản thân linh giới bên trong nội tâm, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hai người lần theo dị hương tại lao đạo linh giới bên trong phi hành xuyên qua, đột nhiên dị hương từ lao đạo linh giới bên trong bay ra, đi vào trong mật thất ngay tại ngủ say xưa chỉ tiểu giao linh giới bên trong. Chỉ tiểu giao linh giới thì phải so lao đạo linh giới nhỏ đi rất nhiều, tiểu mẫu long nội tâm đang cố gắng dụng công, tại đại huyên bên cạnh tu luyện, đại huyên bên trong ngọc rồng lập lòe hào quang sáng tỏ từ từ bay lên. Đúng lúc này, Tô Vân cùng ánh ánh một trước một sau xông vào. Chi tiểu giao sợ hãi không thôi, trong lòng lại là xấu hổ, nếu là mơ tới nam tử, chính là ngày có chút suy nghĩ, chẳng lẽ ta. Thế nhưng là, vì sao ánh ánh cũng ở nơi đây? Nàng đang nghĩ ngợi, lại thấy Tô Vân cùng ánh ánh bay vào nàng đại huyên bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chi tiểu giao kinh ngạc, nằm ở đại huyên một bên nhìn xuống dưới, phía dưới là một vùng tăm tối, nhìn không thấy đáy, mà Tô Vân cùng ánh ánh hai người. Không biết từ đạo này đại huyên bên trong bay đến nơi nào đi. Ta lúc ban ngày đang miên man suy nghĩ cái gì? Tiểu mẫu long lo lắng. Chương 196, tâm có linh tê. Tô Vân cùng ánh ánh chỉ lo lần theo cái kia cỗ mùi thơm, tuy tiện xông vào chỉ tiểu giao ly huyên bên trong, đợi đến bọn họ tỉnh ngộ lại lúc đã xâm nhập ly huyên, muốn quay đầu, đã không nhìn thấy đường ở nơi nào. Bọn họ đành phải lần theo cỗ này mùi thơm không ngừng bay đi, Sau một lúc lâu, phía trước nếu có ánh sáng, đợi lần theo cái kia ánh sáng bay đi, chỉ thấy bọn họ đi tới một cái khắc linh sĩ ly huyền. Tô Vân cùng ánh ánh không lo được kinh ngạc, từ cái kia linh sĩ nội tâm phía trước bay qua. Cái kia linh sĩ kinh ngạc không thôi, kinh ngạc đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Bọn họ tại lần lượt linh sĩ linh giới bên trong xuyên qua, đối với những này linh sĩ tới nói, cái này vẹn vẹn tương đương với trong ngộng cảnh nhiều thêm hai cái người qua đường mà thôi. Ngộng cảnh vốn là liền cổ quái kỳ lạ, nhiều hơn hai cái người lạ đương nhiên cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng mà đối với Tô Vân tới nói, bọn họ hiện tại có chút hối hận không thôi, bởi vì bọn hắn chỉ lo đuổi lần theo mùi thơm tiến lên, nhưng quên đi bản thân lúc đến đường. Tô Vân trí nhớ mạnh nhất, chưa từng lạc đường, cho dù là thiên môn trợ quỷ mê cung, cho dù là tiết thánh nhân linh giới, hắn đi qua một lần cũng liền xe nhẹ đường quen. Nhưng mà lần này khác biệt. Bọn họ là từ mọi người linh giới bên trong xuyên qua, linh giới vị trí, lớn nhỏ, địa lý, thời thời khắc khắc đều tại biến hóa bên trong, ví dụ như ngủ say người bên cạnh cái thân, linh giới vị trí liền sẽ phát sinh thay đổi. Trong lúc ngủ mơ người động một cái ý niệm trong đầu, linh giới bên trong núi sông địa lý chỉ sợ còn lớn hơn đại biến rời. Nói cách khác, bọn họ căn bản là không có cách tìm trở về lúc con đường, trở về thân thể của mình. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng đành phải nhắm mắt tiếp tục chạy về phía trước. Đột nhiên, Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, oanh oánh, chúng ta khả năng đến thiên thị viên. Đến nơi này cần phải đến cẩn thận, nơi này đâu đâu cũng có yêu ma quỷ quái. Oanh oánh khó hiểu nói, ngươi là thế nào nhìn ra được? Bởi vì, chúng ta giờ phút này ngay tại thiên thị viên tám đại thiên tướng bên trong bảo thiên tướng linh giới bên trong. Tô Vân sắc mặt ngưng trọng nói. Lúc này, oanh oánh chỉ nghe chiêng trống ồn ào náo động, chuông khánh tế minh, càng ngày càng vang. Nàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mảnh này linh giới cực kỳ rộng lớn, trời cao đất rộng, giữa thiên địa đứng sừng sững lấy một tôn vô cùng to lớn vĩ đại thần ma, cái kia thần ma bụng vệ, mọc ra trên trăm đầu cánh tay, nắm lấy trên trăm kiện dị bảo, có lẽ chính là bảo thiên tướng. Ngàn vạn thần ma vui mừng hớn hở, vây quanh hắn chạy, khua chiêng gõ trống, chuông vang đập cánh. Lại có ngàn vạn thần ma quỳ rạp trên đất, một bên lễ bái, một bên hô to, trên mặt mang nịnh nọt tươi cười. Còn có ngàn vạn thần ma trên không trung xoay quanh bảo thiên tướng, nịnh nọt, cổ động ba tấc không nát miệng lưỡi, đủ loại tâng bốc lấy lòng. Vánh ánh ngẩn ngơ, vô số thần ma nụ cười trên mặt vằn mẹo, rất vui mừng hướng bọn họ bên này vọt tới, chiêng trống vang trời, đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc, đến không hết thần ma đem bọn hắn bao phủ. Vánh ánh đành phải trốn ở Tô Vân trên bờ vai, nhưng mà Tô Vân bị những cái kia thần ma đánh tới, để nàng khó mà ổn định thân hình. Sau một lúc lâu, vánh ánh khẹt trượt một tiếng chui vào Tô Vân trong ngực. Tô Vân gánh lấy những này thần ma chạy về phía trước, e sợ cho mất dấu cái kia cố dị hương. Nhưng vào lúc này, bảo thiên tướng bị ngàn vạn thần ma vây quanh hướng bên này đi tới, Tô Vân trong lòng lén lút tự nhủ, người này truy sát ta cùng tiết thánh nhân, ta cùng hắn chiếu qua mặt, nếu là bị hắn nhận ra. Khó hiểu, ta trong ngộng lại có tên tiểu quỷ này. Bảo thiên tướng chú ý tới hắn, chỉ vào Tô Vân cười ha ha, ở trong mơ, ta không tính toán với ngươi. Tối nay, chỉ để ý ca múa. Đột nhiên, tất cả thần ma cùng nhau tiến lên, như là hoa đoàn đồng dạng, đem bảo thiên tướng vây quanh lên, bảo thiên tướng co đầu rụt cổ, giấu ở hoa đoàn trung ương. Rào. Đếm không hết thần ma bay lên, hướng bốn phương tám hướng tán đi, cực kỳ lộng lẫy chói mắt, như là hoa khoe màu đua sắc hoa tươi nở rộ. Tô Vân cùng ánh ánh nhìn ra nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy so đồng y sư còn muốn mập mạp gấp mấy lần bảo thiên tướng cơ tròn xoe cái bụng đung đưa hơn trăm cánh tay từ từ đứng lên. Đông. 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 Bảo thiên tướng lay động trong tay linh binh, đập vào trên bụng của mình, tại ngàn vạn thần ma trước mắt bao người nhảy lên nhảy múa, há to miệng rộng, to rõ vô cùng âm thanh nhất thời vang vọng mảnh này linh giới. Cuộc đời phù du, bạch câu lữ khách. Cái kia ngàn vạn thần ma trên không trung dừng lại thân hình, thân thể kịch liệt đong đưa, hai tay che mặt, cả người co lại thành từng cái viên cầu, đột nhiên buông ra hai tay, lộ ra từng trương vẻ mặt nụ cười mặt tới. Bọn họ chăm miệng một lời, hừ. Bảo thiên tướng di chuyển hai cái nhỏ chân ngắn, tại linh giới bên trong từ từ bay lên, tại ngàn vạn thần ma vây quanh bên dưới làm bài hát, thu thủy lục bình, kiến càng bao nhiêu. Ngàn vạn thần ma xoay quanh tay hắn múa dậm chân, đột nhiên dừng lại, a. Bảo thiên tướng tại ngàn vạn thần ma bên trong vừa múa vừa hát, âm thanh càng thêm vang dội, thời gian hiểu xương trắng, ai yếu lại ai mạnh. Hừ. Tô Vân cùng ánh ánh đuổi theo cái kia dị hương từ thần ma bên trong bay qua, những cái kia thần ma niềm nở như lửa. Lôi kéo bọn họ liền huyền chuyển nhảy múa, dáng múa vặn vẹo quỷ dị, phóng đãng ngẫu ngược, làm người ta một lời khó nói hết. Bảo thiên tướng gật gù đắc ý, say mê tại trong ca múa, mặc cho đế hoàng tướng tướng, trăm năm cô phần thê lương. A, công danh lợi lộc che vọng nhãn, vào quan mộ phần nhìn lại nhìn, hoang đường. Tô Vân cùng ánh ánh tận lực đấu tranh, cuối cùng lao ra vừa múa vừa hát thần ma, ra sức hướng cái kia dị hương sông tới, dị hương hữu hình hữu chất, dọc theo bảo thiên tướng linh giới bay đi, hai nghe đến tiếng ca dần dần yếu đi xuống tới. Ánh ánh từ trong ngực hắn bay ra, có chút tiếc hận, cái tên mập mạp kia giọng hát rất tốt đây, đáng tiếc không có nghe xong cái này bài nhạc. Tô Vân cũng cảm thấy có chút tiếc hận, không nghĩ tới bảo thiên tướng nhân phẩm không tốt, nhưng hát lại là một tay hảo thủ. Nhưng mà lúc này nếu rơi vào tay bảo thiên tướng tiếng ca ngăn trở, vậy liền đừng hòng lại đuổi theo cái kia cố dị hương, thậm chí có khả năng không cách nào trở lại cơ thể chính mình, bởi vậy Tô Vân đành phải tiếp tục cùng truy mạnh mẽ đuổi. Bọn họ lần theo dị hương lao ra bảo thiên tướng linh giới, nhưng lại rơi xuống tên còn lại linh giới. Nơi này là thiên thị viên lão khu không người, bảo thiên tướng linh giới kỳ quái, mặt khác thần ma linh giới cũng là muôn màu muôn vẻ, bọn họ tựa như xông vào ống kính vạn hoa, đèn kéo quân, đã trải qua đủ loại cổ quái kỳ lạ mộng cảnh. Một đêm này, không những Sóc Phương Thành bên trong có không ít người đang nằm mơ lúc mơ tới Tô Vân cùng ánh ánh, chính là thiên thị viên lão khu không người yêu ma quỷ quái, cũng thường thường mơ tới bọn họ. Bọn họ nội tâm nhìn thấy một thiếu niên mang theo một cái quyển sách cao nữ hài, từ bọn họ linh giới bên trong vội vàng xuyên qua, cho bọn hắn mộng cảnh tăng thêm một quét thay đổi màu sắc. Tô Vân sắc mặt dần dần nghiêm nghị, bọn họ đoạn đường này đến, từ từng cái linh giới bên trong vượt qua, tính toán khoảng cách, chỉ sợ đã vượt qua khu không người, xâm nhập thiên thị viên vô tự khu vực. Càng đi về phía trước, chỉ sợ liền muốn đến thiên môn trấn, đi vào Bắc Hải. Tô Vân trong lòng mơ hồ bất an, cái kia cố dị hương như là bay đi vân, dẫn dắt lấy bọn hắn tiếp tục bay về phía trước, mà tới được Bắc Hải, chỉ sợ liền lại không đường đi. Cuối cùng, căn cứ Tô Vân phán đoán, bọn họ đã đến Bắc Hải phía trên. Lúc này, dị hương mang theo bọn họ bay vào linh giới cũng thay đổi, nơi này linh giới phần lớn là đại dương, Tô Vân cùng ánh ánh chỉ có thể ở trong biển bơi lội, đuổi theo cái kia cố dị hương. Chẳng lẽ chúng ta nội tâm giờ khắc này ở trong biển một loại nào đó ngoài dự đoán dị linh sĩ linh giới bên trong? Tô Vân trong lòng âm thầm lo lắng, xong rồi, chúng ta chỉ sợ là không trở về được. Bắc Hải bên trong linh sĩ cũng là vô cùng kỳ quặc, cũng không phải là đều là hình người, bọn họ hình thể cổ quái, cho dù là ánh ánh cũng bị sợ tới mức kêu gào. Đột nhiên, bọn họ đi vào một cái kỳ dị linh giới bên trong, cái kia linh giới rất nhỏ, chỉ có một đứa bé ngồi ở chỗ đó, cái kia trẻ mới sinh loạng choạng học đi, bị ác mộng bao vây, rơi vào ác mộng bên trong. Nơi này có trẻ mới sinh, chẳng lẽ là Bắc Hải bên trong một cái nào đó hòn đảo? Tô Vân buồn bực, hắn tuy là ở tại Thiên Môn Trấn, bên cạnh chính là Bắc Hải, nhưng mà trên biển hắn chưa hề đi qua, cũng không biết trong biển rốt cuộc có cái gì. Hắn thường xuyên tại bờ biển cào thanh hồng giải bán lấy tiền, nhưng theo hắn biết, thiên thị viên cư dân đối Bắc Hải rất là sợ hãi, có rất ít người dám to gan đi bờ biển. Đó là hắn vẫn là cái nhỏ người mù, căn bản không nhìn thấy bờ biển cùng trong biển rốt cuộc có cái gì. Lúc này, cái này trẻ mới sinh nho nhỏ linh giới phá vỡ, một con cùng trẻ mới sinh kích cỡ không sai biệt lắm màu trắng tê giác xông vào. Tô Vân cùng ánh ánh hạ xuống, chỉ thấy đầu kia bạch tê sừng tê giác lóe lên ánh sáng, đem cái kia trẻ mới sinh trong ngộng cảnh ác ngộng hút đi. Đột nhiên, bạch tê ngửi được cái kia cố dị hương, run run mũi, thật dài hít chút, đem cố này dị hương hút vào trong bụng. Đây là linh tê. Tô Vân cùng ánh ánh vừa mừng vừa sợ, Tô Vân đang muốn bắt lại đầu này linh tê, ánh ánh vội vàng nói, không thể làm vậy. Loại này linh thú nếu là bị người bắt được, tình nguyện chết cũng không nguyện bị thuần phục. Tô Vân đành phải kiềm chế xuống tới. Cái kia linh tê hấp thu cái kia cố dị hương, rất là thoải mái, tựa hồ có chút hơi say rượu, có chút vẻ say. Linh tê loạn choạng, rời đi cái này đã trở nên tinh thuần linh giới. Tô Vân vội vàng mang theo ánh ánh đuổi theo, cái kia linh tê tại lần lượt linh giới bên trong nhảy lên, hình thể cũng tự dần dần biến lớn. Sau một lúc lâu, đầu này linh tê trở nên như ngọn núi lớn nhỏ, đi tới một chỗ mây trắng lượn lờ linh giới bên trong, ngồi tại đám mây, rơi vào ngọt ngào mộng cảnh. Tô Vân cùng ánh ánh liếc nhau, ngay sau đó lưu tại cái này linh giới bên trong quan sát đầu này nho nhỏ linh tê. Tận mắt thấy linh tê loại dị thú này, cùng quyển sách trông được đến linh tê trần dung, lấy được kết quả hoàn toàn khác biệt. Tô Vân cùng ánh ánh đối chiếu linh tê tị trần thông huyền công, học được rất nhanh, trong lúc vô tình chính là hai canh giờ đi qua. Tô Vân bốn phía quan sát, nhưng gặp mảnh này linh giới rộng lớn vô biên, thậm chí so bảo thiên tướng linh giới còn muốn to lớn, mênh mông vô bờ. Đây là một đầu còn nhỏ linh tê linh giới. Hắn hướng lên ngước nhìn, mơ hồ nhìn thấy thiên ngoại hữu thiên ngoại mơ hồ có một trương như ngọc gương mặt, hai con ngươi khép kín, ngay tại ngủ say, giống như là pho tượng đồng dạng. Linh tê linh giới ngược lại là mười phần to lớn, so đạo thánh thế ngoại đảo nguyên còn muốn lớn hơn một chút, thế mà còn có thiên ngoại thiên. Loại này thần thú sinh hoạt tại người khác linh giới bên trong, dựa vào hấp thu người khác gác mộng làm thức ăn, trên thế giới lại có kỳ lạ như vậy sinh vật. Vánh ánh còn tại quan sát Linh Tê, rất là dụng công. Tô Vân nhìn lên trời bên ngoài khuôn mặt kia, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, trong lòng đột nhiên run một cái, Linh Tê sinh hoạt tại người khác linh giới bên trong, như vậy cái này linh giới chưa chắc là Linh Tê linh giới, nói cách khác, thiên ngoại khuôn mặt này, không phải Linh Tê gương mặt. Không được. Sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức hướng Vánh ánh xuống tới, không khỏi phút chỗ đem Vánh ánh ôm lấy, một cái tay khác kẹp lên Linh Tê, chân lao nhanh, phóng ra ngoài. Thiên ngoại ngủ mê mệt gương mặt dường như bị kinh động, đôi mắt chậm rãi mở ra. Chương 197, Đại đế đăng ma. Vánh ánh kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, Tô Vân cũng đã mang theo nàng tung nhảy như bay, mấy cái lên xuống liền đuổi theo Linh Tê, rơi vào Linh Tê trên lưng. Thiên ngoại, tấm kia to lớn gương mặt đôi mắt mở ra, dường như ngủ được quá lâu, có chút thất thần, chẳng qua là nhìn tại bản thân linh giới bên trong chạy Linh Tê, cũng không có dư thừa động tác. Tô Vân trong lòng khẩn trương vô cùng, hắn cùng Ánh Ánh hiện tại rời xa thân thể của mình, nếu như ở bên ngoài có cái sơ suất lời nói, chỉ sợ chính là chết không có chỗ chôn. Nội tâm cùng thân thể quan hệ cực kỳ mật thiết, nội tâm bị hao tổn, thân thể cũng sẽ theo đó bị hao tổn. Cũng tức là nói, nếu như bọn họ nội tâm cánh tay bị thương, thân thể cánh tay cũng sẽ bị thương, nếu như nội tâm đầu bị người chém đứt, bọn họ thân thể đầu cũng sẽ theo đó chóc ra. Nếu như bọn họ tại người khác linh giới bên trong bị người chém thành muôn mảnh, như vậy thân thể của bọn hắn chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau. Bởi vậy, không cho phép hắn không khẩn trương. Hắn sẽ không lấy ác ý đi ước đoán người khác, nhưng mà trước đó hắn nhất định phải bảo hộ chính mình an toàn. Bởi vì, hắn không thể đem tính mạng của mình ký thác vào người khác thiện ý bên trên. Ngay tại Linh Tê trở lấy bọn họ, sắp vọt ra mảnh này linh giới lúc, kia thiên ngoại gương mặt giống như là đột nhiên tỉnh lại, tầng tầng lớp lớp hàng rào đột nhiên vụt lên từ mặt đất, đem phía trước chặn lại. Linh giới sinh vật. Khó trách ta đều là nằm mơ, mơ tới một con bạch tê, nguyên lai thật có một con Linh Tê ở tại ta linh giới bên trong. Thiên ngoại truyền tới một âm thanh vang dội, tại đây cái linh giới bên trong chấn động không ngừng. Những cái kia hàng rào trong khoảnh khắc trở nên cùng thiên cao bằng, hiển nhiên là linh giới chủ nhân lấy bản thân quan tưởng tới cải tạo bản thân linh giới, ý đồ vây khốn Linh Tê. Cái kia Linh Tê túi đầu, sừng tê giác càng ngày càng sáng rực, hướng về phía trước đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, lấy cái tốc độ này đụng tới, chỉ sợ sẽ đụng vỡ nát. Vánh ánh sợ hai tê, vội vàng che hai mắt của mình, Tô Vân cũng là không còn hy vọng, lấy cái tốc độ này đụng tới, chỉ sợ bọn họ nội tâm cũng sẽ bị đụng nát thành vô số khối. Chúng ta tại tiệm dược liệu thân thể, sợ rằng sẽ đột nhiên nổ tung, không biết có thể hay không đem lão đạo giật mình. Tô Vân nghĩ tới đây, Linh Tê Giác đã đụng vào cái kia hàng rào phía trên, ngay tại Linh Tê Giác chạm đến hàng rào trong nháy mắt, hàng rào vỡ ra, xuất hiện một đạo to lớn hạp gốc. Linh Tê bốn vo vung vẩy như bay. Tại trong hạp cốc hướng về phía trước lao nhanh, sừng tê giác ánh sáng chiếu rọi, hạp cốc không ngừng nứt ra. Linh Tê mang theo bọn họ lao ra hạp cốc bên ngoài lại là một mặt đỉnh thiên lập địa hàng rào, cũng tại Linh Tê giác chạm vào ầm ầm vỡ ra. Cái kia Linh Tê một đường sông đến đem đi qua, thế như trẻ tre, kia thiên ngoại nội tâm quan tưởng ra hàng rào, vậy mà không cách nào ngăn cản đầu này Linh Tê mảy may. Tô Vân không khỏi nhìn ra ngây người, Linh Tê tại linh giới bên trong quả thực đánh đâu thằng đó. Đột nhiên. Thiên ngoại truyền đến nhẹ kêu âm thanh, hiển nhiên là thiên ngoại nội tâm khiếp sợ tại Linh Tê dễ dàng như thế liền phá vỡ bản thân quan tưởng phong ấn. Linh giới sinh vật thiên hạ ít có, ta trấn thủ nơi đây nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy Linh Tê loại này linh giới sinh vật. Thiên ngoại cái thanh âm kia vừa mừng vừa sợ, cười nói, xương của nó chính là vô thượng bảo vật, có thể phá giải tất cả thần thông. Bất quá, trên lưng nó hai cái sinh vật nhỏ, chẳng lẽ cũng là linh giới sinh vật. Đến ta linh giới bên trong, các ngươi liền không cách nào trốn thoát. Tô Vân nói thầm một tiếng không ổn, nhưng vào lúc này Linh Tê tung người nhảy lên, linh giới vỡ ra, cái kia Linh Tê mang theo Tô Vân cùng Ánh Ánh liền xông ra ngoài, đi vào một cái khác linh giới bên trong. Tô Vân ngẩng đầu, thấy được cái kia to lớn gương mặt chủ nhân. Đó là một tôn vô cùng to lớn nội tâm ngồi ngay ngắn, trên người ăn mặc rất ít, hở ngực lộ nhũ. Trên người hắn mang theo đủ loại linh binh vàng sức, linh binh bị từng đầu xiềng xích xuyên qua, trên xiềng xích hiện ra lít nha lít nhít phù văn, huyễn minh huyễn diệt. Không biết thông hướng ngại gì. Cái kia nội tâm đầu lâu ngay ngắn chỉnh tề, phía trước khuôn mặt, trái phải đều có khuôn mặt, sau lưng cũng có khuôn mặt. Tô Vân tại linh giới bên trong ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy gương mặt là hắn trong đó một bộ gương mặt. Hắn mọc ra 8 đầu cánh tay, mỗi đầu cánh tay trong lòng bàn tay nâng lên một cái linh giới, vừa rồi Linh Tê chính là mang theo Tô Vân đám người, từ hắn trong lòng bàn tay linh giới bên trong chạy ra. Cái kia nội tâm có 8 cái linh giới, mà nội tâm vị trí không gian, thì là hắn chân chính linh giới. Hắn không biết tu luyện chính là phương pháp gì, cùng những người khác linh giới hoàn toàn khác biệt. Cái kia tám tay nội tâm bốn khuôn mặt trăm miệng một lời cười to, trong lòng bàn tay linh giới nhao nhao phá hủy, từng con bàn tay nô ra, nhao nhao hướng linh tê chụp tới. Linh tê ba chân bốn cẳng lao nhanh, tung người nhảy lên, từ nơi này linh giới bên trong nhảy ra ngoài. Tô Vân cùng ánh ánh còn chưa kịp thở phào một cái, nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ không gian vặn mẹo, chấn động, vậy mà từng con bàn tay từ vặn vẹo không gian bên trong đi ra, theo sát linh tê, hướng bọn họ bắt đến. Không thể. Ngoánh ánh từ Tô Vân trong ngực nhảy ra ngoài, nhìn một cái kia chỉ đuổi theo bàn tay lớn, thất thanh nói, liền xem như nhân ma, cũng không thể tùy tiện đi vào những người khác linh giới. Bàn tay của người này là thế nào đi vào? Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía những cái kia bàn tay, chỉ thấy những cái kia bàn tay năm ngón tay vặn mẹo, như là đại mãng xà bình thường hướng bọn họ nhanh chóng đuổi theo. Những cái kia bàn tay năm ngón tay một bên đuổi, một bên mọc ra từng khuôn mặt, mà những cái kia gương mặt đằng sau lại mọc ra từng cỗ thân thể nửa người trên, cũng là bốn khuôn mặt tám đầu cánh tay, quỷ dị không nói lên lời. Từ những cái kia đầu ngón tay bên trong mọc ra bốn mặt tám tay quái nhân nhao nhao nhô ra bàn tay lớn, hướng linh tê chụp tới, từng đầu cánh tay càng ngày càng dài, rất mau tới đến phía sau bọn họ. Chẳng lẽ là ác ngộng loại ma công? Vánh ánh sợ hai tê, thất thanh nói, người này chẳng lẽ là một cái trưởng thành nhân ma? Nhân ma? Tô Vân bỗng nhiên khẽ giật mình, có chút không hiểu, cái này bốn mặt tám tay quái nhân, cũng là nhân ma ư. Có điều, linh tê loại sinh vật này, làm sao sẽ nghỉ lại tại nhân ma linh giới bên trong? Linh tê dựa vào hút ác ngộng mà sống, đều là xuất hiện từng cái làm ác ngộng người linh giới bên trong kiếm ăn, nhưng mà nó nghỉ ngơi địa phương, nhất định phải sạch sẽ vô cùng, không có bất kỳ cái gì tạp niệm quái nhiễu, bằng không linh tê chắc chắn sẽ không chìm vào giấc ngủ. Mà nhân ma thì là tràn đầy ma tính ma niệm. Theo lý mà nói linh tê loại này thần thú là tuyệt không có khả năng ngủ ở nhân ma linh giới bên trong. Trừ phi, nhân ma chưa bao giờ làm ác ngộng, trong ngộng cũng không có bất kỳ ma niệm. Tô Vân nháy mắt mấy cái, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhân ma linh giới, chỉ sợ sạch sẽ nhất linh giới, bởi vậy linh tê mới có thể lựa chọn lẻn vào nhân ma linh giới bên trong. Nguy rồi, cái này nhân ma ý thức được điểm này, chỉ sợ linh tê trở lại hắn linh giới bên trong đi ngủ, khẳng định sẽ bị hắn bắt, nhổ đi sừng tê giác luyện chế thành bảo. Nếu như cái này bốn mặt tám tay quái nhân là nhân ma, như vậy liền có thể giải thích vì sao hắn có thể đi vào những người khác linh giới. Nhân ma tràn đầy ma tính ma niệm, xâm nhập những người khác tâm linh dễ như trở bàn tay, xâm nhập những người kia linh giới, cũng là vô cùng đơn giản. Tô Vân ý thức của mình liền đã từng bị Ngô Đồng xâm nhập qua rất nhiều lần, đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhân ma có thể xâm nhập những người khác linh giới, khống chế những người khác ngộng cảnh, diễn hóa ra trùng trùng điệp điệp ác ngộng. Bởi vậy muốn thoát khỏi hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đầu kia linh tê mang theo Tô Vân cùng ánh ánh tung người nhảy lên, từ một cái linh giới nhảy đến một người khác linh giới bên trong, nơi này lại là một vùng biển dương thế giới, trong biển đủ loại cá lớn bơi lội. Trong biển có trí tuệ sinh linh, cũng biết tu luyện, khai phá bản thân linh giới, quan tưởng thần thông của mình. Đột nhiên, biển này bên trong linh giới bị xâm nhiễm, ngàn vạn bàn tay quấy nhiêu đáy biển, ở trong biển như cá giống như bơi lội. Trong đó một bàn tay nắm lấy cái kia trong biển linh sĩ nội tâm gương mặt, trong lòng bàn tay mọc ra một tay, thăm dò vào trong miệng, như là cá bơi chui vào. Cái kia trong biển linh sĩ tại trong cơn ác ngộng run rẩy kịch liệt, ngay sau đó biến hóa làm bốn mặt tám tay quái nhân bộ dáng, cười ha ha, sắc mặt quỷ dị, hướng linh tê đuổi theo. Phía sau hắn, phô thiên cái địa đâu đâu cũng có bàn tay cánh tay, ở trong biển bơi lội. Những cái kia bàn tay biến hóa, đầu ngón tay bên trên lại mọc ra từng khuôn mặt đến, những cái kia mặt mày méo mó. Cười to, miệng há mở, lần lượt thân thể từ những cái kia trong mồm chui ra, nhô ra một đầu lại một cánh tay, hướng Tô Vân, Linh Tê cùng ánh ánh điên cuồng chụp tới. Linh Tê nhảy ra mặt biển, Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Tê sau lưng đại dương, bất ngờ đâu đâu cũng có bay lên cánh tay cùng từng trương mặt mày tươi tắn, để cho người ta ra đầu run lên. Linh Tê lần nữa tung người nhảy lên, nhảy ra vùng biển này linh giới, nhưng mà phía sau vẫn như cũ không ngừng có bàn tay lớn đuổi theo. Thậm chí liền những này linh giới chủ nhân cũng bị ác ngộng quấy nhiễu, có vài người dứt khoát liền bị những này ác ngộng chiếm đoạt nội tâm. Cuối cùng, Linh Tê mang theo Tô Vân cùng ánh ánh chạy ra đại dương, đi tới trên lục địa, từ thiên thị viên từng cái yêu ma quỷ quái mộng đẹp bên trong tránh được. Thiên thị viên cư dân mộng đẹp rất nhanh hóa thành ác ngộng, phô thiên cái địa ác ngộng quần quần quấy nhiễu, nghiền ép mà đến, đem từng cái yêu quái mộng cảnh thôn phệ, đồng hóa. Một đêm này, thiên thị viên các cư dân đều làm đồng dạng ác ngộng. Mơ thấy thiên môn chấn nhỏ người mù cưới một đầu tê giác trắng từ trong giấc ngộng của bọn họ đi qua, đằng sau một mảnh đèn kịt đâu đâu cũng có vặn vẹo bàn tay lớn, đầu ngón tay mọc ra mặt, mặt to trong miệng lại mọc ra tay. Linh tê một đường chạy trốn, rất mau tới đến vô tự khu vực, chưa từng tự khu vực thần ma trong ngộng cảnh nhanh chóng xuyên qua. Vô tự khu vực thần ma không phải bình thường, khi còn sống thấp nhất tu vi cũng là thiên tượng cảnh giới, nhân ma ác ngộng quấy nhiễu, nhất thời gặp phải bọn họ quyết liệt phản kháng, quấy nhiễu tốc độ giảm nhiều. Nhưng mà Tô Vân quay đầu nhìn lại, vẫn là có không ít bàn tay bay múa đầy trời, hướng bọn họ đuổi theo. Tô Vân trong lòng ngạc nhiên, bọn họ chuyến này là tới tìm linh tê, tuyệt đối không nghĩ tới gặp được một người trưởng thành ma, càng tuyệt đối không nghĩ tới gây ra như vậy lớn tai vạ. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng ca truyền đến, phía trước, ngàn vạn thần ma vừa múa vừa hát, bảo thiên tướng tại ngàn vạn thần ma vây quanh tiếp theo một bên hát, một bên thỏa thích vặn vẹo mập mạp thân thể to lớn. Bạch tê vọt tới, bảo thiên tướng cười nói, nột cái kia Tô tiểu tử, còn cưới một thất bạch nhưu, lại xông vào ta trong mơ tới vậy. Nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy Tô Vân sau lưng vô số bàn tay cùng gương mặt lăn mình, như là nghiền ép thiên địa thủy triều quần quận mà tới. Bảo thiên tướng ngạc nhiên, ngay sau đó cười to, cơ trên trăm miệng linh binh, xuất lĩnh lấy ngàn vạn thần ma xông tới giết, cười nói, ta biết ta là đang nằm mơ, vậy ta còn sợ cái chim này ư. Tô Vân ngẩn ngơ, chỉ thấy bảo thiên tướng thần dũng vô song, vậy mà một mạch liều chết, đem người kia ma biến thành ác mộng đánh cho đánh tơi bời. Bạch tê đột nhiên quay đầu, lao về sau đi, đỉnh đầu sừng tê giác hào quang tỏa sáng, đem nhân ma biến thành đủ loại dị tượng đánh tan. Bảo thiên tướng hô to gọi nhỏ, đem người đi theo bạch tê xung phong liều chết, từ bản thân linh giới bên trong vọt tới một người khác linh giới, dũng mãnh vô cùng. Đợi bọn hắn xung phong liều chết đến thiên thị viên vô tự khu vực lúc, lại thấy, đông lăng chủ nhân điều khiển xe mây, dẫn đầu ngàn vạn quỷ thần đánh tới, từ to to nhỏ nhỏ linh giới bên trong giết tiến giết ra. Đông lăng chủ nhân giết đến hưng khởi, cưới lên long tường, đem người tấn công, quắc, ma đầu kia bị chúng ta trấn áp tại Bắc Hải bên trong, nhìn tới phong ấn lòng khởi, bị hắn nội tâm chạy ra. Hôm nay chư vị theo ta chinh chiến, đem người này nội tâm trấn áp. Tô Vân ngẫu nhiên cưới bạch tê đi theo đông lăng chủ nhân cùng ngàn vạn thần ma một mạch liều chết, đánh đổ vô số nhân ma quái thủ, đem những người này ma dị tượng xóa bỏ, một đường giết tới trong hải dương. Cuối cùng, bọn họ giết tới Bắc Hải bên trong một cái nào đó hòn đảo, giết vào cái kia nhân ma linh giới bên trong. Đông lăng chủ nhân dẫn đầu ngàn vạn thần ma tại linh giới bên trong cùng cái kia bốn mặt tám tay nhân ma đại chiến, hợp lực đem hắn trấn áp. Các lộ quỷ thần quân hầu tại đây linh giới bên trong qua lại xung phong liều chết, tiêu diệt dư đảng, cùng đông lăng chủ nhân gặp nhau. Tô Vân cùng ánh ánh tự thân tham dự lần này gặp nhau, ngay sau đó các lộ quỷ thần tán đi. Đông lăng chủ nhân đem bọn hắn đưa về thiên thị viên, nói, chúng ta trấn áp tại Bắc Hải nhân ma nguyên bản sẽ không dễ dàng như vậy thoát khốn, cái này linh tê làm hư, nhiều lần ra vào phong ấn, nó ra vào phong ấn dễ như trở bàn tay, nhưng mà chúng ta phong ấn lại bởi vì nó ra vào mà từ từ bông lỏng, suýt chút nữa liền ủ ra đại họa. Linh tê tuy tốt, nhưng vẫn là giết chết thì tốt hơn, miễn cho ủ ra càng lớn việc xấu. Cái này thiên thị viên cùng Bắc Hải bên trong, chấn áp cũng không chỉ nhân ma. Cái kia bạch tê vội vàng trốn ở Tô Vân sau lưng, cầm sừng chống lại Tô Vân. Tô Vân vội vàng cười nói, bạn bán hàng, ta có an trí địa phương của nó, còn xin yên tâm. Ta đem nó an trí ổn thỏa về sau, tuyệt đối sẽ không sinh ra thai vạn. Chương 198, trí nhớ pha phong, 150 năm trước táng long lăng. Chương 199, hiến tế. Tô Vân đứng tại chân long thi thể bên cạnh. Tựa như thật thân ở 150 năm trước táng long lăng đồng dạng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy chân long vảy rồng thể hiện ra bên ngoài thế giới, nhìn thấy chân long ngũ tạng lục phủ tỉ mỉ cấu tạo. Hắn dọc theo long thi đi thẳng về phía trước, thấy được đọa long cốc bên ngoài tế đàn bên trên rất nhiều sĩ tử sắc mặt nghiêm nghị. Tô Vân đi lại trong đám người, quan sát mỗi người. Trong đó hàng quân trên người một cỗ dáng vẻ thư sinh, đều là mang theo một quyển sách bị hắn lấy nguyên khí nâng, một cây bút lông nổi đồng bền giữa không trung. Không ngừng tô tô vẽ vẽ. Một vị khác gọi Tần Vũ Lăng sĩ tử thì lộ ra anh tuấn cao lớn, ánh mắt nhạy cảm, nôn hành cử chỉ rất có sức cuốn hút, cùng Hàn Quân cùng ánh quan hệ tốt vô cùng. Bất luận là ánh vẫn là Hàn Quân, đối với hắn ý kiến đều rất xem trọng. Tất cả mọi người xưng hô Tần Vũ Lăng vì họ ca. Ba người bọn họ, hẳn là lần này táng long lăng nghiên cứu rồng thủ lĩnh. Tần Vũ Lăng chính là lĩnh đội họ ca. Tô Vân thầm nghĩ, họ ca Tần Vũ Lăng, thư sinh Hàn Quân cùng ánh quan hệ rất phức tạp. Vánh đối lĩnh đội học ca có lòng ái mộ, nhưng Hàn Quân nhưng lại vụng trộm thích Vánh, lại ngưỡng mộ Tần Vũ Lăng, trong lòng lại rất là tự ti, không dám cùng Tần Vũ Lăng cạnh tranh. Tần Vũ Lăng nhưng lại là có chí lớn người, đối Vánh ái mộ làm như không thấy. Quá trình cùng Hoa Hồ lấy được quyển kia cổ tịch bên trên miêu tả không sai biệt lắm, Vánh sĩ tử cứ việc cảnh cáo mọi người, bọn họ triệu hoán Long Linh lúc triệu hoán đến một cái tà ác nội tâm, nhưng lĩnh đội học ca Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân đám người vẫn là đem bọn hắn lực chú ý đặt ở Long Linh bên trên. Truy nguyên chân long còn kém một bước, vậy chính là nghiên cứu Long Linh. Đến buổi tối, cũng chính là Hoánh Sĩ Tử bị tập kích đêm hôm ấy, đột nhiên một cái to lớn binh khí trong bóng đêm xuất hiện, vô thanh vô tức lấy đi Hoánh tính mạng. Tô Vân ngẩn ngơ, cái này cùng hắn trong sách nhìn thấy, cũng không khác biệt. Sĩ Tử Hoánh quả thực là chết rồi, hơn nữa có thể là chết tại nhân ma Ngô Đồng trong tay. Lúc này nhân ma Ngô Đồng, hơn phân nửa đã ký sinh tại một cái nào đó sĩ tử trong cơ thể. Sĩ Tử Hoánh ánh mắt rơi vào bóng tối, nhưng mà cổ quái chính là, tất cả những thứ này cũng không kết thúc. Tô Vân nghe được loáng thoáng đọc tiếng, phảng phất có người trong bóng đêm tiến hành một loại nào đó nghi thức, đang triệu hoán cái gì. Sau một lúc lâu, Hoánh Sĩ Tử ánh mắt từ từ sáng lên. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, hắn thông qua Sĩ Tử Hoánh ánh mắt nhìn, thấy được Hàn Quân mang theo dáng vẻ thư sinh khuôn mặt non nớt. Sĩ Tử Hoánh phục sinh, chính xác nói cũng không phải là phục sinh, mà là nàng nội tâm bị người triệu hoán đến, đem nàng nội tâm đánh vào đến trong một quyển sách. Nàng biến thành sách quái. Lúc này Sĩ Tử Hoánh không thể nói chuyện, không thể động đậy, chỉ có thể bị Hàn Quân nguyên khí nâng. Hàn Quân dùng bút trong sách tô tô vẽ vẽ, cùng nàng giao lưu. Vánh tại thời điểm này cũng đã biến thành sách quái. Tô Vân trong lòng khiếp sợ không thôi, như vậy ghi chép táng long lăng án sách, liền tuyệt không phải bản thân lấy được quyển kia cổ tịch, mà là sách quái ngoánh ngoánh bản thể. Sách quái ngoánh ngoánh thân thể ghi chép táng long lăng án từ đầu đến cuối, tất cả chuyện cũ, đều bị ghi lại ở ngoánh ngoánh trong quyển sách này. Ngoánh sĩ tử trí nhớ bên trong táng long lăng, so quyển kia cổ tịch bên trong táng long lăng còn khốc liệt hơn. Lúc đó thiên hạ thông minh nhất một nhóm người, tụ tập tại táng long lăng bên trong, lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau nghi ngờ, lẫn nhau thống hạ sát thủ. Tô Vân thông qua Sĩ Tử Hoánh trí nhớ, cảm nhận được táng long lăng bên trong ma tính tại sinh trưởng, đang tăng cường. Đây chính là nhân ma chuyển thế hy vọng hiến tế. Nhân ma hiến tế, cũng không phải là đem những này sinh mệnh hiến tế cho người ta ma, mà là mọi người tại tự giết lẫn nhau trung tâm cảnh sa đoạn, hóa thành ma tính càng ngày càng mạnh, đối với người ma tới nói đây mới là đại bổ. Băng thiên tuyết địa bên trong, trận chiến cuối cùng đến, cùng trong cổ tịch ghi lại đồng dạng. Đó là lĩnh đội học ca Tần Vũ Lăng cùng ghi chép người Hàn Quân một trận chiến. Hai người một cái bị Long Linh ký sinh, một cái bị nhân ma ký sinh, tại táng Long Lăng mở rộng cuối cùng chém giết. Trận chiến đấu này quyết liệt để Tô Vân hoa mắt, hắn thấy được hoàn chỉnh chân Long 16 thiên uy lực, cũng nhìn thấy gần như hoàn toàn thể nhân ma phong cách chiến đấu. Lĩnh đội học ca cùng Hàn Quân tài hoa có thể nói là tuyệt đại, nhưng mà thời đại kia vậy mà đồng thời xuất hiện hai cái tài hoa tuyệt đại người, hơn nữa va chạm đến cùng một chỗ, không thể không phân ra thắng bại sinh tử, có thể nói là một hồi bi kịch. Tại một kích cuối cùng lúc, hai người gần như đồng thời trúng chiêu, lĩnh đội học ca Tần Vũ Lăng một chiêu này công kích là nội tâm, đem nhân ma nội tâm từ Hàn Quân trong cơ thể sinh sinh đánh ra, cưỡng ép kéo vào trong cơ thể mình. Mà Hàn Quân một chiêu cuối cùng, lại là muốn lĩnh đội học ca tính mạng. Hai người ngã xuống đất, lĩnh đội học ca quỳ trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Thân thể của hắn nổ tung, Long Linh cùng nhân ma bay ra, dữ tợn khủng bố. Đều ý đồ chiếm đoạt Hàn Quân thân thể. Chiếm cứ cơ thể ta, các ngươi dù ai cũng không cách nào đi ra táng Long Lăng. Hàn Quân hướng bọn họ phát xuống thế độc, chỉ cần Long Linh cùng nhân ma bỏ qua hắn, hắn rời đi nơi đây sau đó liền sẽ phá vỡ linh tủ khốn thiên lung, đem bọn hắn phóng thích. Loại này lời thề là cấn tại nội tâm bên trong, để Long Linh cùng nhân ma rất là thỏa mãn. Hàn Quân tại trước khi đi lần nữa leo lên tế đàn làm phép, triệu hoán đến lĩnh đội học ca nội tâm, lĩnh đội học ca nội tâm nhất định phải ký sinh, nắm giữ thân thể mới có thể rời đi linh tù khốn thiên lung, ngay sau đó hắn đem lĩnh đội học ca nội tâm đánh vào trong bút. Hắn mang đi lĩnh đội học ca, mang đi Hoánh. Nhưng mà hắn cũng không có thực hiện lời hứa, phóng thích Long Linh cùng nhân ma. Tại cái kia sau đó, nhìn như thư sinh yếu đối Hàn Quân lại đã trải qua lao khu không người kỳ biến, thần vương băng hà, chư thần tranh đoạt vương vị. Đã biến thành sách quái Hoánh sĩ tử ghi chép lại tất cả những thứ này. Hàn Quân đi ra thiên thị viên, vết thương chẳng chịt, té xỉu tại Sóc Phương Thành. Chuyện về sau cùng Tô Vân biết không sai biệt lắm, Hàn Quân chịu bảy đại thế gia giàn vặt, đủ loại cực hình, cuối cùng ma tính bộc phát, truyền thụ cho bọn họ chân long 14 thiên. Hàn Quân giả chết thoát thân, mang theo sách quái cùng bút quái rời đi, hắn đồng thời thân kiêm chân long thiên cùng nhân ma thiên hai loại công pháp, thay đổi nội tâm, thay đổi thân thể dung mạo, lẫn vào mênh mông đám người bên trong. Một năm kia, cao tuổi Vũ Đế Băng Hà, liên quan tới táng Long Lăng cùng Sóc Phương cứu trợ thiên thai bản án, liền bị chôn giấu. Hàn Quân đem đã biến thành bút quái lĩnh đội học ca bán cho tiến Tây Đô đi thi một người thư sinh, đổi lấy một khoản tiền, dàn xếp lại, năm thứ hai hắn lại thi vào Thiên Đạo Viện. Vánh ánh đem một màn này cũng ghi chép lại, thư sinh kia họ Sầm, có mấy cái hảo hữu, bên trong một cái là đạo sĩ. Lúc này, Tô Vân bên người lao đạo nhân kêu lên một tiếng, Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lao đạo nhân rất là kinh ngạc, chỉ vào cái kia họ Sầm thư sinh cùng thư sinh mấy cái hảo hữu lắp bắp nói không ra lời. Thiên đạo viện bên trong, Hàn Quân một lần cuối cùng mở ra Hoánh Hoánh quyển sách này, ở trong sách viết, học tỷ, liên quan tới Táng Long Lăng sự tình, cũng không tiếp tục cần người thứ ba biết. Hắn ở trong sách vẽ xuống phong ấn phù văn, lại tại phù văn bên trong viết xuống mấy câu, ta tên là Hoánh Hoánh, ta khi còn sống đặc biệt thích đọc sách, về sau ta chết đi, liền bám vào trên sách. Hắn đem quyển sách này đưa vào Thiên đạo viện Văn Nguyên trong các. Hoánh Chi nhớ rơi vào một vùng tăm tối, không biết bao nhiêu năm qua đi, có người từ Văn Nguyên các giá sách bên trong rút ra Hoánh quyển sách này, nhẹ nhàng mở sách trang tên sách, đem sách quái đánh thức. Đó là người đã trung niên Hàn Quân, cứ việc thay đổi phiên dung mạo, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ giấu giếm đối Hoánh ái mộ. Bành! Quyển sách trên tay của hắn, hóa thành thiếu nữ, đứng tại lòng bàn tay của hắn, mê man quan sát bốn phía. Sau này, ngươi liền gọi Hoánh Hoánh. Nam tử trung niên cười nói, ta họ Tiết, gọi Tiết Công Khanh, là Thiên đạo viện thái thượng. Sách quái Hoánh Hoánh chi nhớ chiếu lại đến nơi đây, đột nhiên kêu rên một tiếng, tất cả cảnh tượng tán đi, sách quái Hoánh Hoánh té xịu trên đất, hiện ra nguyên hình, hóa thành một quyển sách. Tô Vân cùng Trì Tiểu Giao vội vàng tiến lên, chỉ thấy Hoánh Hoánh quyển sách này không nhúc nhích, đột nhiên trang sách rầm rầm tự động mở ra, xuất hiện Hàn Quân ghi chép lại rất nhiều văn tự. Trang sách ngừng lật qua lật lại, dừng ở Hàn Quân cùng sách quái Hoánh Hoánh lần đầu tiên đối thoại bên trên. Khi đó, hẳn là Hàn Quân triệu hoán đến chết đi Hoánh sĩ tử nội tâm, đem nàng biến thành sách quái, giữa bọn hắn lần đầu tiên đối thoại. Học tỷ, ta bị nhân ma ký sinh, vì lấy tín nhiệm nhân ma, ta chỉ có thể đem yêu nhất người hiến tế cho nhân ma. Cho nên, ta chỉ có thể đem học tỷ hiến tế. Hiện tại, học tỷ, ngươi cuối cùng chỉ thuộc về ta. Tô Vân cùng Trì Tiểu Giao sởn tóc gáy. Cái kia trang sách lại rầm rầm lật qua lật lại, trở lại một trang cuối cùng, đó là Hàn Quân trong sách lưu lại phong ấn phù văn, cùng với Hàn Quân viết liên quan tới đời trước chi nhớ. Giờ phút này, những văn tự này cùng phù văn đang chậm rãi biến mất. Nàng sắp thức tỉnh, chúng ta rời đi trước, để nàng yên lặng một chút. Trì Tiểu Giao thận trọng, nói, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện. Tô Vân xưng phải, ba người đi ra mật thất, Tô Vân nhịn không được nói, đạo trưởng, ngươi là thánh nhân, kiến thức rộng rãi, ngươi nói Hoánh Hoánh khôi phục trí nhớ của kiếp trước, như vậy nàng là Hoánh Hoánh vẫn là sĩ tử Hoánh. Lao đạo phẫn nộ nói, ngươi biết ta là đạo môn thánh nhân, còn dám như vậy đối ta. Mấy ngày nay, Lao đạo bị ngươi giống như gia súc đồng dạng sai bảo. Hắn dừng một chút, nói, nội tâm là tinh thần, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chẳng qua là tương đương với bản thân một giấc mộng mà thôi. Kiếp trước đủ loại, ví như hoa trong gương, trăng trong nước, không ảnh hưởng tới một thế này tính cách. Sách quái Hoánh Hoánh, vẫn là sách quái Hoánh Hoánh. Chẳng qua là để cho ta không nghĩ tới chính là, ta vậy mà cùng Tiết Thánh Nhân quen biết đến sớm như vậy. Sắc mặt hắn rất là đặc sắc, âm tình biến hóa, đột nhiên cười nói, ta còn tưởng rằng ta là hắn tiền bối, không nghĩ tới lại là cùng thế hệ. Chân Long 16 thiên, thật sự là ghê gớm, ghê gớm. Hắn khen ngợi liên tục, lúc này, mật thất bên trong truyền đến Hoánh Hoánh âm thanh, thanh ngư chấn. Cái gì? Trì Tiểu Giao cùng Lao đạo bất minh ý nghĩa, quay đầu nhìn lại. Lao đạo cười nói, cái gì thanh ngư chấn? Tô Vân sắc mặt trắng bệnh, chỉ thấy sách quái Hoánh Hoánh từ mật thất trong thông đạo bay ra, lặp lại, thanh ngư chấn. Tô sĩ tử, ngươi là có hay không còn nhớ thanh ngư chấn? Tô Vân trong đầu nổ vang, đủ loại âm thanh càng ngày càng vang, đột nhiên rơi vào trong hôn mê, thẳng tắp hướng về phía sau ngã xuống. Sách quái Hoánh Hoánh bay đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của hắn, chỉ nghe ông một tiếng, Tô Vân linh giới hiện ra. Chi Tiểu Giao cùng đạo thánh ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn một màn này. Đạo thánh tiền bối, ngươi là thánh nhân, ngươi gặp qua như vậy tráng lệ trí nhớ phong ấn hay không? Sách quái Hoánh Hoánh hỏi. Tại bọn họ bốn phía, vô số phủ văn phong ấn hiện ra, lít nha lít nhít, nối liền trời đất, hình thành một màn ánh sáng bức tường, đem Tô Vân 7 tuổi trước trí nhớ trùng trùng điệp điệp phong tỏa. Chương 200, Thanh Ngư Trấn phong ấn. Chương 201, Tô Gia. Tô Vân đi tại cái trấn nhỏ này bên trong, cái trấn nhỏ này để hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, quen thuộc là tiểu trấn nhà kiến trúc cùng thiên môn trấn gần như giống nhau, xa lạ là người nơi này. Bất quá, phàm là gặp đến hơi phía trên một chút tuổi tác người, hắn liền muốn dừng lại hỏi có hay không có nhân gia tại 7 năm trước bị mất một đứa bé. Hắn chính là đi lạc đứa bé kia. Thanh ngư trấn không lớn, còn có thể nhìn thấy thiên môn trấn cái bóng. Cái trấn nhỏ này cùng thiên môn trấn có quan hệ lớn lao, 7 năm trước. Thiên môn chấn kịch biến trước đó, khúc tiến khúc thái thường đám người đã ý thức được, bọn họ việc cần phải làm có thể sẽ liên lụy đến thiên môn chấn cư dân, bởi vậy đem thiên môn chấn cư dân rời ra thiên thị viên. Thời điểm đó thiên môn chấn tại người địa phương trong miệng cũng không gọi thiên môn chấn, mà là thanh ngư chấn, bởi vì thôn chấn tới gần Bắc Hải, trong biển sinh thanh ngư, vì vậy mà đặt tên. Khúc tiến bọn người ở tại thiên thị viên biên giới kiến tạo một cái khác thành chấn, kiến trúc hầu như cùng thiên môn chấn đồng dạng, chúng dân trong trấn di chuyển đến nơi đây, định cư lại. Tuy là nơi này rời xa Bắc Hải, nhưng mà Thanh Ngư trấn cái tên này vẫn là bảo lưu lại tới. Tô Vân tại đây tòa trong tiểu trấn đi một vòng, hỏi thăm một lần. Cùng nông thôn mặt khác thôn trấn đồng dạng, tòa này trong tiểu trấn người trẻ tuổi thường thường đều rời đi tiểu trấn, đi tới trong thành hoặc là vụ công hoặc là đi học, còn có chút người biến thành người trong thành, đóng giữ trong tiểu trấn nhiều người lấy lão nhân cùng em bé làm chủ, nghề nông mà sống. Tô Vân có chút mê man, tại Thiên Môn đền thờ bên dưới dừng bước lại, suy nghĩ xuất thần. Hắn rời đi Thiên Thị Viên đi tới Sóc Phương về sau, đối Thanh Ngư trấn tâm tâm niệm niệm, vẫn muốn tới đây tìm căn, nhưng mà trong lòng trước sau có chút sợ sệt, không dám đến đây. Mà bây giờ hắn trong lúc vô tình đi tới Thanh Ngư trấn, ý đồ tìm kiếm được cha mẹ của mình, nhưng mà tìm một vòng, nơi này cũng không có người nào tại 7 năm trước mất qua đứa nhỏ. Tô Vân nhắm mắt lại, tâm cảnh của ta quá loạn, không để ý đến một chút chi tiết. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra, nhìn lại quan sát Thanh Ngư trấn, trong lòng yên lặng nói, nơi này là dựa theo Thiên Môn trấn bố cục đúc lại tiểu trấn, như vậy nhà chắc cũng là cùng 7 năm trước Thiên Môn trấn đồng dạng. Thiên Môn trấn bên trong có 45 tòa trạch viện, thêm vào ta trạch viện, có 46 tòa. Mà tòa này tiểu trấn cũng có 46 tòa nhà, như vậy ta ở trạch viện đối ứng là. Hắn đi tới cái kia nhà cửa trước viện, tòa này trạch viện sớm đã hoang phế, trong sân cỏ dại rậm rạp. Lão bá, ở chỗ này người đâu? Tô Vân ngăn lại một vị chồng trọt trở về lão giả, hỏi. Lão bá kia bỏ xuống quốc, cười nói, ngươi nói là nhà lão Tô. Nhà bọn hắn giàu rồi, 7 năm trước liền rời đi. Nhà lão Tô. Tô Vân tinh thần đại chấn, vừa rồi mê man cùng sợ hãi quét sạch sành sanh, do hỏi, bọn họ dọn đi chỗ nào? Nói là chuyển tới Đông Đô đi. Lão bá kia suy nghĩ một chút, nói, nhà hắn nhi tử thi đậu Đông Đô cái gì học, lại có quý nhân giúp đỡ, đưa bọn họ đi Đông Đô đọc sách. Lục Thẩm, Lục Thẩm. Hắn gọi ở một cái giặt quần áo lão phụ nhân, hỏi, nhà lão Tô muốn đi Đông Đô ư? Cái kia Lục Thẩm mắt mờ, lỗ tai cũng kém, không có nghe rõ, lão bá lại hỏi hai lần, Lục Thẩm lúc này mới nghe rõ, cười nói, ôi, cái gì thi đậu? Là bán nhi tử đổi. Nhà lão Tô có hai đứa con trai, đại nhi tử gọi Vân, tiểu nhi tử gọi Diệp. Khi đó trong trấn không phải tới rất nhiều quý nhân ư? Nói là muốn mua mấy cái cơ trí hài tử, đi chợ quỷ làm việc. Bán nhi tử. Tô Vân trong đầu ầm ầm, trợn mắt lên, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Những cái kia trong thành quý nhân lúc ấy tìm rất nhiều hài tử, có cái kia đầu truy lão đầu tìm được Tô gia đại nhi tử, nói hắn rất tốt, linh tính rất đủ. Tiếp đó liền mua. Cái kia Lục Thẩm nói liên miên cằn nhằn, mồm miệng mơ hồ, lão Tô mẹ lúc bắt đầu còn không nguyện ý bán, nhưng nhân gia cho quá nhiều tiền, lại hứa cho nàng chuyển tới Đông Đô, để nàng tiểu nhi tử Tô Diệp có thể đi học đọc sách, nàng khẽ cắn răng cũng liền bán. Tô Vân giật mình, cũng liền bán. Đương nhiên muốn bán a. Lão bá đương nhiên nói, Thiên Thị Viên đều là thiên tai nhân họa, một đứa bé cũng khó khăn nuôi sống, huống chi hai cái. Bán một cái, có thể để cho một cái khác sống được càng tốt hơn. Bọn hắn một nhà đều chuyển tới Đông Đô đi, trở thành người trên người, đem trong trấn người đấu kỵ muốn chết. Huống chi bị bán lại không chỉ là hắn. Lúc ấy bị bán đi hải tử vẫn còn rất nhiều. Tô Vân đầu góc choáng váng nặng nề, lấy ra một chút ngũ thủ tiền kín đáo đưa cho lão bá cùng Lục Thẩm, hỏi, cái kia bị bán hải tử về sau thế nào rồi? Hắn có chút choáng đầu, đành phải ngồi tại Tô gia ngưỡng cửa. Lão bá rửa quốc, nói, ngươi nói Tô gia con trai trưởng. Còn có thể thế nào? Bị trong thành người tới mang theo, cùng mặt khác bị bán đứa nhỏ cùng một chỗ đi vào chợ quỷ, nói là muốn đi bắt cùng Thiên Môn bên trên đồng dạng thần ma. Về sau hầu như đều chết rồi, Tô gia đứa trẻ kia hơn phân nửa cũng đã chết. Lão phụ nhân Lục Thẩm lắc đầu nói, nói bậy. Ta có lần trở về lấy đồ, còn chứng kiến đứa trẻ kia. Rất thanh tú, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, trong thành quý nhân đang hướng hắn mi tâm bên trong nhét thứ gì, đặc biệt lớn, hình dáng giống rồng đồng dạng, không biết thế nào, liền nhét vào. Có người nói, số 76, không biết là có hay không còn có thể phong được. Tiểu hài tử kia rất tiến tĩnh, không nói tiếng nào. Nàng mắt mở già cỗi đột nhiên phát sáng lên, nhìn ngồi ở chỗ đó Tô Vân, cười nói, ngươi ngồi ở chỗ này bộ dạng, cùng đứa trẻ kia quả thực đồng dạng đồng dạng. Đứa bé kia cũng là như vậy ngồi, không nói tiếng nào. Tô Vân tiễn biệt hai vị lão nhân ra, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, rất lâu chưa động đậy. Qua rất lâu, hắn đứng dậy, đi vào Tô gia trạch viện, nơi này đã hoang phế. Hiển nhiên người của Tô gia được một số tiền lớn tiền sau đó liền rời đi Thanh Ngư trấn, đi tới Đông Đô, không có ở đây sinh hoạt qua. Tô Vân đi ra trấn Thanh Vân, tại tiểu trấn dịch trạm bên trên yên lặng chờ đợi đi tới Sóc Phương Trúc Long Liễn. Đại loạn sau đó, Trúc Long Liễn một ngày hai chuyến, không bằng lúc trước dày đặc. Chi Tiểu Giao không biết từ nơi nào đi ra, ngồi ở bên cạnh hắn, nói khẽ, Tô sĩ tử, ngươi phong ấn mở ra ư? Tô Vân lắc đầu, âm thanh có chút khàn giọng, phong ấn vẫn còn ở đó. Như vậy ngươi hồi tưởng lại chuyện năm đó sao? Chi tiểu giao hỏi. Tô Vân lắc đầu, suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu, đứng lên nói, không nghĩ lên. Ta rời đi thiên môn trấn thời điểm, khúc bá nói, là sầm bá để cho bọn họ chăm sóc ta, sầm bá đối bọn hắn nói, bọn họ nợ ta, nhất định phải chăm sóc ta lớn lên. Hắn bước chân, dọc theo dịch đạo hướng Sóc Phương Thành đi tới. Chi tiểu giao áo trắng như tuyết, hiện ra vẻ ánh sáng, đi theo phía sau hắn, hai người dọc theo dịch đạo tiến lên. Ta trước sau cho rằng, bọn họ là bởi vì thiên môn chấn cùng Bắc Hải kịch biến, liên lụy đến ta, bởi vậy ấy nấy, cho nên muốn chăm sóc ta, cho đến ta lần nữa thấy ánh sáng. Tô Vân quay đầu, hướng thiếu nữ cười cười, ta không nghĩ tới chính là, nhưng thật ra là bọn họ tại trên người của ta làm thí nghiệm. Chi tiểu giao đi theo hắn, có chút đau lòng. Số 76. Ta có thể là bọn họ mua được thứ 76 cái đứa nhỏ. Tô Vân xoay người, hướng Thanh Ngư Trấn phương hướng phất phất tay, cười nói, ta quyết định chủ ý, ta muốn rời khỏi Sóc Phương, đi Đông Đô. Ta muốn đi Đông Đô nhìn một chút đệ đệ ta, nhìn một chút phụ mẫu bán ta, để hắn đi học đọc sách, hắn rốt cuộc học được làm gì, có hay không có thể xứng đáng bán ta đổi lấy tiền. Chi tiểu giao chần chừ một chút, dừng bước lại. Tô Vân xoay người, cười nói, tiểu giao học tỷ, ngươi muốn theo ta cùng đi Đông Đô ư? Chi tiểu giao lắc đầu, nói, chờ đến việc học hoàn thành, ta liền muốn về thiên thị viên khu không người. Giấc mộng của ta là tại thiên thị viên khu không người xây dựng một cái học đường, lại mở một cái tiệm dược liệu, để người ở đó bọn họ có thể đi học đọc sách, có tổn thương bệnh cũng có thể khám và chữa bệnh. Ta không thể theo ngươi đi Đông Đô. Tô Vân nhìn nàng, sau một lúc lâu, cười nói, được. Chờ ta trở lại, ta đi khu không người tìm ngươi. Hắn xuề tay ra, Chi tiểu giao nhìn hắn tay, chần chừ một chút, cũng duỗi ra bàn tay. Tô Vân lôi kéo tay của nàng, bước chân xông về trước. Chi tiểu giao bị hắn mang theo, có chút lảo đảo, nhưng ngay sau đó liền bùng ra, đuổi theo bước chân của hắn. Nàng dù sao tu vi cao, rất nhanh vượt qua Tô Vân, ở phía trước cười khanh khách, nắm Tô Vân tay phi nhanh tại hương giã bên trên. Ngày xuân ánh nắng để vạn vật khôi phục, cảnh xuân có xanh nhạt, có sóng xanh, có vàng nhạt, cũng có các loại hoa, thành đám thành đoàn trải tại dịch đạo hai bên. Thiếu niên thiếu nữ tại cảnh xuân bên trong bước chân, hướng thành phố nơi xa chạy đi. Trên không, đạo thánh khoanh chân ngồi tại đám mây, hai cái mày trắng càng ngày càng dài, từ đám mây rủ xuống. Sách quái ngoánh ngoánh ở phía dưới vô giấy chất cánh, nắm lấy hắn hai đạo lông mày dài, cho hắn bện bím tóc, viện một cái thật dài đuôi ngựa, tiếp đó lại bay đến vân bên trên, tiếp tục chăm chú biên lông mày của hắn. 72 số, là có ý gì? Đạo thánh nhìn phía dưới vui chơi giống như chạy thiếu nam thiếu nữ, cau mày nói, thật sự là thứ 72 cái vật thí nghiệm ý tư ư. Ta luôn cảm thấy trong này có gì đó quái lạ. Vánh ánh một mực bệnh đến mi tâm của hắn, lúc này mới dừng tay, nháy mắt mấy cái, hỏi, đạo thánh đi qua thiên đạo viện ư? Đạo thánh lắc đầu, nói, trước kia đi qua, chẳng qua đó là trên dưới 100 năm trước sự tình. Gần nhất 100 năm chưa từng đi. Đế bình lệnh thiên đạo viện sĩ tử, chiếu theo khúc thái thường bọn người ở tại thiên môn chấn đoạt được, khắc lại bắt diện triều thiên khuyết. Mỗi mặt triều thiên khuyết bên trên có 12 thần ma, bát diện triều thiên khuyết, 96 thần ma. Vánh ánh xoay người lại, nhìn xuống dưới, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, cho nên vị kia lục thẩm nghe được 72, chưa chắc là thứ 72 cái đứa nhỏ, có thể là thứ 72 tôn thần ma. Như vậy lúc ấy đã phong ấn đến 72 thần ma, đằng sau vẫn còn 24 thần ma. Đạo thánh không khỏi dùng mình một cái, cười ha ha nói, vánh đạo hữu, ngươi là đoán mò. Vánh ánh xì xì cười ra tiếng. Cười khanh khách nói, không sai, ta chính là đoán mò. Khúc Thái Thường cũng không phải thần tiên, làm sao có thể đem 96 đầu thần ma bắt lại, phong ấn tại một đứa bé con trí nhớ. Đạo thánh cười ha ha nói, chính là A. Huống chi, những cái kia thần thú, thần thánh, thần ma, ngày bình thường mấy chục năm cũng không thấy được một cái, Khúc Thái Thường bọn họ há có thể thoang cái bắt đến 96 cái. Vánh ánh vỗ tay cười nói, chính là đạo lý này. Đã không có địa phương tìm đến những này thần ma, khẳng định là giả. Không sai. Không sai. Đạo thánh liên tục gật đầu. Hai người liếc nhau, ngay sau đó ánh mắt dịch ra, từng người suy nghĩ xuất thần. Ta muốn cùng hắn cùng đi Đông Đô. Vánh ánh đột nhiên hạ quyết tâm, nói, ta vì tìm kiếm Tần Vũ Lăng tung tích, cũng không phải là lo lắng Tô sĩ tử, lo lắng 96 thần ma. Đạo thánh lông mày giãn ra, lông mày quấn thành bím lập tức cũng giãn ra lên, càng lúc càng ngắn, khôi phục như thường, đứng lên nói, ta cũng phải về Đông Đô. Ta cũng không phải lo lắng Tô các chủ. Hắn dù sao cũng là thông thiên các chủ, không tới phiên lão đạo tới lo lắng. Ta sắp chết già rồi, 7 năm trước mặc dù là bản thân kéo dài tính mạng một lần, nhưng thọ nguyên cuối cùng phải đi đến phần cuối. Hắn thở dài, buồn bã nói, ta cần phải đến nhanh chóng an bài đạo môn mới trưởng giáo tôn. Đương nhiên, Tô Các Chủ đã cũng muốn đi Đông Đô, như vậy cùng hắn đồng hành, trên đường hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng là chuyện đương nhiên. Vánh ánh liên tục gật đầu. Tô Vân trở lại Sóc Phương, cũng không có lập tức chạy tới Đông Đô, mà là trốn vào Sơn Thủy Cư, cũng không đi lên lớp. Chi Tiểu Giao mấy ngày nay cũng ở tại Sơn Thủy Cư, Vánh ánh cũng tại Sơn Thủy Cư ở lại, đạo thánh mặt dày mày dạn đi vào Sơn Thủy Cư, cũng ở lại không đi. Tô Vân đợi mấy ngày, cuối cùng bắt được trở về thăm viếng Thanh Khâu Nguyệt đám người Hoa Hổ, cười nói, nhị ca, đừng đi. Ta mấy ngày nay sửa sang lại ra hoàn chỉnh Hồng Lô Thiện Biến, sơ hở đã cực ít, chuyển cho các ngươi. Hồng Lô Thiện Biến truyền thụ xong rồi sau đó, ta liền muốn đi Đông Đô. Hoàng đế chiếu ta, không thể không cho hắn cái mặt mũi. Đạo thánh nguyên bản không có ý định nghe hắn truyền thụ Hồng Lô Thiện Biến, Tô Vân cười nói, Hồng Lô Thiện Biến cũng không phải là bí mật bất truyền, thánh nhân nghe một chút không sao. Nếu như cảm thấy đối thánh nhân có ích, như vậy không ngại dạy Hồ Bất Bình bọn họ mấy ngày xem như đền bù. Đạo thánh cười nói, thôi được. Nếu như ngươi Hồng Lô Thiện Biến giá trị một ngày, ta liền dạy bọn họ một ngày. Giá trị hai ngày, ta dạy bọn hắn hai ngày. Chương 202, tạm biệt, Sóc Phương. Sơn Thủy Cư bên trong, Tô Vân đem bản thân bù đắp Hồng Lô Thiện Biến công pháp giảng giải tỉ mỉ cho Thanh Khâu Nguyệt, Hồ Bất Bình đám người nghe. Đạo thánh ngồi ở bên cạnh, nguyên bản chỉ coi là bình thường công pháp. Đợi nghe được Tô Vân giảng giải Hồng Lô Thiện Biến bên trong sen lẫn tạo hóa, âm dương thiện biến lúc này mới cảm thấy có chút ý tứ. Tạo hóa chi thuật cùng âm dương thiện biến chi thuật, là ly nguyên cảnh giới mới bắt đầu tu luyện pháp môn. Đạo thánh hướng một bên Chỉ Tiểu Giao cười nói, Long Nữ cũng là ly nguyên cảnh giới, ngươi biết Ly Châu có bốn loại luyện pháp ư. Chỉ Tiểu Giao lờ đi hắn. Đạo thánh nao cái chán, xoay đầu lại hướng Hoa Hồ nói. Ly Châu luyện pháp chia làm đạo môn, nho gia, Phật môn cùng tạp gia bốn loại. Nhưng mà ta đạo môn mới là chính tông. Tiểu đạo hữu, ngươi. Ta nho ra. Hoa Hồ nói. Đạo thánh ngậm miệng lại. Tô Vân tiếp tục nói tiếp, đạo thánh gương mặt dần dần nghiêm túc lên, trong lòng có chút sợ, muốn đứng dậy rời đi, không nhận thông thiên các chủ nhân tình. Nhưng mà Tô Vân nói đồ vật lại đối hắn cực kỳ quan trọng, hắn cho dù là để lọt một chữ cũng sẽ vò đầu bức thai lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lúc bắt đầu, Tô Vân nói chẳng qua là Hồng Lô Thiện Biến đại cương, sau đó nói chính là ứng long cảm ứng. Thao thiết cảm ứng các loại cảm ứng thiên công pháp, những cảm ứng này công pháp, là hắn dùng tiên đồ truy nguyên thành quả, cực kỳ thâm ảo. Thực ra, cái này 12 loại cảm ứng thiên mỗi một thiên lấy ra đi, đều là thiên hạ đệ nhất đẳng trúc cơ công pháp, 12 thiên liền có vẻ hơi lặp lại, nhiều mà không thích đáng, trúc cơ cảnh giới hoàn toàn không cần phải tu luyện nhiều như vậy công pháp. Nhưng mà, đem Tô Vân đem cái này 12 môn cảm ứng thiên cùng Hồng Lô Thiện Biến dung hợp lại cùng nhau thời điểm, đạo thánh liền ý thức được loại dung hợp này. Mang tới là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu luyện môn công pháp này sĩ tử, thân thể mạnh mẽ, nguyên khí đầy đủ, khí huyết mạnh mẽ, vượt xa cùng thế hệ, thậm chí có thể nói loại này tăng lên là chất tăng lên. Nhưng lớn nhất tăng lên, hay là thân thể các phương diện tăng lên mang đến một cái khác kết quả, vậy chính là tu luyện giả thân thể phát sinh một lần cực hạn lột xác. Đạo thánh dù sao cũng là nguyên sóc quốc bốn đại thần thoại, đạo môn thánh nhân, tầm mắt kiến thức muốn vượt qua Chỉ Tiểu Giao, Hoa Hồ đám người rất nhiều. Lập tức ý thức được loại dung hợp này tạo hóa chi thuật cùng âm dương thiện biến chi thuật lột xác, sợ là để tu luyện giả thân thể đi đến một loại lúc trước linh sĩ không cách nào với tới thành tựu. Tiên thành tựu. Đầu hắn ra tóc ngay, trong đầu hỗn loạn tương mừng, không để ý đến Tô Vân nói mấy câu. Trong lòng của hắn thất vọng không thôi, muốn mở miệng để Tô Vân từng nói một lần, nhưng là lại kéo không xuống gương mặt này, thầm nghĩ, chờ hắn giảng xong, lao đạo thỉnh giáo gánh đạo hưu a nếu như đây là một môn tiên pháp. Lao đạo chỉ sợ muốn ghi nợ nhân tình to lớn, không biết ngày tháng năm nào mới có thể trả xong. Hắn âm thầm hối hận, vừa mới hắn đối Tô Vân nói, nếu như Tô Vân nói đổ vật đối với hắn mà nói giá trị một ngày, hắn liền dạy Thanh Khâu Nguyệt đám người một ngày, giá trị hai ngày hắn liền dạy hai ngày. Nếu như Tô Vân nói thật sự là có thể để người ta trường sinh tiên pháp, như vậy cái này giá trị liền không thể đo lường. Hắn vị này đạo môn trưởng giáo tôn, liền xem như quả thật tu thành trường sinh bất tử tiên nhân. Cái này nửa đời sau vô tận tuế nguyệt, chỉ sợ cũng chẳng qua là cho Tô Vân làm công, dạy học mạng. Đây chính là hắn có chút bối rối nguyên nhân. Đạo thánh dù sao cũng là đạo thánh, rất nhanh phát hiện Tô Vân môn công pháp này chỗ thiếu sót, trong lòng dần dần không có vừa rồi hoảng loạn, hắn môn công pháp này cũng không tính là chân chính tiên pháp, chẳng qua là có tiên pháp một ít đặc chất. Lao đạo nếu là tu luyện, đại khái có thể tăng lên 20, 30 năm thọ nguyên. Tô Vân môn này mới Hồng Lô Thiện Biến công pháp trình độ phức tạp. Sớm đã vượt xa Cầu Thủy Kính khai sáng Hồng Lô Thiện Biến. công pháp mới chỉ có trúc cơ cùng ẩn linh cảnh giới công pháp, hơn nữa ẩn linh cảnh giới công pháp cũng không hoàn chỉnh, thiếu hụt ẩn linh cảnh giới 12 thần ma. Hơn nữa, Tô Vân đối ứng long, thao thiết các loại 12 thần ma nghiên cứu xa không đi đến chân long 16 thiên cấp độ, mới hồng lô thiện biến còn lâu mới có thể xương tụng hoàn mỹ. Chỉ có thể nói, hiện nay hồng lô thiện biến không có lớn như vậy tai hại, tu luyện môn công pháp này không đến mức phía trong thua thiệt quá nhiều, đem bản thân luyện chết. Đương nhiên, đây là đối Tô Vân mà nói. Đối đạo thánh mà nói, môn công pháp này hoàn toàn có thể tại hắn tu luyện qua đạo môn kéo dài tính mạng chi pháp về sau, tiếp tục cho hắn kéo dài tính mạng 20, 30 năm. Chỉ sợ cũng là vì nhân gia làm công dạy học 20, 30 năm. Đạo thánh trong lòng âm thầm tiêu khổ, đồng thời lại luyến tiếc rời đi, hắn đã sớm đặt chân ở cái thế giới này đỉnh phong bên trên, trải qua thời gian dài chậm chạp không tiếp tục tiến một bước. Hắn cũng biết khi độ kiếp, sẽ có tiên kiếm tới chém truyền thuyết, cũng biết trong đó hung hiểm. Cũng biết từ xưa đến nay không có người nào có thể bình yên vượt qua tiên kiếm chi kiếp. Vốn là, tuổi thọ của hắn sắp đi tới phần cuối, ý định tại trước khi hấp hối liều mạng, nhìn một chút có thể hay không vượt qua tiên kiếm chi kiếp, không ngờ đế bình lệnh hắn tới giết Tiết Thanh Phủ, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nhưng mà để hắn càng không có ngờ tới chính là, hắn sau khi bị thương lại có thể sẽ đụng phải Tô Vân, tại số danh rõ ràng văn xương trong học cung, hắn vậy mà từ Tô Vân nơi này được không trọn vẹn tiên pháp. Đông dưng vì chính mình kéo dài tuổi thọ 20, 30 năm. Dù cho bị xem như gia súc sai bảo, cũng đủ. Đạo thánh trong lòng một mảnh trật tự, đây là trận đại biến cục chi thế, 5.000 năm chưa chắc cũng có đại biến cục, lao đạo nếu là trước thời hạn chết rồi, chỉ sợ tất nhiên sẽ tam thi thần bảo khiêu, sau khi chết cũng có chỗ không cam lòng. Tô Vân dùng hơn 10 ngày, mới đưa môn công pháp này nói một lần, lại mời ánh ánh viết xuống tinh yếu, giao cho hoa hồ đám người, nói, ta lần này sắp sửa đi tới Đông Đô. Chuyến này hung hiểm, nhị ca, ngươi nhiều chăm sóc ba vị đệ đệ muội muội. Hoa Hồ đã là cái cao gầy thiếu niên, nửa năm qua này tình hình sinh trưởng khả quan, cùng Tô Vân cao không sai biệt cho lắm, so Tô Vân còn muốn thanh tú tuấn tú một chút, nói, ngươi cứ việc yên tâm, đợi đến đệ đệ muội muội đều tu thành linh sĩ, có chăm sóc năng lực của mình sau đó, ta mới có thể rời đi. Tô Vân gật đầu, hướng đạo thánh nói, tiền bối, ngươi nhìn có thể chỉ điểm bọn họ mấy ngày. Đạo thánh khẽ không người, nói, không dám. Tô các chủ trực tiếp gọi ta đạo hữu là được. Ta trước dạy bọn họ 2-3 ngày, xem bọn hắn người tư chất. Hắn tại Sơn Thủy Cư bên trong, cũng không kiêng kỵ, trực tiếp kể lên đạo môn đạo pháp thần thông, tới khảo nghiệm Hoa Hồ, Thanh Câu Nguyệt, Hồ Bất Bình cùng Ly Tiểu Phàm. 2 ngày sau đó, đạo thánh hướng Ly Tiểu Phàm nói, ngươi có thể nguyện bái nhập ta đạo môn, trở thành ta quan môn đệ tử. Ly Tiểu Phàm tỉnh tỉnh mê mê, nhìn về phía Hoa Hồ cùng Tô Vân, Hoa Hồ không biết cái này lão đạo nhân lai lịch, Tô Vân thì lặng lẽ gật đầu. Ly Tiểu Phàm ngay sau đó liền một mực cung kính dập đầu đầu. Đạo thánh nói, Tô các chủ đợi thêm lão đạo 2 ngày, 2 ngày sau lão đạo cùng các chủ cùng một chỗ đi Đông Đô. Tô Vân đồng ý. Đạo thánh mang theo Ly Tiểu Phàm phiêu nhiên mà đi, đợi đến 2 ngày về sau, Ly Tiểu Phàm trở về, đỉnh đầu trải cái tiểu đạo búi tóc, cầm trong tay cái nhỏ phất trần, cười hì hì, nghiễm nhiên là cái tiểu yêu đạo. Phương Đông hung hiểm vô cùng, ngươi lưu tại Sóc Phương tu luyện, đợi đến có thành tựu, ngươi lại đi Đông Đô tìm ta. Đạo thánh cho hắn một khối ngọc bài, nói, đây là ta đạo môn lệnh bài, ngươi nếu là đi ra ngoài lịch luyện, thiên hạ đạo quan đều có thể đi, đều có thể điều động. Ngươi chỉ cần lấy ra cái ngọc bài này, người khác liền biết ngươi vai vế. Sóc Phương học cung tuy là thanh danh không tốt, phong khí không tốt, nhưng cũng coi là trường tốt, học tập cho giỏi, không muốn phụ lòng đạo môn. Ly Tiểu Phàm xưng phải, hai cái lỗ thai giật giật, đem hai cái hổ ly lỗ thai ở giữa đạo kế làm rối loạn, nói, ta vai vế rất lớn ư. Đạo thánh lại thay hắn sửa sang lại, nói, ngươi có cái sư điệt, chính là Nhàn Vân đạo nhân, nếu là có khó khăn, có thể đi tìm hắn. Ta truyền thụ cho ngươi công pháp, ngươi cũng có thể truyền thụ cho hắn, không cần tàng tư. Còn ngươi vai vế, ngươi nhị ca phải gọi ngươi một tiếng sư thúc. Ly Tiểu Phàm xưng phải, lỗ thai lại giật giật, như vậy Tiểu Vân ca đâu? Hắn cũng phải gọi ta sư thúc ư. Đạo thánh lại cho hắn sửa sang lại đạo kế, hắn là thông thiên các chủ, luận bối phận, ngươi phải gọi hắn sư thúc. Hỏi. Người tu đạo có thể lấy vợ ư? Ta còn muốn cho muội muội cưới mấy cái chị dâu. Đạo thánh mặc cho hắn đạo kế tán loạn, dặn dò, nếu là đạo tâm không loạn lời nói, lấy vợ không sao. Nếu là loạn đạo tâm, không bằng không cưới. Nữ nhân chỗ nào có tu tiên thú vị? Hồ Bất Bình nghe vậy, cực kỳ yên tâm, hướng Thanh Khâu Nguyệt nói, Tiểu Phàm là không được. Cho ngươi cưới chị dâu sự tình, liền giao cho Bình ca ca. Tô Vân đã chuẩn bị tốt phụ sơn liễn, phụ sơn liễn dừng ở Sơn Thủy Cư phía trước. Đợi đến đạo thánh an bài ổn thỏa, đi tới Sơn Thủy Cư bên ngoài lúc, chỉ thấy Tả Tùng Nham đã dẫn đầu một chút Tây Tịch tiên sinh chờ ở bên ngoài. Đạo thánh tiến lên làm lễ chào hỏi, Tả Tùng Nham đã bình ổn thế hệ lễ tiết đáp lễ. Mọi người nhìn, kinh ngạc không thôi. Tả Tùng Nham đưa tiễn, hướng Tô Vân nói, thượng sứ thủ hộ Sóc Phương bách tính, nhưng không giành công, chiến công hiển hách, nhưng không dưng danh, Sóc Phương nhận được ngươi cứu, mới không có bị hủy bởi chiến hỏa, bách tính lại không biết ân tình của ngươi, chỉ coi thành tiết thánh nhân công lao. Để cho ta trong lòng có chút cảm xúc. Tô Vân cười nói, ta không cô phụ Sóc Phương, nội tâm không thẹn, còn công danh, thật chưa để ở trong lòng. Tả Tùng Nham nghiêm nghị nói, dùng đức báo đức, trên đời mới có người tích thiện hành đức, lấy trực báo oán, trên đời mới có thể ít chút người xấu cùng chuyện xấu. Ngươi làm việc tốt không cầu công danh, nhưng thượng vị giả nếu là không cho ngươi công danh, đây chính là thất đức, sẽ thất tín với dân. Tô Vân lặng im, suy tư phút chốc, mặt giãn ra cười nói, Vân, thủ giáo. Tả Tùng Nham đem hắn đưa ra Văn Xương học cùng, Tô Vân xoay người nói, phó xạ mời về. Tả Tùng Nham dừng bước, nói, ta tuy là muốn một mực tặng quân, cho đến Đông Đô, nhưng mà thanh danh của ta không tốt, sẽ chỉ làm hoàng đế nghi kỵ ngươi. Đông Đô nếu là không cách nào dung nạp quân, quân có thể ngồi bẻ trôi về biển. Tô Vân giật mình, cười nói, đa tạ phó xạ chỉ điểm. Hắn xoay người leo lên Phụ Sơn Liễn, Phụ Sơn Liễn lên đường, Tô Vân từ sau cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy Tả Tùng Nham đứng ở nơi đó, cách xa phất tay đưa tiễn. Lão biểu bả tử năm đó ở hải ngoại vui vẻ sung sướng. Đạo thánh ngồi đối diện hắn, thân thể theo toa xe đong đưa mà đong đưa, cười nói, năm đó hắn tại hải ngoại thanh danh rất vang, hắn nói các chủ ngồi bẻ trôi về biển, tự nhiên là có sách lược vẹn toàn, có thể bảo hộ các chủ. Bất quá, dùng đức báo đức, lấy trực báo oán, đó là nho gia thuyết pháp. Ta đạo môn không dám gật bừa, ta đạo môn nói chính là dùng đức báo oán. Tô Vân thu về ánh mắt, cười nói, đạo môn tâm cảnh cao siêu, nhưng đạo môn nói là bản thân tu dưỡng, cũng không phải là trị thế chi đạo. Lão biểu bà tử nói là trị thế chi đạo. Đạo thánh đang muốn cùng hắn tinh tế giảng một chút hai nhà phân biệt, lúc này, một cỗ phượng liễn từ phía sau chạy tới, chim lớn thiên phượng thân thiết hướng Tô Vân chào hỏi, trứng gà. Lý Trúc Tiên ngồi tại bên cửa sổ, Lý Mục Ca ngồi tại nàng đối diện, phấn khởi hướng Tô Vân vẫy chào. Tô Vân kinh ngạc. Đại sư huynh, chúng ta hai huynh muội tại cầu thái thường trên người tiêu xài rất nhiều tiền. Lý Trúc Tiên hai tay nắm lấy trước ngực tóc buộc hai bên, hưng phấn đến khuôn mặt đỏ bừng, lần này cùng đi Đông Đô đại khảo, chắc chắn có thể thi đậu Thiên Đạo Viện. Tô Vân kinh ngạc không thôi. Đột nhiên, lại có một cỗ giao long liễn lái tới, cái kia giao long là một đầu béo rồng, bụng phệ, cái bụng đều suýt chút nữa kéo trên mặt đất. Đây là Diệp ra xe, trong xe gia đình phần đông, linh sĩ thủ hộ, Diệp Lạc công tử vinh quang vẻ mặt, hướng Tô Vân ngâm nói, đại sư huynh, lần này Sóc Bắc náo động, hoàng đế nói ta lập công lớn, tuyên ta vào kinh bao thưởng. Tô Vân cười nói, Bạch Nguyệt lâu cũng theo tiết thánh nhân đi đến Đông Đô, chúng ta Văn Xương học cùng Truy Nguyên viện, chỉ còn lại có Ngô Đồng lưu tại Sóc Phương. Chờ đến bọn họ đi tới dịch trạm, chỉ thấy một chiếc xe toa bên trong áo đỏ khăn lửa, huyết sắc nghe thưởng trên không trung đồng bền. Ngô Đồng đã ngồi tại trúc long liễn trong xe, ngồi đối diện nam tử áo đen, chính là Giao Long Tiêu Thúc Nạo. Phương Đông ma tính càng nặng, nơi đó mọi người trong lòng ma tính như là một cái xoáy nước lớn, dự dục vô thượng ma vương. Nơi đó mới là ta phát triển chi địa. Nô Đồng đi chân đất đi lại trong mắt hắn thiên môn chấn bên trong, đối Tô Vân lạnh lùng nói. Không lâu sau đó, Lý Trúc Tiên tiêu xài giá tiền rất lớn, đem Trúc Long liễn một tiết toa xe dỡ xuống, chim lớn thiên phượng ngồi chồm hổm ở Trúc Long trên lưng, tò mò nhìn lên xe mọi người. Nó cách đó không xa, Diệp Lạc công tử béo rồng hóa thành một cái 3-500 cân đại mập mạp, mang theo hai cái dương, đang mệt mỏi hướng trên xe leo. Cửa sổ xe bên cạnh, Tiêu Thúc Ngạo một mặt ghét bỏ. Tô Vân đã đi tới trên xe, nhìn ngoài cửa sổ, cười đối tới đưa tiễn hoa hổ đám người phất tay. Chi tiểu giao một thân màu bạc quần áo, trong gió tung bay. Lục địa Trúc Long chậm rãi xuất phát, hướng ngoài thành chạy đi. Trạch Trư, Lâm Nguyên hành quyển thứ nhất, Vân Gia Thiên Môn, hoàn tất. Quyển thứ hai, Nguyên Thủy năm đầu, ngày mai đổi mới. Chương 203, trong gương một trăng ngày đó. Chương 204, trên mặt trăng Quảng Hàn Cung. Tô Vân mở ra cửa sổ xe, thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trên bầu trời một vòng trăng sáng treo cao. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình gương sáng, trong gương trăng sáng cùng bầu trời trăng sáng, để hắn có chút không hiểu, hai cái này mặt trăng, giống như là cùng một cái mặt trăng. Chẳng qua là vì sao, cái này vầng trăng tại trong gương. Đột nhiên, Tô Vân trong đầu linh quang hiện ra, nghĩ ra quan trọng, cái gương này bên trong mặt trăng cùng bầu trời mặt trăng là cùng một cái mặt trăng, chẳng qua cũng không phải là mặt trăng tại trong gương, mà là cái gương này nhưng thật ra là hai mặt. Hai mặt nối liền cùng nhau kính. Tựa như là Thiên Đạo Viện Thiên Đạo lệnh đồng dạng. Hắn kích động lên, Thiên đạo viện thiên đạo lệnh là một cánh cửa này thực ra cùng thiên đạo viện cửa liên kết. Mỗi cái thiên đạo viện sĩ tử trong tay thiên đạo lệnh, đều có thể hóa thành cửa cùng thiên đạo viện cửa trung lập, như vậy bọn họ thông qua bọn họ thiên đạo lệnh, liền có thể đi vào thiên đạo viện. Trong tay của ta kính cũng là đồng dạng đạo lý, nó cũng là một cánh cửa. Thiên đạo lệnh kết nối chính là thiên đạo viện, mà cái gương này kết nối chính là... Tô Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngước nhìn trên trời trăng sáng. Tâm hắn niệm khẽ nhúc nhích, đem cầu thủy kính tặng hắn cái gương này thu về bản thân linh giới. Hắn nội tâm phất tay, gương sáng bay lên, một đạo ánh trăng chiếu xuống đến, chiếu rọi ra phạm vi 3-4 thước, như là một cây cầu. Tô Vân nội tâm theo đạo này ánh trăng chi cầu, hướng gương sáng đi tới. Sách quái oánh oánh ngay tại nằm tại hắn hoàng trung bên trên nghỉ ngơi, thấy thế vội vàng trở mình bỏ dậy, phi thân đuổi theo hắn, Tô sĩ tử, ngươi đi đâu? Đây. Nàng đi theo Tô Vân nội tâm đi vào gương sáng bên trong, không khỏi ngây dại, chỉ thấy bọn họ bốn phía là hoàn toàn hoang lương vô cùng cảnh tượng, đâu đâu cũng có núi hình vòng cung, nơi xa còn có một cái tinh cầu trôi lơ lửng ở bầu trời tăm tối bên trong, hiện ra màu xanh thẳm ánh sáng. Oánh oánh dại ra, rơi vào Tô Vân trên bờ vai. Hướng cái kia tinh cầu màu xanh lam nhìn lại, nhưng gặp một tòa cực lớn lục địa chặn ngang tại tòa kia tinh cầu bên trên, tòa này lục địa kéo dài đến trên bầu trời địa phương, là một mảnh hải dương mênh mông, lôi vân phong bạo ngay tại trong hải dương nổi lên, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Mà vùng biển kia một chỗ khác, nhưng biến mất trong hư không, không biết thông hướng nơi nào. Nơi càng xa xôi hơn, nàng còn chứng kiến trên bầu trời nổi lơ lửng lắc đắc lục địa, giống như là đã từng có đồ vật gì đó va chạm cái tinh cầu này lưu lại từng cái to lớn mảnh vỡ. Đây rốt cuộc là nơi nào? Vánh ánh lẩm bẩm nói. Nàng cho dù là thiên đạo viện sách quái, năm đó dẫn đầu thiên đạo viện sĩ tử nghiên cứu rồng ánh sĩ tử, Vánh học tỷ cũng không có gặp qua cảnh tượng này. Nơi này là trên mặt trăng. Tô Vân âm thanh truyền vào trong thai của nàng, chúng ta giờ phút này đang đứng ở trên mặt trăng, phía dưới tinh cầu, chính là chúng ta sinh hoạt địa phương. Vánh ánh theo Tô Vân ánh mắt nhìn, chỉ thấy bầu trời tăm tối bên trong cầu dài trải đến, không ngừng kéo dài. Lâu ban nội tâm đi lại tại cầu dài bên trên, ở trên mặt trăng không dừng lại. Tô Vân tại trong gương hướng vị này bạn cũ cách xa phất tay, lâu ban giống như là cảm ứng được cái gì, bốn phía tuần tra, lại không có nhìn thấy hắn, ngay sau đó lắc đầu. Một đạo cầu dài như hồng ánh sáng, mang theo hắn cực nhanh mà đi. Bạn bán hàng đi tốt. Tô Vân nói khẽ. Lâu ban mặc dù chỉ là được Hoàng đế phong làm thiên sư, không có thánh nhân tên tuổi, nhưng mà hắn công tích lại là thánh nhân công tích. Những người khác, dù cho như bốn đại thần thoại đạo thánh nho thánh, hắn công tích cũng không thể cùng lâu ban so sánh, còn dân gian phong thánh tiết thánh nhân tiết thánh phủ, hắn tiết ra đời thứ ba thánh nhân công tích cũng không cách nào cùng lâu ban đánh đồng. Hiện nay, hắn chết sau đó nội tâm rời đi mảnh này dưỡng dục hắn cố thổ, chạy đến vũ trụ chỗ sâu, tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt tiên giới đi. Tô sĩ tử, mau nhìn mau nhìn. Vánh ánh phấn khởi chỉ vào nơi xa, nói, trên mặt trăng có một tòa lầu vũ. Tô Vân bật cười nói, trên mặt trăng làm sao có thể có lâu. Ánh mắt của hắn dại ra, quả thật thấy được một tòa lầu vũ, tòa kia lầu vũ rất cao, có tới gần 100 trượng, như là một tòa núi nhỏ. Tòa này lầu vũ là lục rất lâu, mỗi tầng lầu đều là một tòa cung điện, đấu cùng tương thừa, cung điện tầng tầng điệp ra, vụt lên từ mặt đất, cực kỳ trắng lệ. Thiên Phương Lâu. Tô Vân kinh ngạc nhìn tòa này lâu, lập tức nhận ra tòa này lâu, chính là Sóc Phương Thành biến mất Thiên Phương Lâu. Quang thời gian trước, bảy đại thế gia tạo phản làm loạn vào đêm đó, Thiên Phương Lâu đột nhiên biến mất, chiến loạn ngừng lại sau đó, Tô Vân tìm rất lâu, cũng không thể tìm tới tòa này lầu vũ rốt cuộc ở nơi nào. Phải biết hắn trưởng khống Trần Mạc Thiên Không, Trần Mạc Thiên Không trưởng khống toàn bộ Sóc Phương Thành, Sóc Phương Thành đừng nói mất một tòa lâu, coi như mất một cái cột đèn, đều không gạt được hắn cảm ứng. Nhưng mà, Thiên Phương Lâu cả tòa lâu hư không tiêu thất, mặc cho hắn cảm ứng, cũng không cách nào cảm ứng được Thiên Phương Lâu rốt cuộc ở nơi nào. Không nghĩ tới. Tòa này lâu không biết làm sao liền chạy đến trên mặt trăng. Ai đem ta lâu ném tới trên mặt trăng? Tô Vân ngỡ ngàng, hắn là Sóc Phương Thành lớn nhất địa chủ, toàn bộ Sóc Phương Thành đều là của hắn, tuy hắn chưa hề thu qua tiền thuế đất, người khác cũng không biết hắn là địa chủ, nhưng không nói tiếng nào liền đem hắn lâu ném đến trên mặt trăng, cũng không tránh khỏi quá to gan lớn mật đi. Cái gương này là Thủy Kính tiên sinh để lại cho ta, chẳng lẽ nói? Hắn nhíu lông mày. Bên kia còn có chiến đấu dấu vết. Vánh ánh chỉ vào nơi xa, hưng phấn nói, còn có một cái to lớn mũi tên. Tô Vân hướng bên kia nhìn quanh, quả nhiên thấy thần thông dấu vết lưu lại, trừ cái đó ra, trên mặt đất cắt đuổi không biết bị người nào vẽ ra một cái to lớn mũi tên, chỉ hướng xa xa núi hình vòng cung. Cái này mũi tên, chẳng lẽ là Thủy Kính tiên sinh lưu lại? Tô Vân không hiểu, hướng chỗ kia núi hình vòng cung nhìn lại. Cái kia núi hình vòng cung thoạt nhìn không có xa như vậy, nhưng thực tế khoảng cách chỉ sợ có mấy chục dặm. Bên kia còn có một mảnh cung điện. Vành ánh hướng nơi xa bay đi, hưng phấn nói. Tô Vân vẻ mặt tối sầm lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ cung điện cũng là Thủy Kính tiên sinh dở trò, đem ta Sóc Phương cung điện ném đến trên mặt trăng. Hắn là thế nào lấy tới? A, không phải ta cung điện. Vành ánh bay đi địa phương, là trên mặt trăng một mảnh lòng trảo, nơi đó có thần thông đảo qua dấu vết, lộ ra bụi bằng phía dưới che giấu một mảnh cung điện quần thể. Những cung điện kia cực kỳ cổ xưa mộc mạc vụ bề, trước cửa có kỳ lân, bạch tượng các loại tượng đá, vài tòa cung điện vây quanh chi địa, còn có một tòa tàn tạ tế đàn, bốn phía dựng mấy cây không trọn vẹn hoa biểu trụ. Nơi này cũng đã vứt bỏ rất lâu, phía ngoài rơi đầy bụi trần. Vành ánh bành một tiếng kề sát ở một mặt vô hình hàng rào bên trên, cục cục chi chi tuột xuống. Tô Vân dè dặt đi thẳng về phía trước, duỗi ra hai tay hướng về phía trước xóa đi, quả nhiên mò tới một mặt vô hình hàng rào. Chúng ta là tại trong gương. Tô Vân dọc theo cái kia vô hình hàng rào bốn phía tìm tòi, nói, trên mặt trăng có một chiếc gương, trong tay của ta cũng có một chiếc gương, hai mặt kính bao hàm linh giới nhưng thật ra là cùng một cái linh giới. Cho nên chúng ta có thể từ một chiếc gương linh giới bên trong đi vào mặt khác kính linh giới bên trong. Vành ánh bay người lên, nhìn phía ngoài cung điện, ánh mắt lấp lóe, nói, có một cái phương pháp có thể ra ngoài. Chúng ta nội tâm, có thể thông qua thần thông Na-di ra ngoài, cũng có thể trực tiếp đánh vỡ mặt kính ra ngoài. Tô Vân tâm niệm vừa động, một cái đại hoàng trung hiện lên, vành ánh vội vàng rơi vào chuông bên trên, Tô Vân cũng ngồi tại chuông bên trên, hoàng trung ung dung, bay ra mặt này gương sáng. Ra đến bên ngoài, vành ánh lập tức nắm lấy cổ của mình không cách nào thở dốc, Tô Vân trong lòng giật mình, vội vàng đem cái này sách nhỏ quái đưa về trong gương, vành ánh trở lại trong gương sau đó, liền lập tức khôi phục, nói, bên ngoài không có không khí, thân thể vô dụng, chỉ có thể dùng nội tâm. Nàng nội tâm từ trong thân thể bay ra, lại bị Tô Vân đưa đến trên mặt trăng. Hai người nội tâm đứng tại Đại Hoàng Trung bên trên, Đại Hoàng Trung hướng xa như vậy chỗ trong sơn cốc cung điện tung bay đi. Dừng bước. Vành ánh đột nhiên căng thẳng, ngăn lại Tô Vân, cẩn thận nhìn chằm chằm vùng cung điện kia, như lâm đại địch, thấp giọng nói, Tô sĩ tử, ta cảm nhận được linh khí tức. Ngươi nhìn đầu kia kỳ lân đá. Tô Vân lập tức thôi thúc đạo môn thiên nhãn, hướng vùng cung điện kia nhìn lại, vùng cung điện kia bố cục nhất thời rõ mồn một trước mắt. Vành ánh nói tới đầu kia kỳ lân đá. Là cách bọn họ gần nhất một tòa cung điện trước cửa tượng đá, đạo môn thiên nhãn tương đương với có vô số cái ánh mắt, vô số cái tiêu điểm, có thể từ bốn phương tám hướng đồng thời quan sát một cái sự vật. Tô Vân lập tức đem đầu kia kỳ lân đá kiểm tra một lần, hơi giật mình, chỉ thấy kỳ lân đá trên chân một mảnh lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, mà mặt khác lân phiến thì vẫn là tảng đá màu sắc. Hắn tiến về phía trước một bước, đột nhiên đầu kia kỳ lân đá trên chân nhiều thêm mười mấy phiến chiếu sáng rạng rỡ lân phiến. Kỳ lân lợi chảo cũng bắt đầu trở nên có máu thịt chi sắc. Đầu kia kỳ lân đá bên trong có giấu một cái đáng sợ nội tâm. Tô Vân thu về bước chân, nói, không phải chúng ta có khả năng đối phó. Vành ánh gật đầu, nói, ta vừa rồi chính là cảm nghiệm đến nơi đây có cực kỳ cường đại linh, hơn nữa không chỉ một, cách chúng ta gần nhất chính là nó. Những này linh thực lực, so nhân ma cùng long linh không kém bao nhiêu. Không cùng long linh nhân ma yếu. Hơn nữa không chỉ một. Tô Vân ra đầu run lên. Nhìn về phía mảnh này mặt trăng thung lũng bên trong kiến trúc, lẩm bẩm nói, người nào ở đây kiến tạo những kiến trúc này, lại vì sao lưu lại những này mạnh mẽ linh? Những này linh vì sao không có bị thiên thị viên hấp dẫn? Hán thiên nhạn hướng mặt khác cung điện nhìn lại, chỉ thấy cái kia tế đàn bên cạnh viết kỳ lạ văn tự, Tô Vân đem cái này văn tự ghi nhớ, nói, lần này chúng ta tới vội vàng, không có chút nào chuẩn bị. Đi về trước lại nói. Với anh nói, chúng ta trước đi bên kia mũi tên nhìn một chút. Hai người ngồi tại Đại Hoàng Trung bên trên, Đại Hoàng Trung một đường hướng cái kia mũi tên chỉ chỗ tung bay đi, đợi đi tới chỗ kia núi hình vòng cung, hai người đứng dậy, Tô Vân nhìn xuống dưới, nói, trong núi hình như một tòa cửa, còn có một cỗ thi thể. A, sắc mặt hắn khẽ biến, cái cửa này. Sau một lúc lâu, Tô Vân nội tâm cùng ánh ánh rời đi kính, quay về Tô Vân linh giới, hai người đều là tâm sự nặng nề. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, lấy tới giấy bút. Trên giấy viết xuống bản thân tại mặt trăng kiến trúc bên trên nhìn thấy văn tự, thỉnh giáo nói, hai chữ này đạo thánh có hay không quen biết. Đạo thánh ngưng mắt nhìn lại, lắc đầu nói, đây cũng không phải là ta nguyên sóc văn tự, cũng không phải cổ ngữ, ta không nhận biết. Cùng toa xe thiếu nữ Ngô Đồng liếc qua, đột nhiên nói một câu khó đọc lời nói, không giống như là nguyên sóc ngữ. Tô Vân giật mình, cái gì? Ngô Đồng thản nhiên nói, ta nói chính là, Quảng Hàn. Hai chữ này, đọc làm Quảng Hàn. Chương 205 Đông Đô Quái Sự. Chương 206, ta là ca của ngươi. Chương 207, lòng quyết muốn chết. Chương 208, núi sông dị vực, đại tần sứ giả. Đến Đông Đô, mới biết thiên địa lớn, lúc trước tại Sóc Phương, đúng là nhìn bầu trời qua đáy giếng. Ngắn ngủi hơn một tháng, Bạch Nguyệt Lâu ăn nói lại có không nhỏ tiến bộ, cảm khái nói, đại sư huynh, ta lúc trước còn không nguyện rời đi Sóc Phương, nhưng đến Đông Đô, ngược lại vui mừng đi theo tới. Ta những ngày này không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, mỗi một ngày đều so hôm qua có lớn lao tăng lên. Cho nên, Tô Vân cười nói, cho nên, Bạch Nguyệt Lâu thản nhiên nói, để ta làm đại sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Vân cười ha ha. Bạch Nguyệt Lâu cũng đi theo cười ha hả, cười cười liền gặp trước mắt Tô Vân càng ngày càng cao, càng ngày càng vĩ đại, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, ta khí huyết bị hắn áp chế. Giờ phút này đầu óc của ta thiếu máu, ánh mắt vặn mèo, tạo thành ảo giác. Trong mắt của hắn, Tô Vân như là một tôn thiên thần, khắp cả người nở rộ hào quang, đứng sừng sững ở chỗ đó, bản thân thì đứng tại dưới chân hắn, trở nên vô cùng nhỏ bé. Đây chính là khí huyết áp chế tạo thành ảo giác. Tô Vân âm thanh giống như là từ thiên ngoại truyền đến, mờ ảo mà sâu xa, tại đầu óc hắn chỗ sâu nổ tung, Bạch sư đệ, phá vỡ ta khí huyết áp chế, mới có tư cách khiêu chiến ta. Ngươi, phá mở ư? Bạch Nguyệt Lâu mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, cắn chặt răng, liều mạng cổ động khí huyết. Nếu là tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, căn bản không cần động thủ, trực tiếp lấy khí huyết đè xuống, liền có thể nhỏ yếu phía kia trực tiếp ép thành ngớ ngẩn. Hắn nếu là không cách nào phá mở Tô Vân khí huyết áp chế, quả thực không có khiêu chiến tư cách. Bạch Nguyệt Lâu khí huyết chạy, hóa thành nhật nguyệt, một âm một dương, luân phiên biến hóa, đồng thời lại có hồng lô thiện biến kỳ diệu, mơ hồ có hóa thành thái cực đồ xu thế. Câu thủy kính hồng lô thiện biến vốn là tại âm dương thiện biến trình độ bên trên, liền không bằng Tiết Thánh Nhân, Bạch Nguyệt Lâu có thể nói tập hợp cầu thủy kính cùng Tiết Thanh Phủ hai nhà sở trường, tu vi trình độ tăng lên nhanh chóng, cho dù là Tô Vân cũng cảm thấy kinh ngạc. Bạch Nguyệt Lâu đem khí huyết biến hóa xem như công phạt chi thuật, một mạch liều chết, có thể nói là tương ngộ lương tài, giết đến thỏa chí chẳng trề. Đột nhiên, hắn thét dài một tiếng, cuối cùng đánh tan Tô Vân đè ở trên người mình khí huyết. Bạch Nguyệt Lâu tinh thần phân chấn, cất tiếng cười to, đại sư huynh, ta có hay không có khiêu chiến tư cách của ngươi? Hắn tuy là thân thể không nhúc nhích, nhưng phảng phất đã trải qua một hồi liều mạng tranh đấu, đặc biệt là một kích cuối cùng, đánh tan Tô Vân áp chế hắn khí huyết, quả nhiên là thể xác tinh thần thoải mái. Tô Vân từ đáy lòng khen, Bạch sư đệ đã rất không yếu. Bạch Nguyệt Lâu vui mừng khôn xiết, đợi nhìn thấy Tô Vân cùng hắn khoảng cách, trong lòng nhất thời chợt lạnh, hắn khi nào đi xa như vậy? Cách khoảng cách xa như vậy, còn có thể áp chế ta, trên lệch này. Hắn lúc này cùng Tô Vân khoảng cách trên lệch hơn 10 trượng, cách hơn 10 trượng khoảng cách, còn có thể để hắn dốc hết có khả năng đối kháng, trên lệch thực sự quá lớn, để hắn hầu như mất đi động thủ dũng khí. Hắn tuy là được cơ hội động thủ, nhưng trong lòng rõ ràng, chỉ cần hắn vừa ra tay, chỉ sợ chỉ kịp đưa ra chiêu thứ nhất, liền sẽ bị Tô Vân đánh bại. Ta tu hành lâu như vậy, thân kiêm hai đại đế sư sở trường, chẳng lẽ còn đi không ra một chiêu? Bạch Nguyệt Lâu đuổi theo Tô Vân, ánh mắt lấp lóe. Đúng lúc này, cự thú trầm muộn gào to truyền đến, mặt đất run rẩy, cái kia gào to hình thành sóng âm, đem hai bên đường phố kiến trúc ngói lưu ly thổi đến rầm rầm lay động. Tô Vân cùng Bạch Nguyệt Lâu bị chấn động đến khí huyết di động, từng người trong lòng giật mình, cái này cự thú cỡ nào mạnh mẽ, chẳng qua tại Đông Đô tùy dịch giống to, sợ rằng sẽ đem không ít người đánh ngất đi qua. Hai người vừa mới nghĩ đến nơi đây, nhưng gặp Ngọc Hoàng Sơn tầng thứ 8 trên đường phố, du ngoạn mọi người thành phiến liên miên ngã xuống đất, giờ phút này còn có thể đứng lên, phần lớn là linh sĩ. Nhưng cho dù là linh sĩ, lúc này cũng sống rất khổ, bị chấn động đến khí huyết sôi trào, nôn mẹ không chỉ. Tô Vân đón cái kia gào to nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều sai dịch xông lên đến đây, đem hôn mê mọi người kéo tới bên đường, còn có sai dịch vùng roi xua đuổi những cái kia không có hôn mê linh sĩ. Hải ngoại đại tần sứ giả tới chơi, vào cung diện thánh. Nhanh chóng né tránh. Có người không kịp tránh né, roi liền không có đầu không mặt mũi quất xuống tới. Đại tần sứ giả. Tô Vân nghi hoặc, do hỏi, sư đệ, cái này đại tần, là hải ngoại quốc gia. Bạch Nguyệt Lâu ngẩng đầu quan sát, nói, là có đại tần quốc gia này, cực kỳ hùng mạnh, ai đến lúc, nguyên sóc chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, đều là đại tần vượt biển đến đánh gây nên. Có truyền ngôn nói, nếu không phải đại tần cùng nguyên sóc cách hải. Qua lại không tiện, chỉ sợ nguyên sóc sớm đã bị đại tần tiêu diệt. Tô Vân cau mày. Năm đó, Thánh Sư nói, hắn năm đó đi hải ngoại du học, chính là đi đại tần. Câu Thái Thường nói, hắn năm đó đi hải ngoại du học, cũng là trước đi đại tần. Bạch Nguyệt Lâu nói, cái này đại tần là đại dương đối diện đệ nhất cường quốc, cũng là tân học thánh địa, nghe nói có thật nhiều vị nguyên đạo cảnh giới tồn tại, thậm chí có truyền ngôn, nơi đó đã có người tu luyện tới một bước cuối cùng, tìm kiếm tiên pháp tiên thuật. Đang nói. Đột nhiên có cự dê đi tới, vừa đi, một bên trong miệng phát ra lòng trời lở đất gào to. Những cái kia cự dê trên người ít lông, tựa như người biến thành dê, tuy có dê thân, nhưng da thịt lại là người nhăn bóng da thịt, một thân cơ bắp dữ tợn, trên người có tượng bùn giống như đường vân, cùng quỷ long văn rất giống. Những cái kia cự đầu dê đỉnh mọc sừng, hai cái to lớn sừng con ước chừng hơn 10 trượng, bên đường lay động, đảo qua hai bên đường phố nhà, nhất thời gạch ngói vụn cùng bay. Sừng dê bốn lượng, bên trong có người dùng sừng dê điêu khắc ra phong ốc, cùng nguyên sóc đỉnh đài có chút giống nhau, cũng là hồi hương cái đỉnh, nhưng đã đến cái đỉnh đỉnh nhưng lại biến thành hình tròn. Sừng dê bốn lượng địa phương, đều có bốn cái đỉnh, mỗi cái trong đỉnh đều có cung thủ linh sĩ, đều là người sát mục, dương cung đề phòng. Mà tại cự dê trên lưng, cũng như phụ sơn thú đồng dạng, lưng đeo từng tòa lầu các. Những này dê trên lưng lầu các lại là lộ thiên, ở giữa dựng lấy màu trắng đại trướng, hai bên đủ loại linh binh linh khí san sát. Cái kia đại tần quốc một đám sứ giả chính là ngồi tại đại trướng bên dưới, ăn mặc trang phục, hiển lộ hết hoa mỹ. Tô Vân cùng Bạch Nguyệt Lâu đi tới bên đường, Bạch Nguyệt Lâu nói, đó là bản dương. Tin đồn đại tần tổ tiên là nữ tử, có thiên thần ái mộ kỳ mỹ mạo, ngay sau đó hóa thành công dương, cùng hắn, sinh ra đại tần đời thứ nhất vương. Về sau, đại tần liền cung phụng thiên thần, lại phụng bản dương vì tổ. Đại tần quật khởi trước đó, cũng cùng một hồi bản dương chi loạn liên quan đến, nghe nói gọi là dê ăn người gì gì đó. Dê ăn người. Tô Vân kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ những cái kia bản dương, chỉ thấy bản dương mọc ra mắt người, mặt người, miệng đầy răng nhọn, cực kỳ hung ác. Bậc này cự thú quả thực có khả năng ăn người. Ta cũng là nghe người khác nói là 200 năm trước, vũ đế trước kia, đại tần trời giáng bóng tối, có 30 năm thời gian mịt mù tăm tối, trong bóng tối có bản dương làm loạn, bốn phía ăn người. Đại tần xây thành trì đề phòng, cùng những này bản dương chém giết, rất là thảm liệt. Bạch Nguyệt Lâu nói, khi đó đại tần cũng không như chúng ta. Về sau chẳng biết tại sao, đột nhiên liền quật khởi, chẳng những đã bình định bản dương chi loạn, còn đánh tới nguyên sóc, đem chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Đại tần sứ giả một đường đi tới tầng thứ 9 hoàng thành phía trước, lại không có tiến hoàng thành, mà là dừng ở ngoài hoàng thành. Trung ương cái kia là hùng vĩ nhất bản dương trên lưng lầu các đỉnh, màu trắng đại trướng xốc lên, một cái tuổi trẻ người sắc mục đứng tại đại trướng phía trước, giang hai cánh tay. Lại có hai cái vàng váy sắc mắt nữ tử hai bên trái phải hướng hắn quỳ bái, tựa như tiến hành cái gì nghi thức. Đúng lúc này, không trung đột nhiên vỡ ra, thần quang mênh mông cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy bầu trời bên trong vậy mà hiện ra một cái thế giới khác, một mảnh thần tiên ở thiên đỉnh. Đột nhiên, thiên đỉnh thiên môn mở khải, ngàn vạn thần chỉ, ngồi tại to to nhỏ nhỏ thiên đỉnh phía trên cung điện, trang nghiêm, trung ương là một vị thần vương. Chẳng lẽ là thiên đỉnh thần chiếu dẫn đạo thiên? Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, vánh ánh truyền thụ cho hắn thiên đỉnh thần chiếu dẫn đạo thiên, chính là cầu thủy kính du học hải ngoại mang tới phương Tây công pháp, chẳng qua thiên đỉnh thần chiếu chỉ có chút cơ cảnh giới dẫn đạo thiên, không thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Mà cái này người sắc mục sứ giả tuổi không lớn lắm, tu vi lại là cực kỳ mạnh mẽ, hắn thiên đỉnh thần chiếu cực kỳ cường đại, hiển nhiên không phải chút cơ công pháp. Hải ngoại đại nhất thống công pháp. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, thôi thúc đạo môn thiên nhãn nhìn lại, thầm nghĩ, hơn nữa hải ngoại tại đại nhất thống công pháp bên trên tiến cảnh, thậm chí càng so nguyên sóc càng nhanh một chút. Hán đạo môn thiên nhãn nhìn về phía trên không thiên đỉnh thiên môn, đột nhiên trong lòng giật mình. Hán vậy mà nhìn thấy thiên đỉnh mở ra thiên môn bên trên có đủ loại thần ma, tựa như bắt diện triều thiên khuyết bên trên là cấn thần ma. Chẳng lẽ hải ngoại người sát mục cũng chế tạo tương tự bắt diện triều thiên khuyết đồ vật? Tô Vân lấy đạo môn thiên nhãn hướng trẻ tuổi người sắc mục thiên đỉnh nhìn lại, lại thấy thiên đỉnh bên trong chư thần tựa như chân thực tồn tại đồng dạng. Hán đạo môn thiên nhãn ánh mắt rơi vào trong đó một tôn thần chỉ trên người, cái kia thần chỉ dường như có chỗ phát giác, vậy mà túi đầu hướng hắn nhìn tới. Tô Vân đạo môn thiên nhãn nhất thời phá hủy, cái trán một giọt máu đen chảy ra. Tô Vân trong lòng giật mình, gay go. Thiên đỉnh thần chiếu không phải giả, mà là thật có hán thần. Hán linh giới đột nhiên kịch liệt chấn động, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ bắt lấy hắn khí tức, theo khí tức của hắn tập kích mà tới. Vành ánh đang giấu ở hắn linh giới bên trong tu luyện, đột nhiên liền gặp Tô Vân linh giới không gian vặn mẹo, 72 động thiên bên trong sông ra nguyên khí tại kịch liệt chấn động, một chương to lớn gương mặt xuất hiện tại Tô Vân linh giới bên trên, hướng hắn linh giới chèn tới. Cái kia gương mặt há miệng, âm thanh như tiếng sấm tại Tô Vân linh giới bên trong qua lại nhấp nô, yêu nghiệt phương nào, dám to gan dò xét thiên đỉnh. Thiên ngoại, một bàn tay lớn nô xuống. Hướng Tô Vân nội tâm chụp tới. Vánh ánh ngẩn ngơ, đột nhiên linh quang chợt lóe, vội vàng quát, "Thanh ngư trấn." "Thanh ngư trấn." Tô Vân linh giới bên trong, nhất thời trùng trùng điệp điệp phủ văn hiện lên, bóng tối bao phủ, đem thiên thần kia khuôn mặt bao phủ. Cũng trong lúc đó, ngoài hoàng thành, trẻ tuổi đại tần sứ giả phảng phất có thiên đình chư thần che chở, to to nhỏ nhỏ chư thần biến vậy thần quang, gia trì hắn thân, cất cao giọng nói, đại tần sứ giả, cầu kiến nguyên sóc hoàng đế. Núi sông dị vực, thiên hạ cộng chủ, mời nguyên sóc hoàng đế xuất cung, dẫn đầu quần thân bách tính, lễ kính thiên đình thánh vương. Tiếng nói của hắn vừa ra, trên bầu trời kịch liệt rung chuyển, thiên đình bên trong một tôn thiên thần đột nhiên hình dung vặn mẹo, bị từng con không biết từ chỗ nào dò tới bàn tay lớn bắt lấy, mạnh mẽ kéo vào trong bóng tối. Thiên đình chúng thần, trong lúc nhất thời tất cả đều ngây người. Thiên thị viên thiên môn trấn, mây đen tiêu điều, bao phủ tiểu trấn. Lúc này, trong tiểu trấn một đám thần ma nhao nhao ngẩng đầu, dường như trong lòng sinh ra ý nghĩ, đồng thời hướng đông đô phương hướng nhìn lại. Lại nhiều một cái thần ma, hình như nhanh không trấn áp được. Khúc Ba Khúc Thái thường mang bộ mặt xấu thảm, thấp giọng nói, đã nhét vào 96 con, lại thêm cái này một cái, chính là 97 con. Chương 209, không tốt lắm a. Chương 210, nguyên sóc đệ nhất hảo kiệt Bạch Nguyệt Lâu. Tô Vân Mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, lại thêm thiên môn chân chiếu sáng ít, bởi vậy da thịt trắng non tinh tế, hiện nay lớn đến 14 tuổi, cái đầu nảy nở, quả thực có thể xưng tụng anh tuấn phi phàm. Hắn lại đọc nhiều văn thơ, đã trải qua Sóc Phương thành sóng to gió lớn, thậm chí giả mạo thượng sứ tại Sóc Phương giả danh lừa bịp, đã sớm nuôi thành một loại làm người ta trầm mê khí chất. Loại khí chất này, thêm vào dung mạo, so Bạch Nguyệt Lâu còn muốn tuấn tú mấy phần. Nhưng Tô Vân lúc trước ngất đi, lại làm cho đại tần sứ giả Thương Cửu Hoa hiểu lầm, cho là hắn là bị bản dương gào to chấn động đến đã hôn mê, bản lĩnh thấp, bởi vậy nói hắn loại trừ anh tuấn bên ngoài không còn gì khác. Mà Thiên Đình chư thần nhìn về phía nơi này, để hắn tưởng lầm là tại nhìn Bạch Nguyệt Lâu, từ đó đem Bạch Nguyệt Lâu xem như bắt đi bảy tôn thiên thần thủ phạm. Đem hai cùng so sánh phía dưới, Bạch Nguyệt Lâu cùng Tô Vân đương nhiên là khác nhau một trời một vực, Bạch Nguyệt Lâu đương nhiên sâu không lường được. Bạch Nguyệt Lâu thì là mê man vô cùng. Trong lòng đồng thời âm thầm đề phòng, vị này ngoại quốc sứ giả đều là nhìn ta chằm chằm, chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho ta. Tô Vân yếu ớt tỉnh lại, lúc này, hắn linh giới bên trong, nho nhỏ ánh ánh ngơ ngác nhìn cái kia như là thiên địa hàng rào giống như hai tầng phong ấn, phù văn phong ấn sau đó là đèn kịt ma khí, không biết là cái gì loại hình phong ấn. Mà giờ khắc này, hắc ám ma khí bên trong, một trương to lớn khuôn mặt dữ tợn chậm rãi hiện ra, phí sức hướng phía trước chén tới. Vánh ánh nghe được bản thân bên trên răng sắc cùng bên dưới răng sắc đánh nhau phát ra đến tiếng, run giọng nói, thanh, thanh ngư. Xuyệt. Cái kia phủ văn chi sau tường gương mặt càng ngày càng rõ ràng, đó là một đầu to lớn thao thiết, mọc ra mặt quỷ, miệng đầy tráng kiện răng nanh, một khuôn mặt che chắn toàn bộ phủ văn chi tường. Vánh ánh cứ việc trong sách cùng Tô Vân Hoàng Trung bên trên, gặp qua thao thiết tấn ký, cũng đã gặp Tô Vân thi triển thao thiết thần thông, nhưng khi tự thân nhìn thấy loại này thần ma lúc, vẫn là thân bất do kỷ run rẩy. Tấm kia quỷ quái giống như trên gương mặt có thanh xanh đường vân, giống như là phù văn ấn ký, lại có chỗ khác biệt, đường vân đang không ngừng biến hóa, giống như là vật sống. Vừa rồi chính là đầu này thao thiết sắc mặt quỷ dị dựng thẳng lên một cái móng vuốt, đối nàng thở dài một tiếng. Đón lấy, Vánh Ánh liền thấy cái kia thao thiết lợi chảo đem phù văn chi tường phá vỡ một chút. Nàng muốn nhích người, muốn nói xong thanh ngư chấn cái từ này, nhưng mà lại phát hiện nàng sợ hai áp chế tứ chi của nàng. Làm sao cũng không động được, cũng không cách nào phát ra âm thanh. Vụ. Một đầu thật dài phân nhánh đầu lưới hiện ra mùi tanh, từ phù văn chi sau tường rối ra, do được đã bị dọa đến mơ hồ Vánh Ánh phía trước, từ dưới đi lên, đem tiểu cô nương liếm một lần. Vánh Ánh quần áo bên trên cùng trên mặt đâu đâu cũng có ướt sũng nước bọt, cuối cùng sợ hãi triệt để chiếm cứ nội tâm, phát ra một tiếng chói tai cực kỳ thét lên. Tiếng thét chói tai này phát ra, nàng cuối cùng có thể động đậy, lập tức hướng động thiên bên trong Tô Vân nội tâm bay nhào đi qua. Hai tay ôm lấy Tô Vân nội tâm gương mặt điên cuồng lay động, la lên, tỉnh lại. Nhanh tỉnh lại. Tô Vân nội tâm nguyên bản bị nàng liên tiếp thanh ngư chấn cho làm mê muội đi qua, giờ phút này yếu ớt tỉnh lại. Phù văn chi tưởng kể cả đầu kia thật dài đầu lưỡi, cùng một chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Tô Vân bản thể cũng tự yếu ớt tỉnh lại. Tô Vân vừa mới tỉnh lại, liền nghe được đại tần sứ giả Thương Cửu Hoa cười ha ha, nói, nghe qua nguyên sóc vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. Ta đại tần cũng là học nguyên sóc văn hóa lúc này mới quật khởi. Hiện nay nguyên sóc tuy là lùi bại, nhưng nhân kiệt phần đông, ta là kiến thức. Đã nguyên sóc hoàng đế không nguyện đi ra yết kiến ta đại tần thần vương, như vậy ta liền tự thân đi vào thăm hỏi. Câu Thủy Kính cũng đang kinh ngạc tại vừa rồi phát sinh sự tình, hắn tuy là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà vừa rồi vô số đen như mực lợi chảo bắt đi thiên đình bảy tôn thiên thần, hắn lại là nhìn ở trong mắt. Hắn lại gặp thiên đình chư thần nhìn về phía Tô Vân, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ lại cùng hắn có quan hệ? Nhìn tới trên người hắn còn ẩn giấu đi một chút ta không biết bí mật. Ta vừa mới còn lo lắng thế nào hóa giải cái này ra vai phủ đầu, lại bị hắn rất bình tĩnh mở ra. Đại Tần mạnh mẽ, hắn sớm có linh giáo. Hắn chính là tại Ai Đế thời kỳ động du học hải ngoại suy nghĩ, bởi vì Nguyên Sóc thua trận, để hắn ý thức được Nguyên Sóc học vấn đã tụt hậu, nhất định phải từ phía trên hướng lên trên quốc tự đại bên trong tỉnh lại, đến xem thế giới bên ngoài. Hắn đến Đại Tần, khổ học tân học, lại du lịch các quốc gia, thấy được tân học mạnh mẽ. Thậm chí ngay tại mấy năm trước, hắn hảo hữu Chí Giao, vị kia tồn tại cùng với hắn Thiên Đạo Viện đi học đại nhân vật, cũng chết tại chống cự Đại Tần xâm lấn một trận chiến đấu bên trong. Tân học cứ việc tại Nguyên Sóc dần dần thịnh hành, nhưng chỉ có hắn mới biết, Nguyên Sóc học vấn thần thông, cùng Đại Tần các nước chênh lệch cũng không có đang thu nhỏ lại, nhưng thật ra là tại kéo dài, hơn nữa càng lúc càng lớn. Hóa giải Đại Tần sứ giả ra vai phủ đầu, hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng, Tô Vân xuất hiện, có thể nói giúp đại ân của hắn. Tân học cũng không phải là chẳng qua là tri thức mới, còn có tư duy mới. Trang này cải cách, bắt buộc phải làm. Cầu Thủy Kính thầm hạ quyết tâm. Thương Cửu Hoa ánh mắt hướng Bạch Nguyệt Lâu quét tới, đối Cầu Thủy Kính cười nói, Thủy Kính tiên sinh, vị này chắc chắn không phải người thường, đã xuất thủ, như vậy tiến cung gặp mặt Nguyên Sóc Hoàng đế, liền để hắn cũng cùng một chỗ đi. Hắn lời nói bên trong có chuyện. Cầu Thủy Kính lại nghe rõ ràng, thầm nghĩ, hắn cho là ta an bài Tô Vân ở đây, hóa giải hắn ra vai phủ đầu. Bất quá, hắn nghĩ như vậy lời nói, liền không biết ta Nguyên Sóc sâu cạn. Cầu Thủy Kính nghĩ tới đây, hướng Tô Vân nói, đã sứ giả muốn ngươi cùng một chỗ tiến cung, như vậy ngươi liền đi đi. Tô Vân đầu óc còn có chút mê man, nghe vậy xương âm thanh là. Thương Cửu Hoa lắc đầu nói, Thủy Kính tiên sinh, ta nói không phải hắn, mà là bên cạnh vị kia công tử áo trắng. Tiên sinh cho rằng kiếm các đệ tử, có thể tùy ý lừa gạt ư. Cầu Thủy Kính ngẩn ngơ, ánh mắt rơi vào Bạch Nguyệt Lâu trên người. Bạch Nguyệt Lâu tuy là rất tốt, thân kiêm tiết thanh phủ cùng hắn sở trường, nhưng mà thực lực quả thực khoảng cách Tô Vân có chênh lệch rất lớn. Thương Cửu Hoa làm sao sẽ tưởng rằng Bạch Nguyệt Lâu hóa giải hắn ra vai phủ đầu. Cầu Thủy Kính trăm mối vẫn không có cách giải, Bạch Nguyệt Lâu cũng có chút ngỡ ngàng, xách theo một đầu ngón tay chỉ bản thân, nghi ngờ nói, ta. Ngươi gọi ta. Thương Cửu Hoa cười ha ha, Nguyên Sóc anh hùng, chỉ biết giả ngây giả dại ư. Làm cho Đại Tần người khinh thường. Cầu Thủy Kính bất đắc dĩ, đành phải nói, Bạch sĩ tử, đã nhân ra mời, ngươi liền tiến cung diện thánh. Bạch Nguyệt Lâu trong lòng lén lút tự nhủ, tiến cung gặp mặt hoàng đế, đương nhiên là đại hỷ sự, nhưng là rõ ràng muốn tìm lỗi Đại Tần sứ giả mời, bên trong khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Chẳng lẽ bọn họ biết ta là thánh nhân đệ tử, ý định gõ ta, mượn cơ hội gõ ta sư? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Cầu Thủy Kính liếc Tô Vân liếc mắt, nói, Tô sĩ tử, ngươi đi theo Bạch sĩ tử cùng một chỗ tiến cung diện thánh. Tô Vân cũng là buồn bực không thôi, Thủy Kính tiên sinh ý tứ, ta là ỷ vào Bạch Nguyệt Lâu mặt mũi mới có thể đi vào cung diện thánh. Đây là cái đạo lý gì? Mà thôi, để Bạch Nguyệt Lâu đắc ý một hồi. Không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy thật đói. Vù vù. Thương Cửu Hoa ngồi cái kia bàn dương đột nhiên nằm sấp không người, to lớn sừng dê nhô ra, rơi vào Tô Vân cùng Bạch Nguyệt Lâu trước người. Bậc này cự thú sừng dê to lớn, một thân cơ bắp dữ tợn, tràn ngập hung hãn chi khí, tựa như thần ma tồn tại, làm người ta không rét mà run. Thương Cửu Hoa leo lên bàn dương cong lên lầu vũ, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt như kiếm, nhắm thẳng vào Bạch Nguyệt Lâu, cười nói, Nguyên Sóc nhân kiệt, có dám đi lên, cùng đi hoàng thành. Tô Vân trước một bước đi đến sừng dê, Bạch Nguyệt Lâu thấy thế, nhắm mắt nói, có gì không dám. Hai người theo sừng dê đi tới cái này cự thú trên lưng lầu vũ bên trên, đi vào trong lầu, lại thấy trong lầu trang trí hoa lệ, có nhiều cột đá điêu khắc, top 5 top 3 đại tần linh sĩ theo dõi bọn họ, tuổi tác đều là không lớn, nhưng ánh mắt như ưng như tiêu, khí huyết cực kỳ nồng đậm. Tô Vân cùng Bạch Nguyệt Lâu một trước một sau leo lên tầng cao nhất, Thương Cửu Hoa đối diện đi tới, cười ha ha nói, Nguyên Sóc, vô cùng cao tuổi suy nhược chi quốc, không nghĩ tới nhưng có thiếu niên hào kiệt, làm ta không thể không kính trọng mấy phần. Các hạ thần thái, thật có 102 thiên hạ chi phong phạm. Bạch Nguyệt Lâu biết điều rơi ở phía sau một bước, để Tô Vân đi ở phía trước. Nhưng mà Thương Cửu Hoa nhưng vòng qua Tô Vân, thẳng đi tới trước mặt hắn, không người làm lễ chào hỏi nói, tại hạ Đại Tần kiếm các Thương Cửu Hoa, Đại Tần sứ giả. Xin hỏi thỉnh giáo các hạ tên họ, sư tòng người nào? Bạch Nguyệt Lâu nháy mắt mấy cái, trong đầu một mảnh mê man, nhưng chiếu theo thánh nhân ra giáo đáp lễ, đúng mực, nói, tại hạ Bạch Nguyệt Lâu, gia sư Tiết Thanh Phủ. Thương Cửu Hoa thay đổi sắc mặt, nghe qua Nguyên Sóc Quốc có một vị mới thánh nhân, vị này tân sinh người năm đó đã từng tại ta Đại Tần Quốc đi học, nói đến nguồn gốc rất sâu. Hắn mời Bạch Nguyệt Lâu ngồi xuống, nói, dám ngồi tiến hoàng thành gặp đế bình ư. Bạch Nguyệt Lâu đã ngồi xuống, nghe vậy trong lòng lo sợ. Nhưng lúc này đứng lên có phần bị người xem thường, cười nói, có gì không dám. Tô Vân đi theo Bạch Nguyệt Lâu sau lưng, cũng muốn tìm chỗ ngồi xuống đến, nhưng mà chỉ có Thương Cửu Hoa cùng Bạch Nguyệt Lâu có chỗ ngồi, hắn đành phải đứng. Khó hiểu, ta hình như càng ngày càng đói bụng. Tô Vân bụng đói kêu vang, thoáng nhìn cái này bàn dương trên lưng có mấy cái đại tần linh sĩ ngay tại làm rượu ngon nướng thịt, lúc này tiến lên, mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu ăn. Bàn dương bước chân, sứ giả đội ngũ khởi động, đi vào hoàng thành. Hoàng thành thủ vệ ý định ngăn cản, Cầu Thủy Kính nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu bọn họ lui ra. Cầu Thủy Kính mặt mang vẻ nghi hoặc, nhìn Tô Vân, Bạch Nguyệt Lâu vị trí đầu kia bàn dương trên lưng Lầu Vũ, thấp giọng nói, đó là cái gì? Cùng lúc đó, thiếu nữ Ngô Đồng cùng toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo mấy người cũng đi theo đoàn sứ giả đi tới cái này ngoài hoàng thành. Ngô Đồng khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt kỳ dị, nhìn chằm chằm đoàn sứ giả trên không, thất thanh nói, cổ quái, đó là vật gì? Đạo môn thanh hư quan, đạo thánh lòng có cảm giác, bước nhanh đi ra đạo quán, hướng đông đâu Ngọc Hoàng Sơn tầng thứ 9 nhìn lại, thất thanh nói, thật lớn một đầu đầu lưỡi. Cũng trong lúc đó, Lôi Âm các bên trong, ngay tại lễ bái thiện nam tín nữ bọn họ đột nhiên nhìn thấy thánh Phật Kim Thân đứng dậy, thân thể vừa ốm vừa cao, cao chừng trượng hai, loạn choạng, từ mọi người đỉnh đầu đi ra Lôi Âm các, thẳng đến hoàng thành mà đi. Người thường nhục nhãn phàm thai, không cách nào nhìn thấy bức kia cảnh tượng, nhưng mà lão đạo cùng thánh Phật nắm giữ đạo môn thiên nhãn cùng Phật môn thiên nhãn, thấy được rõ ràng. Chỉ thấy đoàn sứ giả phía trên, một đầu to lớn đầu lưỡi đang bay múa, đỉnh phân nhánh, như màu đỏ thắm hai đầu đại mãng, cuốn tới cuốn lui. Đầu lưỡi kia bên trên, hiện ra đủ loại cổ quái đường vân, huyễn minh huyễn diệt, sáng tối chập chờn. Mà đầu lưỡi bên dưới, chính là Tô Vân, ngay tại ăn uống nồm nhoàm. Thương Cửu Hoa liếc Tô Vân liếc mắt, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là cái anh tuấn thùng cơm. Trách chứ, cái kia, ta có người bằng hữu, hắn trung niên, tóc mai dần dần trọc, bất luận lưu cái gì kiểu tóc rất khó coi. Ta người bạn kia lúc trước cạo trọc, hiện tại tóc dài đi ra vẫn là xấu xoa xoa, thế cho nên nguyên bản nói cùng bạn đọc trực tiếp tương tác, cũng chỉ hoãn. Ta thay ta bằng hữu hỏi một chút, cái kia lưu cái gì kiểu tóc? Gấp. Chương 211, làm cả ngươi. Làm sao còn không có ăn no? Tô Vân vô cùng khó hiểu, hắn đã ăn 10 người lượng cơm, nhưng vẫn là bụng đói kêu vang, không có chút nào ăn no dấu hiệu. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí cảm thấy đến càng ngày càng đói, bụng của hắn tựa như là cái động không đáy, bao nhiêu đồ ăn nhét vào đều không thể nhét đầy. Ngày hôm nay nguyên bản tất cả bình thường, không biết làm sao đột nhiên liền có một loại cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Loại này cảm giác đói bụng, hắn lần đầu tiên tu luyện đại nhất thống công pháp lúc đụng phải. Khi đó công pháp của hắn không hoàn mỹ, dẫn đến dẫn dắt tới thiên địa nguyên khí cung cấp không đủ, khó mà thỏa mãn công pháp cần, dẫn đến công pháp bắt đầu luyện hóa bản thân máu thịt. Chẳng qua khi đó, hắn ăn đi đồ ăn cũng không có hiện tại nhiều. Chẳng lẽ ta huyền linh cảnh giới đại nhất thống công pháp cũng không hoàn mỹ? Trong lòng của hắn đề phòng, nhưng mà vẫn là khó mà khống chế ăn đồ ăn ham muốn. Rất nhanh, những cái kia đại tần quốc linh sĩ chuẩn bị ăn uống liền bị hắn quét sạch sành sanh. Tô Vân vẫn là ngăn không được cảm giác đói bụng, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào một bên trận mắt hốc mồm đại tần quốc linh sĩ trên người. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, dùng mình một cái, trong lòng có chút sợ hãi, ta đây là làm sao vậy? Ta vừa rồi vậy mà muốn ăn đi những người nước ngoài này. Hắn mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, thật sự là hắn cảm giác được bản thân vừa rồi đối với mấy cái này đại tần quốc linh sĩ động không tốt suy nghĩ. Vừa rồi hắn vậy mà rất muốn bắt lên một cái đại tần quốc linh sĩ, há mồm ra đem người kia nhét vào trong miệng, toàn bộ ăn đi. Miệng của ta hình như không có lớn như vậy, ăn không vô hắn. Phi phi, ta hẳn là nghĩ là ta vì sao lại động ăn hắn ý nghĩ. Tô Vân trong lòng sợ hãi, vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chấn định tâm thần. Sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn lại chuyển đến bàn dương trên người, nhìn chằm chằm cái kia mấy con giống như ngọn núi giống như cự thú, nếu như miệng của ta mở lớn một điểm. Hẳn là có thể nhét đi vào. Tiếp đó, hắn quay sang, nhìn về phía Bạch Nguyệt Lâu, Thương Cửu Hoa đám người, trong ánh mắt lập lòe vẻ hưng phấn, liền có thể cầm những này tên lùn nhét cái răng. Có lẽ cũng có thể lấy trước bọn họ khai vị, lại ăn những này bàn dương. Tô Vân lần nữa đề phòng, lập tức thôi thúc Hồng Lô Thiện Biến, quan tưởng Hoàng Trung, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Đại Tần Quốc tà thuật, để cho ta sinh ra tâm ma. Đại Tần thần thông quả thực bất phàm, để cho người ta khó lòng phòng bị, cùng Ngô Đồng tương xứng. Chẳng qua ta đi theo Giá Hổ tiên sinh tu hành nhiều năm cựu thánh tuyệt học, chỉ là ta thuật, không cách nào quấy nhiễu tâm cảnh của ta. Hán quan tưởng Hoàng Trung vận chuyển, trong đầu nhất thời truyền đến con một tiếng vang lớn, giống như là Hoàng Trung đẩy lui cái gì tà ma. Tô Vân nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu ác niệm tiêu tán, thở phào một cái. Nô Đồng ngay tại hướng Hoàng Thành bên này đuổi, thấy thế kinh dị một tiếng, tôn này ma thần biến mất. Đạo Thánh cùng Thánh Phật cũng tại hướng Hoàng Thành tiến đến, đột nhiên nhìn thấy đầu kia đầu lưỡi lớn biến mất. Từng người nghi ngờ không thôi. Thánh Phật trượng hai kim thân, loạn choạng đi vào hoàng cung, thấp giọng nói, nội tâm thông suốt, vậy mà trực tiếp chấn áp ma thần thao thiết, bậc này tâm cảnh, thật sự là hiếm thấy. Bất quá, ma thần đã đem phong ấn phá vỡ một đường, không ngừng từng bước xâm chiếm phía dưới, hắn chống cự không được bao lâu, vẫn là chấn áp thì tốt hơn. Tô Vân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nghe Thương Cửu Hoa hướng Bạch Nguyệt Lâu nói. Bạch huynh tuổi còn trẻ, liền xem như nguyên sóc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, quả thực làm người ta kính nể. Bạch Nguyệt Lâu cười ha ha, tinh thần phấn chấn, trong lòng nhưng quả thực không có phấn khích, nếu là gặp được Tô sư huynh trước đó, ngươi như vậy dùng sức định mặt ta còn khiêm tốn vài câu, trong lòng nhưng quả thực vui vẻ. Nhưng ta hết lần này tới lần khác gặp Tô sư huynh. Thương Cửu Hoa tiếp tục thử dò xét nói, chỉ dựa vào tiết thánh nhân, chỉ sợ còn không thể đem Bạch huynh dạy dỗ đến lợi hại như thế à. Chẳng lẽ Bạch huynh còn có mặt khác sư thừa? Bạch Nguyệt Lâu đối đãi người nho nhã lễ độ, rất có đại gia phong phạm, khiêm tốn nói, ta tư chất ngu dốt, có chút đạo lý không hiểu lắm, cho nên lại mời Thủy Kính tiên sinh dạy dỗ một đoạn thời gian. Thương Cửu Hoa trong lòng nghiêm nghị, cười ha ha nói, nguyên lai Thủy Kính tiên sinh cùng tiết thánh nhân như thế để mắt ta, để mắt lao sư ta. Chỉ sợ dạy ngươi còn không chỉ Thủy Kính tiên sinh a. Nghe nói Nguyên Sóc có bốn đại thần thoại, chẳng lẽ bọn họ cũng bí mật bồi dưỡng ngươi? Bạch Nguyệt Lâu ngẩn ngơ, không biết suy nghĩ của hắn làm sao thoáng cái nhảy đến bốn đại thần thoại trên người. Nguyên Sóc bốn đại thần thoại, vô cùng mục nát hạng người, công pháp thần thông sớm đã quá hạn. Bọn họ vì đối phó ta đại tần, đối phó ta, dụng tâm bồi dưỡng ngươi, nhưng mà đó căn bản vô dụng. Thương Cửu Hoa đứng dậy, nhìn Kim Loan Điện cười ha ha, cất cao giọng nói, lúc trước đại tần là các ngươi Nguyên Sóc trong miệng phiên bang, nhỏ như vậy tiểu quốc, nhưng hiện nay vật đổi sao rời, các ngươi Nguyên Sóc mới là phiên bang, mới là mang gì. Coi như Nguyên Sóc bốn đại thần thoại bồi dưỡng ngươi, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bạch Nguyệt Lâu càng thêm ngỡ ngàng, thầm nghĩ, cái này nói đến đi nơi nào. Thương Cửu Hoa thấy hắn không đáp, tuy là ngoài miệng thoải mái, nhưng trong lòng quả thực không chắc, người này liên tục bắt đi ta bảy tôn thiên thần, thực lực tu vi quả thực sâu không lường được, nhất định phải nhô ra sâu cạn của hắn. Biết sâu cạn của hắn, liền biết hiện nay Nguyên Sóc sâu cạn. Hiện nay Nguyên Sóc công pháp thần thông, rốt cuộc đã trước đi vào một bước kia. Hắn vốn cho là lần này đi sứ Nguyên Sóc, chẳng qua là một chuyện nhỏ, đơn giản uy hiếp dụ dỗ, để Nguyên Sóc hoàng đế ký hòa ước. Nhưng mà không nghĩ tới Nguyên Sóc vậy mà bồi dưỡng ra Bạch Nguyệt Lâu dạng này trẻ tuổi cường giả, để hắn nghi ngờ Nguyên Sóc công pháp thần thông mấy năm này tiến bộ thần tốc, nếu như quả thật như thế, như vậy chuyến này chưa hẳn có thể đạt được ước muốn. Ban Dương tại trong hoàng thành đi lại, hướng trong hoàng thành Kim Loan Điện đi tới. Ngoại quốc sứ giả xe kéo đi thẳng tới Kim Loan Điện bên ngoài, đây tuyệt đối là sỉ nhục, không hợp lễ nghi. Nhưng Nguyên Sóc quốc yếu, khi thắng khi bại, bị người ước hiếp đến cùng bên trên cũng không dám phản kháng, bằng không vừa mới Thương Cửu Hoa cũng không dám nói năng lô mãng, để đế bình dẫn đầu văn võ bá quan xuất cung yết kiến đại tần quốc thiên đình chư thần. Thương Cửu Hoa ánh mắt lấp lóe, phất phất tay, từng con bàn dương đi thẳng về phía trước, trong đó một cái bàn dương đỉnh đầu có linh sĩ bay ra, rơi xuống đất bước nhanh đi hai bước, đi tới trước điện Kim Loan, cao giọng nói, Nguyên Sóc hoàng đế bệ hạ, chúng ta chính là đại tần sứ giả. Đại biểu đại tần hoàng đế mà đến, không vào phiên bang triều đình, gặp phiên bang hoàng đế, không phù hợp quy tắc không bái. Bởi vậy, mời Nguyên Sóc hoàng đế tới ngoài điện đón tiếp. Lời vừa nói ra, trong điện Kim Loan văn võ bá quan tất cả xôn xao. Man Di tiểu quốc, chỉ bất quá chiếm nhất thời thượng phòng, dám to gan bắt nạt ta thiên triều thượng quốc. Trong điện truyền đến gầm lên giận dữ, nhưng gặp một kim giáp thần nhân nội tâm bay ra, ba đầu sáu tay, vung vẩy tính linh thần binh, khí thế hùng hổ vọt tới, liền muốn đem cái kia sứ thần đập thành bánh thịt. Mặt khác văn võ quần thần, cũng là lòng đầy căm phẫn, trong điện truyền đến từng tiếng gầm thét, thậm chí toàn bộ Kim Loan điện chấn động, hiển nhiên đế bình cũng thật sự nổi giận. Không chung, trong lúc đó tôi om om, mây đen cuồn cuộn, lôi đỉnh đàn sen. Tô Vân đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lôi vân xuất hiện là văn võ bá quan nội tâm, tọa chấn ở trong sấm sét, kim quang lập lòe, bao bọc chung quanh đế bình nội tâm. Bọn họ nội tâm đã tu luyện đến quỷ thần cấp độ, thiên tượng làm quỷ, chính thánh vì thần. Cả triều văn võ nội tâm hiện lên ở trên Kim Loan Điện không, đủ loại thần thông dị tượng, nhiều màu sắc sỡ, rực rỡ vô cùng. Lôi vân phía trên, to to nhỏ nhỏ nội tâm từ xa nhìn lại, phảng phất thiên đình chúng thần, mà đế bình ngồi tại hoàng đế bảo tọa bên trên, sau lưng ngũ ngự đại đế dị tượng hiện lên, tay nâng ngũ ngự đế binh, để hắn như là chư thần chi vương. Đại tần sứ giả Thương Cửu Hoa, cho thấy thiên đình dị tượng, mà Nguyên Sóc văn võ bá quan khí tượng, tựa như cùng một cái hoàn mỹ thiên đình. Nguyên Sóc triều đình khí tượng, quả nhiên là long trời lở đất, không hổ có trên lục địa thiên triều thanh danh tốt đẹp. Tô Vân không khỏi thán phục, loại này khí tượng, thật là tráng lệ. Chẳng qua là vì sao Nguyên Sóc lại còn bị cái này đại tần quốc bắt nạt. Trong lòng của hắn quả thực khó hiểu. Thương Cửu Hoa cũng không nhịn được khen ngợi, thầm nghĩ, Nguyên Sóc có 5.000 năm nội tình, chính là nội tình này, để cho ta Đại Tần trước sau không cách nào đem Nguyên Sóc chiếm đoạt. Hai nước giao binh, không chém sứ. Cái kia sứ thần cười ha ha, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn chạy tới ba đầu sáu tay thần nhân, cất cao giọng nói, huống chi chúng ta chính là hòa bình mà đến, chẳng lẽ Nguyên Sóc muốn chém sứ giả, cùng ta Đại Tần huyết chiến rốt cuộc hay sao? Cái kia kim giáp thần nhân đại truy đi tới đỉnh đầu của hắn, hắn vẫn như cũ không trốn không né. Nhưng này ba đầu sáu tay kim giáp thần nhân nhưng bỗng nhiên ngừng lại. Cái kia sứ thần lộ ra vẻ trâm trọng, nhìn một chút cái kia kim giáp thần nhân, cất cao giọng nói, ta Đại Tần hiện nay lâu thuyền 100 chiếc, dừng tại trên biển, mỗi thuyền ngàn vị Đại Tần linh sĩ, gác giáo mà đợi. Ta Đại Tần tân học thánh nhân, tại phía xa bên kia bờ đại dương, khống chế đại thánh linh binh vượt qua đại dương, treo cao tại trên trời, một kiếm có thể diệt một thành chi địa. Thanh âm của hắn càng ngày càng vang, càng ngày càng rung động. Nguyên Sóc tuy là đất rộng của nhiều, nhưng có bao nhiêu thành có thể diệt? Có bao nhiêu người có thể giết? Ngươi có biết ngươi giết ta chi tội? Cái kia kim giáp thần nhân thân thể run rẩy, giơ đại truy nhưng thủy chung không dám hạ xuống. Cái kia sứ thần cười lạnh nói, giết ta, chính là hai nước khai chiến, vô số sinh linh đổ thán. Ngươi muốn làm Nguyên Sóc quốc tội nhân ư? Cái kia kim giáp thần nhân quát to một tiếng, nội tâm gào thét mà quay về, đi vào kim loan điện biến mất không thấy gì nữa. Cái kia sứ thần cười ha ha, cất cao giọng nói, Đại Tần sứ giả, không vào phiên bang triều đình, không bái phiên bang hoàng đế, mời hoàng đế ra điện nên đón Đại Tần sứ giả. Tô Vân hướng lên bầu trời bên trong Lôi Vân nhìn lại, chỉ thấy Lôi Vân phía trên văn võ bá quan nội tâm tuy là thoạt nhìn hung hãn cực kỳ, trang nghiêm cực kỳ, lực lượng cũng cường đại đến rất, nhưng giờ phút này chút nội tâm nhưng tại thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ. Theo lý mà nói, đối mặt loại này ngoại bang sứ giả yêu cầu vô lý, nhiều nhất chẳng qua là ban thưởng bọn họ không quỳ mà thôi. Ra kim loan điện đón lấy, nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà những này văn võ đại thần, vậy mà tại chỗ ấy thảo luận, có hay không phải nghe từ sứ giả lời nói, có người thậm chí mở miệng, để đế bình triều một cách miễn cưỡng, ra kim loan điện gặp mặt sứ giả. Tô Vân không biết nên khóc hay cười, cảm thấy hoang đường, thủy kính tiên sinh kẻ địch, không tại nước ngoài, mà tại triều đình phía trên. Kẻ thù của hắn, không chỉ là bảo thủ theo cổ ngoan cố cựu học, còn có nắm giữ sóc phương quyền lực tài nguyên thế gia đại phiệt ta. Hắn phải đối mặt nguy hiểm. So ta dự đoán càng lớn, càng nhiều. Lúc này, cầu thủy kính đi lên phía trước, cất cao giọng nói, hai nước khai chiến, động một tí hàng tỷ tiền bạc hóa thành dòng nước, động một tí trăm vạn tính mạng hóa thành cô hồn, Nguyên Sóc không gánh nổi, ngươi liền có thể thay Đại Tần gánh nổi sao? Hắn đi lên phía trước, Tô Vân trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy cái này trung niên lao thư sinh giống như là đi trong đêm tối, ánh trăng chiếu rọi ở trên người hắn, chiếu sáng hắn đường phía trước, để hắn như đồng hành đi ở trên mặt nước. Cái này đen kịt một màu trong hoàng thành, chỉ có vị này thủy kính tiên sinh trong lòng vẫn là sáng. 35 năm trước, Đại Tần nhân khẩu 600 vạn. Câu thủy kính đi tới trước điện Kim Loan đứng lại, xoay người lại, ống tay háo phất một cái, lạnh nhạt nói, 35 năm qua đi, coi như ngươi 1.000 vạn. Linh sĩ trong trăm có một, coi như ngươi 10 vạn linh sĩ. Mà ta Nguyên Sóc nhân khẩu 4 vạn vạn, 400 vạn linh sĩ, ngươi muốn đại biểu Đại Tần cùng ta Nguyên Sóc khai chiến. Làm càng ngươi. Hắn vừa mới nói xong. Trên bầu trời Lôi Đình đan sen, bổ vào cái kia Đại Tần sứ thần dưới chân. Cái kia Đại Tần sứ giả run một cái, dưới chân mềm nhũn, từ trên bậc thang lăn đi xuống. Thương Cửu Hoa dùng sức vỗ tay, cười ha ha nói, nói hay lắm. Thủy Kính tiên sinh nói hay lắm. Nhưng cũng tiếc, có thể mở mắt nhìn thế giới, chỉ có tiên sinh một người. Chương 212, có chút đói bụng. Chương 213, trực tiếp ăn đi. Ma vật lại xuất hiện. Lúc này Đạo Thánh cùng Thánh Phật đã đi vào Hoàng Cung. Xa xa liền cảm giác được ma thần thức tỉnh, giữ tận lại kiệt ngạo, tràn đầy tham lam ham muốn. Hai người bọn họ đều đã là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, cũng không khỏi đến từng người giật mình, vội vàng tăng tốc bước chân. Cũng trong lúc đó, Nô Đồng mang theo Tiêu Thúc Ngạo ung dung đi vào Hoàng Cung, cũng tại hướng Kim Loan Điện đi tới. Ở đây tu luyện, đối với nhân ma tới nói chính là vô thượng thánh điện. Nô Đồng liếm liếm môi đỏ, thấp giọng nói, đông đô ma tính, nồng đậm vô cùng, sợ rằng sẽ đem trong thiên hạ ma đều thu hút đến đây đi. Ta đã cảm nhận được rất nhiều tiềm phục tại Đông Đô bên trong ma, chẳng qua đầu này ma, hẳn là một tôn ma thần a. Nàng đi vào hoàng cung, vậy mà như vào chỗ không người, bất kỳ cái gì thị vệ thấy nàng cùng Tiêu Thúc Ngạo, đều làm như không thấy, mặc cho bọn họ xuyên qua thủ vệ nghiêm ngặt hoàn thành, hướng Kim Loan Điện đi tới. Đây chính là nhân ma chỗ cường đại. Đúng lúc này, Nô Đồng nhìn thấy Đạo Thánh từ một con đường khác đi tới, không khỏi trong lòng giật mình. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, đầu thứ ba trên đường. Một cái thân hình cao gầy vàng óng ánh tăng nhân đi tới. Ba người đối mặt, đều từng người giật mình. Đạo Thánh. thánh Phật, nhân ma. Ba người bỗng nhiên dừng bước lại, cứng ở tại chỗ, đều mang tâm tư. Ngô Đồng tuy là có thể che đậy phần lớn người, nhưng mà đạo thánh cùng thánh Phật tu vi thực sự quá cao, nội tâm thuần túy như một, đạo tâm bên trên hầu như không có nửa điểm tạp chất, nàng căn bản là không có cách che đậy hai vị này nguyên sóc thần thoại. Thánh Phật lại không có nhìn hắn, mà là nhìn thấu đạo thánh, đột nhiên mở miệng, âm thanh âm vang, giống như kim thạch, nhân ma xuất thế, thiên hạ chắc chắn đại loạn, đạo huynh sao không hàng yêu trừ ma. Đạo thánh cười nói, thiên hạ đại loạn, nhân ma xuất thế, lưu lại nhân ma tới hàng yêu trừ ma. Thánh Phật lông mày dài lay động, đạo huynh ghét ác như cửu, vì sao đổi chủ ý. Đạo thánh thản nhiên nói, có người nói cho ta biết nhân ma chưa chắc là ma, khả năng cũng không phải là nhân ma gây nên tai nạn, cũng có thể là nhân ma đi theo tai nạn, bởi vậy mỗi lần lớn tai nạn bên trong đều có thể nhìn thấy nhân ma. Ta không biết hắn nói có hay không có đạo lý, cho nên muốn nghiệm chứng một chút. Nô Đồng trong lòng khẽ nhúc đích, nhất thời biết đây là ai lời nói, Tô Si Tử thật nghĩ như vậy ư. Thánh Phật nói, ngươi bị mê hoặc. Đạo thánh cười ha ha, chuyển qua đạo này con liền trực tiếp đi tới trước điện Kim Loan, nhưng ba người ai cũng không có nhúc nhích một chút. Nói, Phật hai đại học thuyết nổi tiếng trong lịch sử từng có nhiều lần bẩn thỉu, hai đại học thuyết nổi tiếng ở giữa đấu pháp, càng là đánh đến vỡ đầu chảy máu. Hai đại học thuyết nổi tiếng đều muốn đi trong triều đình xếp vào nhân thủ, cũng có tranh quyền đoạt lợi sự tình phát sinh, đã từng có một buổi sáng Nguyên Sóc đại đế liền mượn cơ hội này chèn ép Phật đạo hai đại học thuyết nổi tiếng thế lực, để hai nhà biện pháp, người thua đầu người rơi xuống đất. Kết quả hai đại học thuyết nổi tiếng bắt đầu cãi cọ, thoáng cái chết mấy ngàn linh sĩ. Bên ngoài hai đại học thuyết nổi tiếng ở giữa hòa hòa khí khí, nhưng mà sau lưng tranh đấu sự tình không phải số ít. Đạo thánh cùng thánh Phật càng là nhiều lần minh tranh ám đấu, cũng không như vậy hòa thuận. Hai người bọn họ tranh chấp, lại đem Ngô Đồng ngăn trở, để Ngô Đồng cũng không cách nào đi vào Kim Loan điện. Trước điện Kim Loan, Tô Vân cúi đầu xuống, trong nội tâm có một loại khó nói lên lời giã tính. Đi tới Đông Đâu ngày thứ hai, hắn muốn làm càn một hồi. Đầu của hắn thấp, ánh mắt lại tại hướng bên trên ngắm, nhìn về phía Văn Võ Bá Quan, nhìn về phía Đế Bình. Đế Bình ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt cũng tại hướng hắn nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy cặp mắt của hắn. Hai người ánh mắt đan xen, Đế Bình giống như là thấy được một đầu cất bước đi tới mãnh hổ, không ngừng lay động trên người da lông, để cho mình chi lăng lên, một bên đi còn muốn một bên phát ra gào thét. Tốt ra tiểu tử. Đế Bình trong lòng hơi chấn động, chấm sẽ đích thân thuần phục ngươi. Chấm nắm giữ chân chính tiên pháp. Coi như cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến, cũng vượt xa tại ngươi. Trận đầu này, khảo giáo là Chu Thiên Tinh đấu trận liệt chi thuật. Thương Cửu Hoa mở miệng nói, Chu Thiên Tinh đấu trận liệt chi thuật, dính dáng đến thứ bảy linh giới, Nguyên Sóc Quốc đối thứ bảy linh giới hẳn là có hiểu biết ta. Hắn lời vừa nói ra, liền thấy Nguyên Sóc Quốc các vị văn võ đại thần đều tại thì thầm với nhau nghị luận ầm ĩ, rõ ràng liền cái gì gọi là thứ bảy linh giới đều không rõ ràng. Thương Cửu Hoa cười ha ha, lắc đầu nói, nhìn tới Nguyên Sóc vẫn là bế tắc. Không biết cái này thứ bảy linh giới. Thủy Kính tiên sinh, năm đó ngươi tại kiếm các đi học, hẳn là tiếp xúc đến thứ bảy linh giới a. Câu Thủy Kính thản nhiên nói, năm đó ta tại kiếm các lúc, cùng đại tần mấy vị sư huynh đã bắt đầu nghiên cứu thứ bảy linh giới, nhưng cũng không đem tất cả thứ bảy linh giới tìm kiếm đi ra. Vườn linh cảnh giới, mở ra động thiên, sáu đại động thiên kết nối sáu đại linh giới, mà trong đó năm cái linh giới đều chỉ là thứ bảy linh giới hình chiếu. Chỉ có tự mình mở ra linh giới cùng thứ bảy linh giới là chân thật. Thương Cửu Hoa nói, mà thứ bảy linh giới là mảnh vỡ, tổng cộng có 72 khối thứ bảy linh giới. Chu Thiên Tinh đấu trận liệt chi thuật, chính là tính toán 72 tòa thứ bảy linh giới pháp môn. Đồng dạng, Chu Thiên Tinh đấu trận liệt chi thuật, cũng là một loại cực kỳ lợi hại chiến đấu chi pháp. Hắn cười lạnh nói, Thủy Kính tiên sinh của mình mình quý, không có đem Chu Thiên Tinh đấu trận liệt chi pháp truyền cho Sóc Phương. Câu Thủy Kính liếc ở đây văn võ đại thần liếc mắt. Trong đó một chút đại thần không dám cùng hắn đối mặt. Năm đó Cầu Thủy Kính du học trở về, ý định thúc đẩy giáo dục cải chế, đem nước ngoài tiên tiến học thuật truyền đến Nguyên Sóc, trong đó liền có Chu Thiên Tinh đấu trận liệt. Lúc đó, trên triều đình từng có luận chiến, giám thiên tư đám kia quan viên lấy truyền thống Chu Thiên Tinh đấu trận liệt tới cùng Cầu Thủy Kính quyết đấu, kết quả thua không còn manh giáp. Triều đình tuy là nhận đồng hải ngoại Chu Thiên Tinh đấu trận liệt, nhưng mà lại cho là không thể truyền đến dân gian, bằng không dân gian học được, cường đại lên chắc chắn sẽ tạo phản làm loạn. Thực ra đơn giản lo lắng loại này tân học sẽ để cho thế gia không có ưu thế, dân thường quật khởi, chia cắt thế gia lợi ích. Bởi vậy, Chu Thiên Tinh đấu trận liệt tân học bị phong tồn lên, Cầu Thủy Kính cố gắng, cái này mới miễn cưỡng tại Thiên Đạo Viện phía trong phạm vi nhỏ truyền thụ, nhưng mà mỗi khi Cầu Thủy Kính ý định phát triển đến cả nước, liền bị phần đông đại thần đè ép xuống. Năm đó Cầu Thủy Kính mang tới tiên tiến đạo pháp thần thông, cũng đều là lấy như vậy lý do như vậy phong cấm lên, cũng không phát triển ra ngoài. Hiện tại, Thương Cửu Hoa trực tiếp lấy ra Đại Tần quốc 10 năm trước phát triển ra Chu Thiên Tinh đấu trận liệt, cả triều văn võ hoảng sợ phát hiện, bọn họ 30 năm trước phong cấm bộ kia tiên tiến học vấn, vậy mà đã thật to tụt hậu. Chu Thiên Tinh đấu trận liệt đương nhiên đã chuyển. Câu Thủy Kính thản nhiên nói, không những chuyển, hiện nay nguyên sóc Chu Thiên Tinh đấu trận liệt, cho tới vương công quốc thích, cho tới người buôn bán nhỏ, không người không biết không người không hiểu. Thương Cửu Hoa đem những cái kia nguyên sóc quan viên biểu lộ thu tại đáy mắt, cười ha ha, đột nhiên tươi cười thu lại, quắc, Cao Phúc, lĩnh giáo vị này nguyên sóc sư huynh Chu Thiên Tinh đấu trận liệt. Hắn vừa mới nói xong, liền thấy một vị thân hình cao lớn đại tần linh sĩ vượt qua đám người ra, một bên đi về phía trước, sau lưng một bên phát ra trời long đất lở tiếng vang, đó là từng tòa động thiên ở trong không gian xoay tròn, bành trướng, bộc phát ra âm thanh kỳ lạ. Vị kia tên là Cao Phúc đại tần linh sĩ khí huyết không ngừng tăng lên, càng ngày càng mạnh, mà phía sau hắn động thiên số lượng cũng rất nhanh vượt qua 6 tòa. Nguyên sóc quốc cả triều văn võ thay đổi sắc mặt, cứ việc có không ít thế gia con cháu thông qua Thiên Đạo Viện, tiếp xúc đến Chu Thiên Tinh đấu trận liệt, nhưng mà bởi vì dậm chân tại chỗ, nguyên sóc có thể tu thành linh sĩ vẫn là ít càng thêm ít. Lại thêm lấy Thái Dương làm trung tâm tính toán Chu Thiên Tinh đấu trận liệt, cũng là sai lầm, không cách nào chuẩn xác tính toán ra đến, bởi vậy càng khó tu luyện. Mà cái kia tên là Cao Phúc đại tần linh sĩ trên không trung đi lại, trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp tự mở ra 48 tòa động thiên. Không chỉ có như vậy, hắn động thiên số lượng còn tại không ngừng tăng nhiều. Một bên khác, Thương Cửu Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nhưng thấy mấy cái đại tần linh sĩ nhao nhao không người một bái, nhưng thấy bản dương trên lưng linh khí 4D đài vương càng lúc càng lớn, hóa thành một tòa phạm vi vài mẫu đại tiểu bình đài. Còn 4D đài vương trung ương cung phụng vậy chỉ trách nhãn, thì bị mấy cái linh sĩ thu đi xuống. Cái kia linh sĩ Cao Phúc đi tới trên bình đài, khí huyết đi đến cực hạn, sau lưng to to nhỏ nhỏ động thiên 56 tòa, màu sắc khác nhau, tráng lệ phi phàm. Những cái kia động thiên trải rộng tại trước người hắn sau lưng, động thiên sau đó, là từng mảnh tráng lệ sơn hà, như là từng mảnh dị vực thế giới, hoặc là xinh đẹp như tranh vẽ, hoặc là băng tuyết mấy ngày liền, hoặc như địa ngục, để cho người ta nhìn mà than thở. Tô Vân thì là thành thành thật thật từ trên ban công tung người nhảy lên, nhảy đến cái kia 4D đài vương bên trên. Cái kia linh sĩ Cao Phúc ánh mắt rơi vào trên người hắn, mặt mang tươi cười, so đo Tô Vân chiều cao, cười nói, danh con, ngươi tên là gì? Tô Vân đang muốn nói chuyện, cái kia linh sĩ Cao Phúc cười nói, không cần nói. Ta đột nhiên không muốn biết. Ta kiếm các linh sĩ, không cần biết người chết tên. Tô Vân kinh ngạc, yên lặng gật đầu. Cái kia linh sĩ Cao Phúc ở trên cao nhìn xuống Tô Vân, ngạo nghễ nói, nghệ tình ngươi là nguyên sóc mang gì, chưa khai hóa, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Chỉ có một lần cơ hội, ngươi cần đem nắm chặt. Tô Vân tiếp tục yên lặng gật đầu. Linh sĩ Cao Phúc thản nhiên nói, man gì, ngươi có thể xuất thủ. Ẩm. Tô Vân sau lưng không gian vặn mẹo, 73 tòa động thiên một phát hiện ra đến, bị một cỗ quỷ dị sức mạnh mạnh mẽ vặn mẹo, vậy mà xuất hiện tại cùng một cái trên mặt phẳng. 73 tòa động thiên, tựa như là cùng một tòa động thiên. Từ những này động thiên bên trong truyền đến thiên địa nguyên khí cực kỳ khủng bố, tại trong tích tắc liền đem hắn khí huyết tăng lên tới cực hạn. Không được. Thương Cửu Hoa trợn mắt lên, trong mắt hầu như lóe ra. Linh sĩ Cao Phúc ánh mắt đờ đẫn, vội vàng thôi thúc thần thông, nhưng mà đã không kịp. Tô Vân thò tay hướng hắn chụp tới, cuồng bạo khí huyết áp bức cho hắn thần thông trực tiếp tan rã. Cái kia cố khí huyết tập kích tới, để hắn đầu óc trống rỗng, không có nửa điểm khí huyết, trước mắt nhất thời một vùng tăm tối, không khỏi tuyệt vọng, ta phải chết. Nhưng mà Tô Vân một chảo này, nhưng chẳng qua là bắt lấy hắn, thẳng xách lên. Tô Vân há mồm ra, trong đầu nhưng tại kinh ngạc, ta vì sao mở miệng. Lúc này hắn nghe được bản thân cái cằm truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, thầm nghĩ, ta cái cằm chật khớp. Nhưng này cũng không phải là cái cằm chật khớp âm thanh, mà là miệng của hắn đang điên cuồng sinh trưởng âm thanh. Giống. 73 tòa hoàng trung hình thái động thiên, trong động thiên trên vách hiện ra 24 thần ma, giờ phút này tất cả thần ma tất cả biến thành thao thiết hình thái. 73 động thiên tựa như 73 há to mồm, phấn khởi vô cùng cùng một chỗ phát ra gào thét. Tô Vân miệng rắc rắc bành trướng, biến lớn, như là đâu thiên miệng rộng, đem Cao Phúc nhấc lên hướng bỏ vào trong miệng đi. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu truyền đến, một đạo Phật quang bay tới, vụ một tiếng đem Cao Phúc cuốn đi. Tô Vân gầm thét, đột nhiên thôi thúc thao thiết thần thông, trong cơ thể khí huyết nổ tung, cả người nhanh chóng biến hóa, thân thể vậy mà biến hóa thành một đầu mặt quỷ thao thiết. 72 động thiên bên trong thiên địa nguyên khí, một phát hóa thành thao thiết nguyên khí, để tu vi của hắn tăng lên điên cuồng. Vù vù. Tô Vân đầu dưới chân trên trồng cây chối lên, đầu lưỡi nô ra, đem đầu kia to lớn như núi bản dương cuốn lên, tại cả triều văn võ cùng đại tần phần đông sứ giả trước mắt bao người, đem đầu kia bản dương, kể cả bàn dương đài vương cùng một chỗ, mạnh mẽ nhét vào trong miệng. Cái kia bàn dương hung hãn vô cùng, nhưng đối mặt hóa thành thao thiết hình thái Tô Vân, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, chỉ còn lại có hai cái tiếp sau bên ngoài đạp hai cái. Tô Vân biến thành thao thiết trên dưới lay động cái bụng, run lên hai run, cuối cùng đem cái kia bàn dương hoàn toàn nuốt vào, ngay sau đó to lớn đầu lưỡi vung ra, lau lau bờ môi. Bốn phía, khắp nơi là trợn mắt hốc mồm mọi người. Tô Vân hung dữ hướng xung quanh nhìn lại, đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng thôi thúc Hoàng Trung trấn áp tâm ma, chỉ nghe trong đầu hắn một tiếng chuông vang, hắn hình thể nhanh chóng biến hóa, dần dần khôi phục như thường. Trước điện Kim Loan, trấn mắt hốc mồm mọi người còn không có lấy lại tinh thần, cầu thủy kính, Tiết Thanh Phủ đám người đối Tô Vân hiểu rõ, giờ phút này cũng là nhìn ra ngây người. Tô Vân lấy ra một cái khăn tay, lau lau môi, có chút bất an đứng ở nơi đó. Quả nhiên là bán ma. Nô Đồng vừa vặn đi tới, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn. Chương 214, cầu thủy kính lộng quyền. Chương 215, giã thú Tô Vân. Chương 216, là người sơn giã. Chương 217, một công tam khanh. Chương 218, hoàng thất nguyên vô kế. Chương 219, tân cựu học luận chiến. Chương 220, hành hung hai thánh. Chương 221, đồng đồ phi hổ. Chương 222, thư tư thần thoại, số 1 cầu nguyện phiếu cầu đặt mua. Chương 223, thiên thị viên chi chiến. Chương 224, chư vị đều là ngu ngốc. Chương 225, vì sao không chạy. Chương 226, ngay trước mặt cha mẹ đánh cho tàn phế. Ngọc Hoàng thượng kinh đồ bên trong sớm đã là hỗn loạn một mảnh, cái này hoàng thất linh binh uy lực phi phạm, nếu như pháp lực đầy đủ, liền có thể thôi thúc linh binh, đem trong bức tranh tất cả phong cảnh khôi phục như lúc ban đầu. Tô Vân tuy là đem trong bức tranh phong cảnh phá hủy gần nửa, nhưng không có tổn hại bức tranh này nửa điểm. Chẳng qua lúc này, khống chế lấy cái này linh binh hoàng thất cường giả Nguyên Trọng Sơn nhưng động cũng không dám động đậy một chút, bởi vì ngồi đối diện hắn người là cầu thủy kính. Hắn phát giác được Tô Vân tại Ngọc Hoàng thượng kinh đồ bên trong quát tháo, quấy nhiễu lần này tân học cựu học lớn luận chiến, lấy thực lực của hắn, dễ như trở bàn tay liền có thể mượn linh binh chi uy, đem Tô Vân trấn áp. Nhưng mà cầu thủy kính ngồi đối diện hắn, hắn không dám có bất kỳ động tác, bởi vì hắn đã cảm thấy được, hắn có bất kỳ động tác, cũng có thể bị cầu thủy kính đánh chết. Hai người chỗ ngồi, vừa vặn là Đông Đô tầng thứ 3 biên giới, một tòa lâm viên cao ốc phía trên, lầu cao cao tới trăm trượng, tầng cao nhất là cung điện giống như kiến trúc. Nguyên Trọng Sơn ở đây quan sát Đông Đô tầng thứ 2 động tĩnh, nắm giữ linh binh Ngọc Hoàng thượng kinh đồ. Ngọc Hoàng thượng kinh đồ bên trong phát sinh tất cả, rõ mồn một trước mắt. Trang này lớn luận chiến nguyên bản có thể biến thành tân học tại nguyên sóc khởi đầu, hoàng thất mang tân học chi uy, lại thêm ôn thừa tướng chờ bách quan tạo thế, lại có ngoại quốc nâng đỡ, nội ứng ngoại hợp, liền có thể phế đế bình, lập tân đế, hoàn thành một hồi bức thoái vị trình biến. Nhưng mà, Tô Vân tới, mặc cho hắn hồ đồ lời nói, chàng này luận chiến liền không cách nào đi đến hoàng thất mục đích. Mà hắn lại bởi vì cầu thủy kính tại đối diện, mà đối Tô Vân không thể làm gì. Hôm nay chi Đông Đô, ôn thừa tướng không tại, tiết thái úy cũng không tại, tam công bên trong chỉ còn lại có cầu mỗ. Cầu thủy kính nhìn Đông Đô tầng thứ 2 biến cố, nói, vương gia hẳn phải biết, hôm nay Đông Đô, cầu mộ chính là ngoại trừ hoàng đế ra quyền thế lớn nhất người kia. Nguyên Trọng Sơn cười nói, bản vương biết. Thủy kính tiên sinh du học nước ngoài, hẳn phải biết tân học hơn xa nguyên sóc học vấn, tiên sinh du học trở về, cũng là lực đẩy tân học. Chẳng qua hôm nay, tiên sinh động tác để bản vương có chút khó hiểu. Không biết tiên sinh có thể hay không giải đáp nghi hoặc. Cầu thủy kính liếc liếc sau lưng, hai người bọn họ sau lưng chính là ôn thừa tướng bộ hạ quần thần, tư trực, trưởng sử, chính sự, thiếu sử các loại văn võ đại thần. Loại trừ những này văn võ đại thần bên ngoài, còn có mấy vị cửu khanh đại thần, bộ hạ cũng có từng cái tiểu triều đỉnh giống như văn võ quan viên. Muốn tại nguyên sóc làm quan, bất luận văn võ, tu vi cảnh giới nhất định phải cao, có thể leo đến bước này, mỗi một cái quan viên thả ra đều có thể ở địa phương dừng chân. Càng thêm quan trọng chính là, những quan viên này thường thường đều là đến từ các đại thế phiệt, có địa phương bên trên thế phiệt, cũng có Đông Đô thế phiệt, nắm giữ lấy đủ loại tài nguyên, hình thành từng cái tập đoàn lợi ích. Nhiều cao thủ như vậy đứng ở nơi đó, không núp ních, không nói một lời, cho người ta một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Mà cầu thủy kính bên người, loại trừ hầu gái thiếu anh bên ngoài, không có người nào nữa. Hắn chức quan bên trong, bất luận là thái thường vẫn là ngự sử, bộ hạ cũng đều có trên trăm quan viên, bất quá hắn một cái đều không có mang, chỉ đem lấy thị nữ của mình. Hầu gái thiếu anh đi theo hắn rất nhiều năm, không rời không bỏ. Thiếu anh liếc liếc những quan viên kia, lại nhìn một chút cầu thủy kính. Trong lòng nhu tình bắt chuyện, chỉ có cái này nam nhân mới có thể trấn trụ hiện nay tình cảnh, đổi lại những người khác, đều không được. Thiên hạ thần thông, đều xây dựng ở học vấn phía trên. Nguyên Sóc Văn Minh xây ở cựu học trên cơ sở, cựu thánh nghiên cứu học vấn, hỏi tại người, tiến tới dùng cái này trị quốc, người làm gốc. Câu Thủy Kính nói, phương Tây Văn Minh nguyên lai là học Nguyên Sóc, về sau lập tân học, bởi vì xấu hổ tại tổ tiên học Nguyên Sóc, bởi vậy muốn vứt bỏ từ cựu học bên trong học được tất cả căn cơ. Cho nên phương Tây Văn Minh, hỏi tại thần, tiến tới dùng cái này trị quốc, thần làm gốc. Tân học cựu học không ưu khuyết, nhưng đạo trị quốc, cứ thế mãi là muốn xảy ra vấn đề. Nguyên Trọng Sơn cao mày, suy tư không thôi. Câu Thủy Kính nhìn hắn, lộ ra vẻ thất vọng, ngươi quá nông cạn, căn bản không hiểu. Hắn quay đầu nhìn sau lưng trưởng sử Lộc Cung Song đám người một cái, càng thêm thất vọng, buồn cười nói, các ngươi cũng không biết. Danh con, trẻ con, nắm giữ triều chính, ý đồ lật trời, thật sự là quốc chi sắp đổ, tất có yêu nghiệt. Câu Thủy Kính. Mấy trăm đại thần nổi giận đùng đùng, đồng thời tiến lên trước một bước. Lúc này, chính vào Tô Vân một tay che ở Lộc Vân Nông trên mặt, đem hắn đập xuống đất. Lộc Cung Song khỏe mắt nhảy loạn, trong lòng lo lắng không thôi. Những quan viên khác cũng từng người xông về phía trước, đứng tại cung điện biên giới nhìn xuống dưới. Con ta Yên Đan tu vi mạnh mẽ, nhất định có thể chém giết kẻ này. Úy Tảo Yến hồi đường la lên. Ngọc Hoàng thượng kinh đồ bên trong, Tô Vân hướng đi Ôn Nhạc phòng, Nguyên Vô Kế, Úy Tảo Yến hồi đường chi tử Yên Đan từ phía sau đánh tới, thi triển yến ra truyền thần thông, Phượng Tường Cửu Tiêu. Hắn thần thông đi tới Tô Vân sau lưng, mắt thấy Tô Vân không có chút nào phát giác, không khỏi mừng rỡ, nhưng tại lúc này, Tô Vân lùi lại bước, khuỷu tay phải hướng về phía sau đâm ra. Bành! Tiên đan Phượng Tường Cửu Tiêu hoa lệ vô cùng, nhưng thấy nửa mảnh hình chuông xuất hiện, đem Phượng Tường Cửu Tiêu trực tiếp nghiền nát. Tiên đan ngực răng rắc một tiếng trung đi xuống, từng cái xương sườn gãy, cả người bay ngược mà ra, đụng vào ngoài trăm trượng một tòa lầu vũ bên trên. Cái kia tòa lầu vũ đột nhiên trung đi xuống nửa mâu phạm vi, tiên đan hình chữ đại khảm ở bên trong, không núp đích. Tô Vân đi tại cầu mây bên trên, cầu có mái che hai bên, đều là Đông Đô đại thần con cháu, phần cuối chính là Nguyên Vô Kế cùng Ôn Nhạn Phong. Đột nhiên, thừa tướng thiếu sử chi tử Đào Vân thôi thúc công pháp, khí huyết mới vừa động, liền thấy cầu có mái che nổ tung, Đào Vân trong miệng hộc máu, khoa tay múa chân bay ra. Cầu có mái che bên trên lại là răng rắc một tiếng vang thật lớn, Câu Thủy Kính sau lưng Đông Tảo Duyện sắc mặt tái nhợt, hán trưởng nữ Ngụy Tú Tình bị Tô Vân một chân đá ra, mu bàn chân hiện ra nửa khối vết chuông, trực tiếp đem hán trưởng nữ Ngụy Tú Tình đánh cho treo ở bên ngoài trăm trượng cầu dài bên trên. Tô Vân như là hổ đói tiến lên, ngắn ngủi phút chốc, Kinh Triệu Doãn Hoàng Lô Phương chi tử Hoàng Khinh Kha bị đánh đến từ không trung rơi xuống, nhào vào trên đường cái. Đô úy Diên Công chi tử Diên Tể trốn ở cây cột đằng sau, chuẩn bị đánh lén, bị Tô Vân một quyền đánh xuyên cây cột, đầu nghiêng tại một bên, xoay tròn lấy bay ra. Trường Thừa Thu Tư Dịch chi nữ Thu Vân cô chạy trốn, trên không trung băng giải bay ra, dựng làm cầu dài, Thu Vân cô dọc theo băng giải cầu dài bay bữa, tốc độ cực nhanh, nhưng sau một khắc liền quần áo xốc xếch, tiêu thảm vọt tới một tòa lầu vũ. Nữ tử kia ngã vào cái kia tòa lầu vũ bên trong, chỉ nghe bành 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 tiếng va đập không ngừng truyền đến, không tiếp tục thấy nàng đi ra. Câu Thủy Kính sau lưng, rất nhiều Đông Đô đại thần đại quan sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm quyền, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, chỉ thấy Tô Vân chạy tới thừa tướng Ôn Quan Sơn chi tử Ôn Nhạn Phong phía trước. Nhạn Phong công tử không chạy, lại không quỳ xuống đầu hàng, ý muốn như thế nào? Tô Vân hỏi. Ôn Nhạn Phong mặt mỉm cười, nói, cha ta chính là Tạp Gia đại thánh. Tô Vân đấm ra một quyền, chỉ nghe con một tiếng chuông vang, hoàng trung xoay tròn lấy tại hắn nắm đấm bốn phía hiện lên, tầng tầng khắc độ sinh trưởng. Ôn Nhạn Phong hướng về phía sau nhảy lên mà đi, ha ha cười nói, Ôn gia tuyệt học, sư tòng nho đạo Phật ba đạo, lại tinh tu tân học, xa không phải mặt khác thế gia có khả năng so sánh. Ta càng là từ nhỏ tại Đại Tân đi sứ, đi học, nhìn ta đại thánh thần thông, phục kiếm đồng lưu. Hắn kiếm quang lóa mắt, hình thành quần quận đại thế, vạn kiếm bay lượn, đủ loại kiếm quang giao hội. Hình thành dị thường oanh liệt dị thường tráng lệ cảnh tượng. Tô Vân một quyền này đánh ra, hoàng trung chấn động, cùng kiếm quang va chạm, vô số phi kiếm phá hủy. Ôn Nhạn Phong lui về phía sau một bước, khí huyết khuấy động bay lên, để hắn buộc tóc băng giải cũng tự bột một tiếng nổ tung, thét dài cười nói, có thể cùng đại đế chiến hòa Tô sĩ tử, quả nhiên bất phàm, hầu như cùng ta tương xứng. Tô Vân thờ ơ lãnh đạm, lại là đấm ra một quyền. Ôn Nhạn Phong lần nữa đón đỡ, lại là lui về phía sau một bước, Tô Vân tiến thêm một bước. Lại là đấm ra một quyền, chiêu pháp không thay đổi chút nào. Ôn Nhạn Phong biến chiêu đón đỡ hắn một chiêu này, khí huyết dung chuyển không thôi, vẻ mặt đỏ lên, đã cười không nổi. Tô Vân một quyền lại một quyền hướng về phía trước đánh tới, vô cùng đơn giản, không có chiêu thứ hai, Ôn Nhạn Phong thiên biến vạn hóa, nhưng mà trước sau bị áp chế một đầu, cuối cùng sau lưng siết chặt, tựa vào một tòa lầu vũ trên vách tường. Cong! Tiếng chuông vang lên, Ôn Nhạn Phong đụng vào lầu đó vũ trên vách tường. Bức tường bị hai người thần thông chấn động đến trung đi xuống, mà Lầu Vũ phía sau thì đột nhiên nô lên một khối lớn. Tô Vân một quyền lại đấm ra một quyền, cong, 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 tiếng chuông chấn động, Lầu Vũ sau lưng gạch đá run lẩy bẩy, không ngừng hạ xuống. Ôn Nhạn Phong từng ngụm hộc máu, ánh mắt càng ngày càng tan rã. Tô các chủ là muốn đánh chết hắn, cùng Ôn thừa tướng không chết không thôi ư? Tô Vân sau lưng, Nguyên Vô Kế âm thanh truyền đến. Tô Vân thu tay lại, Ôn Nhạn Phong phủ phủ quỳ xuống đất, hô hô thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, tiếp lấy thân thể hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, hai cái cẳng chân vểnh lên một chút, lại đập xuống đất. Tô Vân nắm đấm quyền trên đỉnh lạch cạch chạy xuống huyết châu, nghiêng đầu nói, điện hạ không chạy, cũng không nhận thua, ý muốn như thế nào? Ngươi cùng ta thúc phụ giao thủ qua, ngươi phải biết, ta Nguyên gia là có tiên thuật. Nguyên Vô Kế hai tay rủ xuống, vững vững vàng vàng đứng ở nơi đó, mi mắt buông xuống, nói, ta Nguyên gia tiên thuật đối thân thể yêu cầu cực cao, thân thể không đủ mạnh, tự tiện sử dụng có khả năng sẽ chết, đây là ta du học hải ngoại nguyên nhân. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc, ta du học kiếm cát, học được hải ngoại thánh nhân học vấn, từ đó có thể sử dụng tiên thuật. Tô Vân ngẩng đầu, đưa lưng về phía hắn, nói, lần trước ngươi ta chi chiến, ngươi cũng không sử dụng tiên thuật. Hiện tại ngươi muốn thử một lần. Nguyên Vô Kế khí tức nhanh chóng kéo lên, trở nên cực kỳ đáng sợ, trầm giọng nói, ta muốn thử một lần. Tô Vân khí huyết trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, tại một tích tắc thời điểm, khí huyết của hắn liền lấy ngày bình thường gấp trăm lần tốc độ điên cuồng tràn vào trong cánh tay phải. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được Nguyên Vô Kế khí huyết cũng tại trong tích tắc bộc phát, thôi phát ngũ ngự hỗn nguyên công, tựa như trong lịch sử mạnh nhất năm vị đại đế liên thủ phát ra một kích mạnh nhất. Hai người thần thông va chạm, tiên kiếm chạm yêu long cùng ngũ ngự hợp lưu va chạm, bốn phía cầu dài đổ sụp, kiến trúc kiến diệt. Tô Vân cùng Nguyên Vô Kế thân bất do kỷ hướng về phía sau lùi lại, bước chân đạp ở trên không, dưới chân hiện ra đủ loại cánh chim hình dáng đường vân, duy trì thân thể nhẹ nhàng. Tô Vân là từ vánh ánh nơi đó học được phù văn, dùng để hóa thành cánh chim, mà Nguyên Vô Kế hẳn là từ hải ngoại kiếm các bên trong học đến phù văn vận dụng chi diệu. Đột nhiên kiếm quang lại nổi lên, Tô Vân phá không mà đến, lại là một chiêu tiên kiếm chạm yêu long. Hai người lần nữa va chạm. Vừa mới tách ra, Tô Vân lại lần nữa trở lại, vẫn là tiên kiếm chạm yêu long. Nguyên Vô Kế vận dụng 5 lần nguyên gia tiên thuật, cánh tay phải đột nhiên ra thịt nổ tung, máu thịt bé bét, cuồng bạo khí huyết đem hắn xung kích đến thần trí mơ hồ, khó khăn chống lại Tô Vân chiêu thứ 6 tiên kiếm chạm yêu long sau đó, cuối cùng thai mắt mũi miệng bên trong phun máu tươi tung tóe, ngửa mặt ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Tô Vân tán đi nguyên khí, từ bên cạnh hắn đi qua, đá đá Nguyên Vô Kế, lắc đầu nói, so với lúc trước đệ bình tốt hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là đệ đệ. Hắn bước đi hư không, hướng đi đứng tại chỗ cao quan chiến Thu Vân Cao đám người. Thu Vân Cao sắc mặt biến hóa, xoay người liền đi, nhanh chóng nói, Mục Tử Quân, Ngư Thanh La, tạm thời tránh mũi nhọn. Tô Vân thấy thế, rất là vui mừng, Đạo Thánh cùng Thánh Phật mời ta làm chuyện, ta làm được lại nhanh lại xinh đẹp. Đạo Thánh cùng Thánh Phật nhất định sẽ rất hài lòng, rất thoải mái. Chương 227, Thần Chi Thủ Đoạn. Vậy thì hết rồi. Tân học cửu học chi tranh, chỉ như thế. Chỉ như thế điểm tiêu chuẩn. Diệp Lạc công tử, Bạch Nguyệt lâu dại ra, Tô Vân quét ngang tân cửu học lớn luận chiến, đánh cho một phương thủ lĩnh toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, một phương khác thủ lĩnh phòng thủ mà không chiến. Tân học cửu học giết đến vỡ đầu chảy máu, từ luận chiến đến bây giờ đã có gần 100 vị sĩ tử mất mạng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể sẽ diễn biến thành một loại khác không thể cứu vãn quy mô. Nhưng Tô Vân xông tới, đem hai bên đều thu thập một hồi, vậy mà lấy sức một người đem cái này sắp buộc phát bao tác hóa giải. Để lần này đánh cờ bên trong các phương thần thánh đủ loại hậu chiêu, tất cả không có đất dụng võ. Càng thêm quan trọng chính là, lần này là Tô Vân cùng hắn Diệp Lạc công tử, cùng hắn Thánh công tử Bạch Nguyệt lâu, cùng một chỗ đến đây ngừng lại tân học cửu học chi tranh, làm sao nước đã đến chân, Diệp Lạc công tử cùng Bạch Nguyệt lâu một chiêu không ra, sự tình liền ngừng lại. Diệp Lạc tức giận bất bình, muốn nhặt chỗ tốt đều nhặt không được. Bạch Nguyệt lâu chỉ tiếc mài sắt không nên kìm, các ngươi ngược lại là đánh ngã ta Truy Nguyên viện đại ma vương a. Nhưng mà để cho bọn họ trực tiếp cùng tân học, cựu học dây dưa, bọn họ cũng là không dám. Không phải sợ bị người đánh chết, mà là tìm không thấy biện pháp giải quyết, huống chi đắc tội quá nhiều người. Nô đồng ánh mắt lóe lên, nàng cũng không phải là không dám, chẳng qua là nàng này tới mục đích là ý định hấp thu ma khí ma tính. Nàng vốn cho rằng Tô Vân sẽ đại khai sát giới, cùng tân học cựu học giết đến long trời lở đất, máu chảy thành sông, đống xác chết như núi, hình thành lớn lao cựu hận cùng ma niệm. Không nghĩ tới căn bản không phải chuyện này. Tô Vân thế mà ba quyền hai cước ngừng lại trận tranh đấu này, hóa can qua trong vô hình, ma khí ma tính cũng nhanh chóng rút lại, để nàng cũng rất là không vui. Lúc trước hóa thành thao thiết, cướp ta ma khí ma niệm, hiện tại lại xấu ta chuyện tốt, ngươi có còn hay không là bán ma? Nô đồng nghiến răng. Lúc này, Tô Vân âm thanh vang lên, tân học cửu học luận chiến, chẳng qua là một chuyện cười, các ngươi cũng không bằng ta. Diệp Lạc cùng Bạch Nguyệt Lâu một lòng lại treo lên, còn có. Luận chiến diễn đàn bên trên, có sĩ tử ngay tại chạy tán loạn, có là bởi vì bị thương không thể chạy trốn, còn có tại quan sát, Tô Vân hành hung Nguyên Vô Kế cùng Ôn Nhạn Phong tình hình, đều bị hắn môn nhìn ở trong mắt. Cái gọi là tranh hùng chi tâm, sớm đã không còn, chẳng qua là Tô Vân đột nhiên lại toát ra câu nói này, nhất thời để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, hận không thể không để ý tới giết tới đi vào, cùng hắn liều mạng. Lại muốn làm nhục bọn họ. Nô Đồng cũng hai mắt tỏa sáng, đây mới là ma đầu chuyện cần làm. Đem bọn hắn giày vò đến tâm ma bất ngờ bộc phát, biến thành chúng ta nuôi dưỡng người. Tô Vân âm thanh càng thêm to rõ, truyền khắp từng cái luận chiến chi đàn, rõ ràng truyền vào mỗi một cái sĩ tử trong thai, cất cao giọng nói, đây là bởi vì chúng ta Thiên Đạo Viện so với các ngươi tân học cửu học mạnh hơn một bậc. Thiên Đạo Viện hỗn hợp cửu thánh tuyệt học, lại hấp thu hải ngoại tân học, phát triển cửu thánh học vấn vì tân học, mở ra lĩnh vực mới. Hôm nay chư vị đều tại, ta Thiên Đạo Viện liền ở đây, tuyển chọn năm nay sĩ tử. Tại hạ Tô Vân, Thiên Đạo Viện Tây Tịch Tế Tiểu. Tất cả mọi người ngây dại, lại có người ánh mắt vì vậy mà nóng bỏng. Tô Vân thực lực cường đại như thế, quét ngang cửu học lưu phái cùng tân học lưu phái, Thiên Đạo Viện xem như nguyên sóc đệ nhất học cùng, nếu như có thể đi vào Thiên Đạo Viện đi học, đương nhiên có thể trở nên càng thêm cường đại. Thiên Đạo Viện chọn sĩ, cũng không phải gì đó người đều có thể đi vào, đương nhiên là muốn tuyển chọn một phen. Tô Vân đứng tại chỗ cao, nhìn về phía dưới đám sĩ tử, cất cao giọng nói, Thiên Đạo Viện tuyển chọn cực kỳ khắc nghiệt, sẽ có Thiên Đạo Viện tế tiểu tự thân khảo hạch. Chỉ cần đi vào Thiên Đạo Viện, các ngươi có thể giống như ta mạnh mẽ. Bốn phía một mảnh reo hò. Tô Vân xoay đầu lại, da mặt vênh lên, đi vào Thiên Đạo Viện liền có thể giống như ta mạnh mẽ. Nghĩ hay thật. Ta lừa các ngươi coi như thi được Thiên Đạo Viện, cũng đánh không lại ta. Hắn lại quay mặt lại, lần này Thiên Đạo Viện đề thi là, Chân Long Thần Thông. Ta Thiên Đạo Viện sẽ lấy ra 150 năm trước nghiên cứu rồng thành quả, Chân Long 16 Thiên. Các ngươi từ đó tìm hiểu công pháp, tìm hiểu thần thông, qua ải người, liền có thể trở thành Thiên Đạo Viện sĩ tử. Bốn phía tất cả xôn xao. Thu Vân Cao, Mục Tử Quân cùng Ngư Thanh La đám người đã đi tới diễn đàn biên giới, nghe vậy nhao nhao quay đầu. Thu Vân Cao chính là bọn họ đoàn người này thủ lĩnh, nghe vậy sầm mặt lại, Thiên Đạo Viện Tô Vân, là muốn từ trên dễ đoạn ta thánh nhân tuyệt học A, dụng tâm ác độc, lòng dạ đang chém, một thân có thể chu. Ngư Thanh La chần chừ một chút, không nói gì. Thu Vân Cao nói thực ra cũng không sai, tân học cứ việc chèn ép cựu học, nhưng cựu học còn có người thừa kế, không đến mức diệt tuyệt. Mà Tô Vân lại là muốn thay đổi cựu học, đem cựu thánh kinh điển đều thay đổi, dung hợp tân học, khi đó cựu học liền không còn thuần túy. Đối với Thu Vân Cao bọn người tới nói, đây không thể nghi ngờ là diệt tuyệt cựu thánh học vấn. Chẳng qua là Ngư Thanh La trong lòng, nhưng đối loại này quan điểm có chút nghi ngờ, cựu thánh kinh điển, đến cùng hẳn là duy trì nguyên trạng, hay là nên kiêm dung cùng nắm. Sư đệ sư muội, chúng ta đi. Thu Vân Cao lạnh lùng nói, không được học hắn Chân Long 16 thiên. Ngư sư muội, Ngư sư muội. Ngư Thanh La dừng bước lại, không theo bên trên hắn, Mục Tử Quân đám người thấy thế, cũng ngừng lại. Ngư Thanh La sắc mặt bình tĩnh nói, Thu sư huynh, nhiều học một môn công pháp thần thông, dù sao vẫn không có chỗ xấu. Thu Vân Cao nghiến răng, hắn là muốn từ nguồn gốc bên trên đoạn ta thánh nhân tuyệt học, các ngươi không nhìn ra được sao? Các ngươi có đi hay không? Mọi người chần chừ, nhao nhao nhìn về phía Ngư Thanh La. Ngư Thanh La đứng ở nơi đó không núp đích. Thu Vân Cao vừa thẹn vừa giận, phẩy tay háo bỏ đi. Mục Tử Quân trần chờ nói, Ngư sư tỷ, chúng ta. Ngư Thanh La xoay người, nói, lần này luận chiến, thương vong phần lớn là chúng ta cựu học sĩ tử, nếu như Tô sĩ tử thật muốn chuyển cái gì Chân Long thần thông, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Mục Tử Quân đám người vội vàng đuổi theo nàng. Nguyên Vô Kế cùng Ôn Nhạn Phong đúng lúc tỉnh lại, từng người đấu tranh ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, đang nghe được Tô Vân nói Thiên Đạo Viện chiêu sinh sự tình, cho hắn làm quần áo cưới. Nguyên Vô Kế trong lòng chán nản, lần này tân học cửu học luận chiến, vốn là một kiện có thể chèn ép cửu học, để chấn tân học, phát triển thanh danh của hắn, khiêu chiến đế bình sự tình, không nghĩ tới lại bị Tô Vân chạy tới thu hoạch, tất cả đều biến thành Tô Vân thanh danh, biến thành Thiên Đạo Viện thanh danh. Ôn Nhạn Phong sắc mặt tảm đạm, nhìn lại vòng trở lại đám sĩ tử, thấp giọng nói, tha cho hắn nhất thời ngông cuồng. Lần này hắn đắc tội quá nhiều thế gia, có hắn quả ngon để ăn. Hoa! Hắn phun máu phè phè, cắn răng nói, cha ta trở về sau đó, những ngày an nhàn của hắn liền đến cuối. Cảnh Nam Lâu xuất hiện tại phía sau bọn họ, đem hai người đỡ lên. Lần này tân học cửu học luận chiến, chính là hắn khơi mào, nhưng mà Tô Vân quét ngang lúc, hắn lại không có hiện thân, mà là ẩn giấu ở chỗ tối. việc này nên trình báo Thương Cửu Hoa sư huynh. Cảnh Nam Lâu ánh mắt rơi vào Tô Vân trên người, thấp giọng nói, Thương Cửu Hoa sư huynh thuyền còn chưa xuất phát, còn đang chờ đợi bên này tin tức. Đột nhiên, Nguyên Vô Kế hỏi, Cảnh Nam Lâu, ngươi là quân sư, ngươi nói cái này Chân Long 16 thiên học vẫn là không học. Muốn học lời nói, chúng ta liền phải thi Thiên Đạo Viện A. Ngay cả chúng ta cũng phải thi Thiên Đạo Viện, tân học còn có cái gì thanh danh. Cảnh Nam Lâu ngẩn ngơ, một chiêu này, quả thực vô địch, hắn phá giải không được. Đông Đô tầng thứ 3, cầu thủy kính phía trước, Nguyên Trọng Sơn sắc mặt tâm trầm, đột nhiên đứng dậy phất tay áo, dẫn đầu bách quan rời đi. Hắn ở lại chỗ này cũng là không hề có tác dụng, Nguyên Vô Kế bị đánh bại, trong mắt thế nhân, hắn trước mặt mọi người thua ở Tô Vân trong tay, căn bản không có khiêu chiến đế bình tư cách. Lần này tân học chèn ép cựu học hình thành đại thế, cũng bị Tô Vân một mạch trộm đi, chuyển cho đến trên đầu của mình cùng Thiên Đạo Viện trên đầu. Chân Long 16 thiên vừa ra, cũng đã là vô địch thần thông, đông đô thế lực khắp nơi, ai cũng không tiếp nổi một chiêu này. Cầu Thủy Kính đứng dậy, hướng hầu gái Thiêu Anh cười nói, chúng ta nên chuẩn bị một chút, tuyển chọn năm nay Thiên Đạo Viện sĩ tử. Hầu gái Thiêu Anh cười nói, lao ra tâm tình rất tốt đâu. Cầu Thủy Kính cười ha ha. Thiên Đạo Viện vây chào mới sĩ tử, thế nào khảo hạch, thế nào tuyển chọn, liền cùng Tô Vân không quan hệ. Tô Vân chẳng qua là xem như giám khảo một trong, cũng không chịu trách nhiệm tự thân hạ tràng, mà là chịu trách nhiệm quan sát mỗi cái sĩ tử tư chất học vấn cùng với ngộ tính, làm ra phán đoán. Còn Chân Long 16 thiên, thì là oánh oánh lấy ra, bị Thiên Đạo Viện Tây Tịch tại trên vách đá điêu khắc ra, từ tham khảo sĩ tử tìm hiểu, tiếp đó từng người tiềm ngộ công pháp, tiềm ngộ thần thông. Từ bọn họ ngộ ra công pháp tốt xấu, ngộ ra thần thông tinh diệu hay không, có thể thấy được một người tư chất ngộ tính. Chân Long 16 thiên bao hàm toàn diện, hoàn toàn có thể tìm hiểu ra ngàn vạn loại khác biệt công pháp thần thông. Tại mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, bất kỳ người nào cũng không cách nào đem Chân Long 16 thiên tất cả học được, cho dù là Tô Vân, cũng cần đi theo gánh gánh không ngừng học tập, đến bây giờ vẫn chỉ là mới được ra lông. Bởi vậy muốn tại đây mấy ngày đem Chân Long 16 thiên hiểu rõ, học được liền đi, tuyệt đối là chuyện không có thể làm được. Thần chi thủ đoạn A. Đông Đô trong hoàng cung, Đế Bình không khỏi thở dài nói, hóa nguy vì cơ, chiêu này cao siêu cực kỳ. Cùng lúc đó, Nguyên Sóc Đông Hải, trên mặt biển từng chiếc lâu thuyền đại hạm như là trên biển lục địa, đại tần cờ đón gió biển tung bay. Mà tại đây chút lâu thuyền đại hạm trên không, mở miệng dài đến trăm trượng đại kiếm lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên bầu trời, thân kiếm nhìn không ra bất kỳ rèn đúc dấu vết, giống như là sạch sẽ nhất mặt kính, tỏa ra phía dưới biển cả cùng lâu thuyền. Đây là hải ngoại tân thanh kiếm. Tương tự kiếm, còn có năm thanh nhiều. Thần chi thủ đoạn. Thương Cửu Hoa ngồi tại một chiếc nhỏ đi rất nhiều lâu thuyền bên trên, trong tay cầm tuyến báo xem đi xem lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, khen, không hổ là Nguyên Sóc Thông Thiên các chủ, chiêu này vừa đập vừa cào, đem ta bố cục cung dung phá giải, lại hóa thành ưu thế của hắn. Đây là hoàn mỹ nguy cơ ứng đối chi đạo. Ta có thể trở về Đại Tần, gặp ta hải ngoại Thông Thiên các chủ. Cũng trong lúc đó, Sóc Phương Thành Hạnh Lầm tiệm dược liệu bên trong, Thánh Phật, Đạo Thánh, Linh Nhạc Tiên Sinh cùng Tả Tùng Nham bị băng bó chặt chẽ vững vàng. Thánh Phật gãy chân, còn bị treo lên một cái chân. Linh Nhạc Tiên Sinh đầu bị quấn đến chỉ còn lại có hai con mắt, Đạo Thánh tung bay ở trên không, chỉ tiểu giao lấy tới dây thừng buộc lại vị này đạo gia, dây thừng một chỗ khác giao cho Ly Tiểu Phàm nắm, miễn cho lão sư của hắn bay đi. Ly Tiểu Phàm nắm lão sư của mình, nhưng mà Hồ Bất Bình cùng Thanh Khâu Nguyệt nhưng theo dây thừng trèo lên trên, cuối cùng cưỡi tại Đạo Thánh trên người. Ly Tiểu Phàm trơ mắt nhìn bọn họ, cũng rất muốn lái lên trời, chẳng qua là đây là lão sư của mình, cưỡi không được. Tính mạng không có quá đáng lo. Đồng y sư lau lau tay, nói, chẳng qua là cái này xem bệnh tiền. Ta bao hết. Tả Tùng Nham trung khí 10 phần nói, thương thế của hắn tốt nhanh nhất. Đồng y sư gật gật đầu, nói, lão biểu bà tử, vừa rồi Đông Đô huynh đệ truyền đến tin tức, nói Đông Đô biến cố. Hắn lấy ra tờ giấy, đặt ở Tả Tùng Nham phía trước, thấp giọng nói, tân học cửu học chi tranh kết quả đã đi ra, muốn nói cho đạo thánh cùng thánh Phật ư. Tả Tùng Nham liếc mắt nhìn, ngập ngừng nói, ngươi cảm thấy hai người bọn hắn nhìn thấy tin tức này về sau, có thể cấp cứu qua được tới sao? Đồng y sư cũng có chút ngập ngừng, tuổi của bọn hắn, dù sao rất lớn, ta lo lắng không chịu nổi loại kích thích này. Tả Tùng Nham thấy thế, ngầm hiểu, vậy trước tiên đừng nói cho bọn họ, bằng không bọn hắn làm tức chết còn muốn chạy đến chợ quỷ bên trên, hướng những cái kia tầm bảo đám sĩ tử hứa hẹn. Chẳng phải là hại những sĩ tử kia. Chờ bọn hắn thương thế tốt một chút thời điểm lại nói. Đồng y sư liên tục gật đầu, nói, khi đó bọn họ đại hỉ đại bi, liền không có nguy hiểm đến tính mạng. Tả Tùng Nham mặt mang thần sắc lo lắng, ôn thánh nhân đến cùng là lai lịch gì, thực lực cũng quá mạnh quá biến thái một chút, còn có tiết thánh nhân lão già này, lại còn ẩn giấu thủ đoạn. Tô sĩ tử tuổi nhỏ, thủy kính một cây chẳng chống vững nhà, chỗ nào đấu qua được bọn họ. Ta. Hắn đấu tranh một phen, muốn đứng dậy, mất hồi lâu ý vị lúc này mới đứng dậy, trầm giọng nói, ta không yên lòng hắn, cần phải đến đi một chuyến Đông Đô. Lão Đồng, ngươi theo ta cùng đi. Đồng y sư chần chừ một chút, nhìn về phía đạo thánh đám người, bọn họ đây. Cùng một chỗ mang theo. P.S. Chào các huynh ngủi, ca đệ đứng ở đây từ sáng trưa ai đồ nạt chúc mừng sinh nhật mặt buồn. Thả nhẹ cái tờ cờ ở đây chơi cười mịn. Việt Con Băng, 0451000320485. Cầu đồ nạt cười mịn. Chương 228, Thượng Cổ Lưu Phái. Thông Thiên Các Chủ, rất đáng gờm a. Ôn Quan Sơn nhận được Tô Vân ngừng lại tân cửu học chi tranh tin tức, đã là hai ngày sau đó. Hắn đang ngồi ở đi tới Đông Đô Trúc Long Liễn bên trên, lân cận toa xe không có những người khác, toàn bộ đều là người của hắn, giả trang thành hành khách, bảo vệ an nguy của hắn. Thân là tam công đứng đầu, Ôn Quan Sơn sớm đã xây dựng lên bản thân to lớn quan lại hệ thống cùng mạng lưới tình báo, thế lực càng là vô cùng to lớn. Thưa tướng, địa vị gần với hoàng đế, không phải bất luận người nào đều có thể đảm nhiệm. Chỉ có Nguyên Sóc có thể đếm được trên đầu ngón tay đại thế gia thủ lĩnh, mới có tư cách đảm nhiệm thừa tướng chức vụ, mới có năng lực cùng danh vọng điều khiển văn võ ba quan. Ôn Quan Sơn cũng quả thực là nhân vật như vậy, Tiết Thanh Phủ, Cầu Thủy Kính, Lục Hạo đám người đánh đến vỡ đầu chảy máu, ngươi vừa hát xong ta lên sàn, Thái Úy, Ngự Sử hai công cũng đổi một lứa lại một lứa, duy chỉ hắn Lã Vọng Vung cần sừng sững không động, có thể thấy được thủ đoạn của hắn cùng thế lực căn cơ. Lần này, hắn trọng thương đạo thánh, thánh Phật, Linh Nhạc, Tả Tùng Nham, lại cùng Đông Lăng chủ nhân, Văn Xương đế quân, Cầm Thánh, Kỳ Thánh, Thư Thánh, Hỏa Thánh các quỷ thần đại chiến, tiếp theo tại Tiết Thanh Phủ đánh lén dưới tình huống, vẫn trọng thương Tiết Thanh Phủ, bậc này chiến tích, có thể xưng kinh thế. Chẳng qua là chính hắn cũng bị thương cực nặng, cũng may thế lực của hắn quảng đại, lập tức điều động danh y ngự y y, vì chính mình trị liệu thương thế. Cái này Trúc Long Liễn trong xe, vẹn vẹn Nguyên Sóc xếp hạng trước 10 danh y liền có 4 vị nhiều, lại thêm còn có 2 người là đến từ hải ngoại ngoại bang danh y y, thương thế của hắn lúc này mới có thể tốt nhanh như vậy. Liền Chân Long 16 thiên cũng truyền ra ngoài, cái này Thông Thiên Các Chủ. Ôn Quan Sơn đọc Đông Đô đưa tới tình báo, trong lòng lôi đỉnh tức giận, sắc mặt nhưng chỉ là hơi hơi trầm xuống. Tô Vân xem như Thông Thiên Các một đời mới các chủ, có thể ngừng lại tân học cửu học chi tranh, tuy là vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tại Tô Vân cùng Lâu Ban trước đó, đã từng cũng có một vị thiếu niên, đại diện Thông Thiên Các Chủ, cũng là kinh tài tuyệt diễm, làm người ta nhìn mà than thở. Đáng tiếc vị kia thiếu niên các chủ phụ dung sớm nở tối tàn, táng thân tại chống cự ngoại bang xâm lấn chiến tranh bên trong. Thông Thiên Các Chủ, đều là rất có tài hoa người. Nhưng Tô Vân thế mà thừa dịp ngừng lại tân học cửu học luận chiến thời khắc, đem Chân Long 16 thiên truyền đi. Xem như Thiên Đạo Viện đại khảo đề mục, vậy thì để Ôn Quan Sơn chính là khiếp sợ chấn nộ đồng thời, lại có chút bội phục. Nếu như hoàn chỉnh Chân Long 16 thiên bị Đế Bình đoạt được, bị Đạo Thánh, Thánh Phật đoạt được, bị Câu Thủy Kính, Tả Tùng Nham đoạt được, như vậy ưu thế của ta liền không có lớn như vậy. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói, tuổi con nhỏ, lật ngược sóc bắc cục, đúc lại một cái ván cờ, hiện tại lại muốn lật tung ta tại Đông Đô kiến tạo ván cờ ư? Bậc này giáp tâm, vẫn là cái hài tử. Lớn lên còn cao đến đâu? Ôn Quan Sơn hướng về phía sau tới gần, thở ra một hơi, may mắn không thể lớn lên. Không thể lưu lại. Nguyên Sóc Tây Đô. Tây Đô vốn là Nguyên Sóc Quốc Đô, cổ xưa nhất hoàng thành, chẳng qua là thời đại tiến bộ, Lâu Ban tạo Sóc Phương Thành về sau, các nơi đều tại chế tạo thành mới, lúc đầu Tây Đô thành đã không có thể dùng. Ai đế muốn sửa chữa lại Tây Đô, nhưng tiếc rằng Tây Đô thế phiệt săn sát, lợi ích dễ quận đan sen, muốn đem Tây Đô đẩy ngã làm lại, gần như là chuyện không có thể làm được. Cho nên ai đế trực tiếp chế tạo Đông Đô, đem quốc đô di chuyển đi qua, tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Ai đế đem quốc đô chuyển tới Đông Đô về sau, hoàng đế cản trở cũng thiếu quá nhiều, đến từ các đại thế phiệt lực cản cũng nhỏ quá nhiều, qua một đoạn có chút an ổn thời gian, theo sau chính là ngoại bang quấy nhiễu, Nguyên Sóc đại bại, ai đế sầu não bất ức, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tây Đô thế phiệt thường thường đều di chuyển đến Đông Đô, lần nữa chia cắt Đông Đô thế lực, chẳng qua tại Tây Đô còn có không ít thế phiệt ở lại xuống tới. Trong đó liền có Tiết gia. Sóc Phương Thành thánh nhân cư chẳng qua là tổ trạch, ngày bình thường không có người nào, mà Tây Đô Tiết gia mới là Tiết thị gia tộc bản bộ. Giờ phút này Tiết Thanh Phủ liền tại Tiết gia chữa thương, Nguyên Sóc xếp hạng trước 10 danh y, có gần nửa tại cho Ôn Quan Sơn trị liệu, mặt khác gần một nửa thì là tụ tại Tiết phủ chữa thương cho hắn. Cái kia đồng y sư, ngược lại là so những này danh y còn lợi hại hơn mấy phần, nếu là có thể mời đến, đoán chừng muốn so Ôn Quan Sơn sớm nửa ngày khỏi hẳn. Tiết Thanh Phủ trong lòng có chút cảm xúc, đáng tiếc, hắn là Đồng Thiên Vương, 150 năm trước, ta trợ giúp thần vương yêu vương đem hắn đuổi xuống đài. Tộc nhân của hắn quá nhiều đều là chết tại một trận chiến kia bên trong, chỉ còn lại có hắn một người. Đã nhiều năm như vậy, hắn cùng 150 năm trước hầu như giống nhau như lúc. Lúc này, Tiết Phủ một cái hậu sinh đưa tới Đông Đô tình báo. Tiết Thanh Phủ nhìn thật kỹ, đợi nhìn thấy Tô Vân vậy mà đem chân long 16 thiên xem như thiên đạo viện đại khảo đề mục, không khỏi sắc mặt trầm xuống, mặt mang sát khí. Tiết gia hậu sinh kinh sợ, không người đứng ở nơi đó, thấp giọng nói, cha, cái này Tô sĩ tử. Là Tô các chủ. Tiết Thanh Phủ đấu tranh đứng dậy, Tiết gia hậu sinh vội vàng tiến lên đỡ. Tiết Thanh Phủ thở hổn hển nói, Tô các chủ ghê gớm à, chân long 16 thiên ta giữ hơn 150 năm, hắn nắm bắt tới tay sau đó phất phất tay liền truyền ra ngoài. Ngươi truyền đi ngược lại là tốt, đáng hận ta cái này trăm năm sắp đặt. Hắn đẩy ra cái kia hậu sinh, cưỡng ép đứng vững, tức giận nói, đế bình nếu là nhận được chân long 16 thiên, há có thể lại nhận ta khống chế, nhận ta định đoạt. Tô các chủ, ngươi làm như vậy, lâu dài không được. Thành Đông Đô. Tô Vân lấy chân long 16 thiên tới khảo hạch tuyển chọn thiên đạo viện sĩ tử, đương nhiên là thanh thế to lớn, đi tới Đông Đô tầng thứ 2 tìm hiểu sĩ tử nối liền không dứt. Cái này chân long 16 thiên tinh diệu vô cùng, thật sự là ghê gớm truy nguyên trí, tìm hiểu cái mười mấy ngày, lĩnh ngộ ra công pháp thần thông thậm chí càng vượt qua một ít thế gia gia truyền tuyệt học. Liền xem như không thể thi đậu thiên đạo viện, nhận được chỗ tốt này cũng là không phải chuyện đùa. Huống chi có chút xuất thân nghèo hèn gia đình sĩ tử, chỉ có thể từ trường học trong học cung học được quan học dạy đồ vật, chân long 16 thiên cũng coi là mở rộng tầm mắt của bọn hắn. Liền xem như những cái kia cổ xưa thế gia, tu luyện thánh nhân tuyệt học thần bí truyền thừa người, cũng nhao nhao chạy đến. Chờ đến đại khảo một ngày này, mấy trăm loại chân long công pháp và thần thông, liền bị những này sĩ tử đưa đến khảo án bên trên, chất đống như núi. Tô Vân cùng thiên đạo viện Tây Tịch môn từng cái kiểm tra, có vài người là dùng cựu thánh kinh điển tới giải thích chân long 16 thiên, lĩnh ngộ ra công pháp, có người thì là dùng tân học tới sáng tạo ra khác biệt công pháp, sáng tạo cái mới. Những này sĩ tử khai sáng đủ loại thần thông, càng làm cho mắt người hoa hỗn loạn, đủ loại sáng tạo, để cho người ta nhìn mà than thở. Tô Vân, Diệp Lạc các giám khảo lại để cho những này sĩ tử tự thân thi triển công pháp của bọn hắn cùng thần thông, rất nhiều giám khảo cùng một chỗ xem xét, tuyển chọn ra những cái kia nổi bật sĩ tử. Ai nói nguyên sóc người không bằng người ngoại bang thông minh? Một cái thiên đạo viện Tây Tịch bỏ xuống thật dày hồ sơ, xúc động mãi thôi, bọn họ chỉ là không có điều kiện này phát huy ra thông minh tài trí mà thôi. Bọn họ chỉ cần có điều kiện này, đủ loại thần thông phép thuật, có thể biến ra chủng loại tới. Phàm là nói nguyên sóc người so ra kém người ngoại bang, không phải ngu xuẩn, chính là xấu. Tô Vân cũng là có sâu đồng cảm, hắn quan sát những này sĩ tử công pháp và thần thông, cũng lớn nhận dẫn dắt. Hắn cùng Ánh Ánh cùng một chỗ tìm hiểu chân long 16 thiên, tiến cảnh so sánh Đồng Khánh Vân, Tiết Thanh Phủ động một tí nghiên cứu 150 năm lão quái vật tới nói, đã coi như là rất nhanh. Nhưng mà lần này đại khảo bên trong sĩ tử công pháp thần thông, vẫn là thật nhiều là hắn cùng Ánh Ánh chưa hề nghĩ tới, quá nhiều kỳ tư diệu tưởng, bọn họ cũng kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên sóc sĩ tử nhìn như so ra kém ngoại bang sĩ tử có sức sáng tạo, truy cứu nguyên nhân, chẳng qua là giáo dục cố hóa, con em thế gia nhận được tốt nhất tài nguyên, nhưng nhân số dù sao ít. Tuyệt đại đa số sĩ tử đến từ tầng thấp nhất, không chiếm được hoàn mỹ giáo dục, hoặc không đến tân tiến nhất kiến thức, hầu như không cách nào thay đổi vận mệnh. Nhưng mà nhận được quan sát chân long 16 thiên cơ hội sau đó, bọn họ tài trí cuối cùng có thể rực rỡ hào quang, cho thấy sức sáng tạo làm người ta kinh ngạc. Thủy Kính tiên sinh cùng Tả Phó xạ mong muốn thời đại, có lẽ giống như trước mắt đi. Tô Vân nhìn rộn rộn ràng ràng đám sĩ tử, trong lòng yên lặng nói, đáng tiếc, lớn như vậy nguyên sóc, chỉ cái này một góc như bọn họ suy nghĩ. Lý Mục Ca cùng Lý Trúc Tiên cũng tham dự lần này đại khảo, hai anh em gái bọn họ một cái tinh thông kiếm pháp, căn cơ vững vô cùng, một cái là gia truyền thần thương, đầu góc linh quang, cũng đều từng chiếm được cầu Thủy Kính cùng Tô Vân chỉ điểm, lần này đại khảo sĩ tử xếp hạng rất cao. Đại sư Minh, nữ tử kia tên là Ngư Thanh La, là Tây Đô người, đến từ thần nông thị nhất mạch. Cái này truyền thừa đã rất ít đi, chẳng qua các đời đều có, hơn nữa rất là thần bí. Loại trừ thần nông thị nhất mạch bên ngoài, còn có đại đỉnh thị các loại che giấu lưu phái. Diệp Lạc công tử đem một chồng lớn tư liệu giao cho Tô Vân, nói, đây là ta cùng bộ Thu Dung sư huynh sưu tập tới tư liệu. Đại sư huynh, ngươi nhìn, ta có hay không có tư cách đi vào thông thiên các? Tô Vân nhận lấy tư liệu, nói, lại nhìn. Ai? Diệp Lạc vui vẻ rời đi. Tô Vân leo lên xe kéo, trở về Đông Đô Hiền Lương Viện, trên đường lật xem Diệp Lạc sưu tập tới tư liệu, chỉ thấy thần nông thị là cổ đại thánh hoàng lưu lại lưu phái, đại đình thị, đại phong thị, hữu tăng thị cũng cùng khi đó thánh hoàng liên quan đến. Thời kỳ đó, thế giới mới từ thế giới trước hủy diệt bên trong tỉnh lại, vạn vật tỏa ra sự sống, cho tàn kiếp hỏa bị vùi lấp trong lòng đất. Thế giới một mảnh mông muội, có thánh nhân kiến tạo phòng ốc cấp mọi người cư trú, ngay sau đó được tôn là đại đỉnh, có thánh nhân nắm giữ mưa gió, được gọi là đại phòng, có thánh nhân tơ lụa vải gấm vóc, được gọi là hữu tang. Thời kỳ đó thánh nhân cũng là hoàng đế, bởi vậy còn gọi là thánh hoàng, cùng hiện nay hải ngoại các nước thánh hoàng ý nghĩa cũng không nhất trí. Những này lưu phái trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua cũng phải lấy truyền thừa xuống, đã từng cũng huy hoàng nhất thời. Chẳng qua là những này lưu phái thời kỳ Thái Bình rất ít xuất hiện, chỉ có đang di chuyển loạn lúc mới có thể hiện thân. Diệp Lạc đưa tới trong tư liệu nói, những này lưu phái bảo lưu lại thế giới trước hủy diệt sau một chút ghi chép, biết một chút đáng sợ chân tướng, nhưng mà thông thiên các hướng những này lưu phái đòi lấy lúc, bọn họ nhưng xưa nay không cho. Tô Vân bỏ xuống hồ sơ, khẽ nhíu mày, những này thượng cổ lưu phái, biết liên quan tới thế giới trước hủy diệt chân tướng đến cùng là cái gì. Vánh ánh ngồi tại đầu vai của hắn, trên trán toát ra hiếu kỳ hai chữ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, muốn biết thực ra rất đơn giản. Ngươi trở thành con rể của bọn hắn, tất cả mọi người là người một nhà, chẳng phải sẽ biết ư. Tô Vân lắc đầu bật cười, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cười nói, Vánh ánh nói đúng, gia nhập bọn họ, trở thành những này lưu phái tông chủ, bọn họ hơn phân nửa liền sẽ nói cho ta biết. Hắn đi tới Hiền Lương viện nơi ở, còn chưa ngồi xuống, chỉ nghe một cô gái âm thanh truyền đến, tiểu nữ Ngư Thanh La, cầu kiến thông thiên các chủ. Làm con rể. Vánh ánh nắm chặt nắm đấm, hào hứng cổ vũ Tô Vân. PS, đa tạ các huynh đệ, tỷ muội đã chúc mừng ta hôm nay, đa tạ ạ ạ ạ ạ ạ. Chương 229, ta là Chân Trần. Chương 230, một mình giải quyết, cầu nguyện phiếu. Chương 231, mạnh nhất triệu hoàn thuật. Chương 232, đông đô đệ nhất ma thần. Chương 0, một số giải đáp. Chương 234, giã hồ tái hiện. Chương 235, thừa tướng trở về, cầu đặt mua nguyện phiếu. Ôn Quan Sơn. Tô Vân vội vàng tiến lên mấy bước, cẩn thận quan sát cô thi thể kia, cái kia quả thực là Ôn Quan Sơn. Ôn Quan Sơn được tôn là bốn đại trong thần thoại tạp gia thánh nhân, một thân dung mạo tuấn tú, tuy là hắn chỉ so với mặt khác ba vị thần thoại nhỏ mấy chục tuổi, nhưng mà tướng mạo nhưng như cũ ở tại tuổi trẻ thời kỳ. Một thân có một loại cực kỳ đặc biệt mị lực, Tô Vân tại trước điện Kim Loan gặp qua hắn, Ôn Quan Sơn cho người ta một loại sừng sững tại thiên địa trung tâm, tám mặt sừng sững, phong vân bao phủ mà ta không động cảm giác. Dạng này người, cho dù là cả triều văn võ đều cực kỳ bất phàm, thậm chí hoàng đế tham dự, hắn cũng là làm cho người ta chú ý nhất người kia. Bởi vậy, trước mắt cỗ thi thể này, Tô Vân tuyệt không có khả năng nhận sai. Hắn chính là Ôn Quan Sơn. Thế nhưng là, Nguyên Sóc thừa tướng, tạp gia thánh nhân, bốn đại thần thoại một trong tồn tại, làm sao sẽ chết ở chỗ này? Tô Vân đánh liên tục mấy cái dùng mình, hắn vội vàng hướng căn này mật thất địa phương khác nhìn lại, chỉ thấy căn này mật thất thực ra cũng không lớn, chỉ có 5 trượng vuông, loại trừ Ôn Quan Sơn bên ngoài, trên vách tường còn có một chút văn tự. Những cái kia văn tự cực kỳ cổ quái, Tô Vân tinh tế đọc đi, càng ngày càng là kinh ngạc. Đây là một chương cực kỳ quan hệ phức tạp lưới, từ Ôn Quan Sơn thê thiếp hải tử tên, đến Ôn Quan Sơn thân bằng hảo hữu, rồi đến thế lực của hắn, cùng từng cái nhân vật liên hệ. Trừ cái đó ra, còn có Ôn Quan Sơn thói quen sinh hoạt, quen thuộc dùng từ, cùng với phủ thừa tướng những người khác tập tính các loại. Trên vách tường đồ vật còn không chỉ như vậy, còn có Ôn Quan Sơn học vấn hệ thống, trong đó vậy mà bao quát đạo thánh, thánh Phật huyền công. Tô Vân đối thánh Phật công pháp giải không nhiều, nhưng đạo thánh tuyệt học đảo nguyên công hắn lại thấy qua nhiều lần, hắn còn từng chạy đến đạo thánh linh giới bên trong, nhìn thấy bị phong ấn trấn áp tam thi thần, cùng với khác đạo môn thần chỉ. Mà trên vách tường vậy mà cũng là đạo thánh đảo nguyên công, chẳng qua là giản lược bản, nhưng Tô Vân thô sơ giản lược đọc một lần, trong đầu không khỏi ong ong nổ vang. Cái này giản lược bản đảo nguyên công, hầu như đem đạo thánh công pháp thần thông tinh diệu trình bày ra bát bát cửu cửu. Dựa theo trên vách tường đào nguyên công tu luyện, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí thành tựu không thể so với chân chính đào nguyên công nhỏ bao nhiêu. Cái này. Tô Vân mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, nhìn về phía một bên khác thánh Phật công pháp. Thánh Phật công pháp gọi là Linh Sơn chứng quả, Phật môn kỳ công, Tô Vân thô sơ giản lược nhìn một lần, tường này bên trên Linh Sơn chứng quả giản lược bản, chỉ sợ cũng có thể tu luyện tới cao thâm tình trạng. Bậc này tài hoa. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, bốn phía nhìn lại, cái kia dẫn ta tới chỗ này người, đến cùng là ai? Hắn không thể nào là Giã Hồ tiên sinh, Giã Hồ tiên sinh đã chết, ta tự mình an táng hắn. Nhưng mà, mật thất không lớn, Tô Vân rất mau tìm một lần, nhưng hoảng sợ phát hiện, cái này mật thất bên trong trừ hắn ra không có người nào nữa. Cái kia một đường dẫn dắt lấy hắn đi tới tòa phủ đệ này, lại cởi xuống Giã Hồ túi ra, đi vào mật thất người thần bí, phảng phất hư không tiêu thất. Đúng, hắn nắm giữ thủ đoạn cực kỳ cổ quái thần thông, có thể vẽ ra cửa. Tô Vân trong lòng yên lặng nói, hắn chắc chắn là tại đem ta dẫn tới nơi này sau đó, vẽ ra một cánh cửa rời đi nơi đây. Chờ một chút. Lĩnh đội học ca Tần Vũ Lăng sau khi chết, nội tâm được đưa đến Hàn Quân trong bút, hóa thành bút quái. Hắn đi tới đi lui, bút quái bị Hàn Quân bán đi, bán cho lúc tuổi còn trẻ nho thánh, cũng tức là Sầm Bá. Sầm Bá vì bút quái lấy tên, gọi là Đan Thanh, thu làm đệ tử. Chẳng lẽ dẫn dắt lấy ta tới chỗ này người là Đan Thanh? Tô Vân chần chừ, nếu như là Đan Thanh bút pháp thần kỳ, vẽ ra cửa cũng liền chẳng phải kỳ quái, nhưng mà nếu quả như thật là hắn, vì sao người kia không nguyện ý thấy mình? Trong này phải chăng còn có mặt khác cẩn tình? Càng thêm quan trọng chính là, Ôn Thừa Tướng tại sao lại chết tại đây cái trong mật thất? Còn có, Ôn Thừa Tướng chết ở chỗ này, như vậy ta lúc trước tại Kim Loan Điện nhìn thấy Ôn Thừa Tướng là ai? Chân chính Ôn Thừa Tướng, đến cùng là khi nào chết? Ai có thể giết hắn? Hắn nhưng là tạp gia thánh nhân A. Còn có. Tô Vân dừng bước lại, nhìn bốn phía, nơi này đến cùng là địa phương nào? Ai phủ đệ? Giá hồ tiên sinh túi ra, tại sao lại treo ở nơi này? Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, trong lòng có một loại cảm giác bất an. Giá hồ tiên sinh là bị hắn tự thân an táng, lúc ấy cầu thủy kính cũng ở đó, nhìn hắn đem giá hồ chôn cất. Chẳng lẽ là tòa phủ đệ này chủ nhân đào ra giá hồ tiên sinh, đem hắn ra lột xuống? Hắn tại sao muốn cởi xuống giá hồ tiên sinh ra? Vì sao lại muốn cất giấu, treo ở trong thư phòng? Trong thư phòng của hắn vì sao có nhiều như vậy cựu thánh kinh điển? Những cái kia cựu thánh kinh điển, Tô Vân tất cả học qua, là giá hồ tiên sinh tự thân truyền thụ cho hắn, dạy hắn thời gian 7 năm. Có lẽ, Tô Vân mãnh liệt lắc đầu, bị ý nghĩ của mình hù ngã, có một loại tâm linh sụp đổ cảm giác. Loại này tâm linh sụp đổ cảm giác hắn đã từng trải nghiệm qua một lần. Đó là tại Thanh Ngư Trấn. Hắn tìm hiểu đến bản thân cũng không phải là bị khúc bá, La Đại Nương, Nhạc Mãi Mãi sủng ái chăm sóc lớn lên đứa nhỏ, hắn chẳng qua là bị phụ mẫu bán cho khúc bá đám người, khúc bá mấy người cũng không có chăm sóc hắn, trái lại ở trên người hắn làm rất nhiều đáng sợ thí nghiệm. Khúc bá đám người nội tâm sở dĩ chăm sóc hắn, nhưng thật ra là bị treo cổ tại cái cổ siêu vẹo dưới cây liễu Sầm Bá chô khuyên nhủ, khúc bá khuyên bảo bọn họ mắc nợ Tô Vân rất nhiều, nhất định phải chăm sóc hắn, cho đến hắn có thể còn sống xuống tới. Tô Vân cho đến tại Thanh Ngư Trấn mới tìm hiểu đến cái này chân tướng, tâm linh sụp đổ, vạn niệm câu diệt, hầu như muốn rơi xuống làm ma. Nhưng hắn vẫn là đi ra. Lần này, hắn lại cảm nhận được cái loại này vạn niệm câu diệt, hầu như muốn bước vào ma đạo cảm giác. Bởi vì, Giá Hồ tiên sinh cũng là hắn người thân nhất. Hắn chăm sóc Hoa Hồ, chăm sóc Thanh Khâu Nguyệt đám người, vào thành cố gắng ra sức làm, phấn đấu, cầu sinh, để Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình có cái có thể an toàn đi học địa phương. Thực ra cũng là vì báo đáp Giá Hồ tiên sinh nhân tình. Hắn không muốn loại này chân thành tha thiết tình cảm cũng phá hủy. Tô Vân ngồi xuống, gục đầu xuống đến, qua rất lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt yếu ớt, nhìn trên vách tường cái bóng của mình. Trên vách tường, cái bóng của hắn mọc ra 9 viên đầu, như rồng giống như mãng, vô thanh vô tức bay lượn, cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà thân thể của hắn bên trên cũng không mọc ra những này kỳ dị đầu lâu. Vứt bỏ tất cả tình cảm nhân tố. Liền có thể nhìn thấy Giá Hồ tiên sinh có lẽ cũng không phải là chân chính Giá Hồ tiên sinh. Tô Vân nhìn mình chằm chằm cái bóng, ánh mắt trở nên vô cùng bình tĩnh. Năm đó Thiên Môn Trấn biến cố sau khi phát sinh, Tả Phó Xạ, bảy đại thế gia lão thần tiên cùng Tiết Thánh Nhân đám người trước tiên đi Thiên Môn Trấn, chia cắt cái kia bát diện Triều Thiên Khuyết. Có người bởi vì thân ở Đông Đô, đến trễ một bước, không thể nhận được Triều Thiên Khuyết, nhưng mà hắn nhất định phải xếp vào một cái nhãn tuyến, có thể tùy thời tùy chỗ giám sát Thiên Môn Trấn động tĩnh. Khi đó Thiên Môn Trấn bởi vì Bắc Hải sóng thần, biến thành khu không người, yêu ma thịnh hành, ngay sau đó hắn ở lại nơi đó tốt nhất phương thức, chính là trở thành yêu ma. Mà để cho khu không người đám yêu quái tôn kính, chính là dạy yêu quái đọc sách tiên sinh. Hơn nữa, Thiên Môn Trấn cổ quái quái, thế mà còn có một người sống, một đứa bé. Hắn dạy đứa trẻ này, cũng có thể nhân cơ hội quan sát Thiên Môn Trấn việc làm. Hắn dạy bọn họ cựu thánh tuyệt học, nhưng là cho tới nay không dạy thần thông, không dạy bọn họ thế nào vận dụng. Một ngày này, hắn cuối cùng chờ đến cơ hội. Từ Đông Đô tới Thủy Kính tiên sinh đến nơi này, đi tìm kiếm Thiên Môn trợ quỷ, tìm kiếm Thiên Môn trấn chân tướng. Có lẽ, là hắn đem Thủy Kính tiên sinh đuổi ra khỏi Đông Đô, đuổi tới Sóc Phương, để Thủy Kính tiên sinh đầu này lớn cá nheo đi làm mưa làm gió. Hơn nữa, những cái kia cướp đoạt Triều Thiên Khuyết người cũng nhịn không được. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, nhìn trên vách tường đầu mình bên cạnh không ngừng sôi trào từng cái long xà đầu cái bóng, thấp giọng nói, Thủy Kính tiên sinh tới. Hắn cũng có thể mượn tử vong tới thoát thân. Hắn muốn làm, chẳng qua là chờ đợi. Chờ Sóc Phương cái này nuôi cổ giống như thành thị bên trong chém giết hết thể đều kết thúc, chờ người thắng trận mang theo bát diện Triều Thiên Khuyết tiến Đông Đô, đem Triều Thiên Khuyết đưa đến trước mặt hắn. Hắn tại Thiên Môn trấn mượn lấy dùng giáo viên dạy học thân phận. Tô Vân vẻ mặt buồn bã, thấp giọng nói, chính là Giá Hồ tiên sinh. Giá Hồ tiên sinh thật đã chết rồi, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại qua. Giá Hồ tiên sinh sau lưng người kia chính là tòa này dinh thự chủ nhân, trong thư phòng của hắn sách chính là hắn dạy cho chúng ta cựu thánh tuyệt học. Hắn dạy 7 năm lâu, có thể là có tình cảm, cho nên hắn cuối cùng lấy đi Giá Hồ tiên sinh ra, treo ở trong thư phòng xem như kỷ niệm. Tô Vân nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, nơi này là phủ thừa tướng, Ôn Quan Sơn phủ đệ. Người thần bí kia đem ta dẫn tới nơi này, vì để cho ta phát hiện Ôn Quan Sơn bộ mặt thật. Chân chính Ôn Quan Sơn đã chết, đã sớm bị người lấy khuôn mặt sống sót trên đời này. Một cái vô cùng cường đại, thực lực so tạp gia thánh nhân còn muốn đáng sợ tồn tại. Như vậy, hắn nhìn lên thân đến, quan sát bốn phía, căn này mật thất không có cửa, ta làm sao rời đi nơi này. Trong phủ thừa tướng phi thường náo nhiệt. Bởi vì ngày hôm nay, thừa tướng Ôn Quan Sơn cuối cùng về Đông Đô. Ôn Quan Sơn bị tấn công bị thương sự tình cũng không có lan truyền ra ngoài, chẳng qua người trong nhà nên cũng biết, dù sao phủ thừa tướng nuôi mấy cái danh ý ỉa, đều bị mời đi. Lần này trở về, phủ thừa tướng trên dưới công việc lu bù lên, người hầu hoa tươi trải đường, đốt pháo trúc xua tán tà ma, thê thiếp tiến lên vân an, Ôn Nhạn Phong thừa tướng chi tử cũng tới trước quỳ lạy. Ôn Quan Sơn bên người, các lộ danh ý làm bạn, cao thủ phần đông, phần lớn là môn đồ của hắn, cho dù là trở lại nhà mình cũng không có bất kỳ buông lỏng. Tiệc rượu sau đó, Ôn Quan Sơn dặn dò người nhà, nói, ta thương thế cũng không khỏi hẳn, muốn tu dưỡng điều tức, đừng tự tiện quấy rầy ta. Thê thiếp hơi nhỏ môn nhao nhao xưng phải, nói, lao ra nghỉ ngơi. Ôn Quan Sơn tại rất nhiều cao thủ bảo vệ dưới hướng thư phòng đi tới, Ôn Quan Sơn giơ tay lên, một đám cao thủ nhao nhao dừng bước, ở lại bên ngoài. Ôn Quan Sơn trị ra cực kỳ nghiêm khắc, thư phòng là tuyệt đối cấm địa, không người dám to gan tiến vào bên trong. Ôn Quan Sơn đang muốn đẩy cửa thư phòng ra, đột nhiên giật mình, chỉ thấy cửa là hờ khép. Hắn giữa lông mày nhẹ nhàng nâng lên, đẩy cửa ra đi vào trong đó, xoay người đóng lại cửa. Trong mật thất, Tô Vân ánh mắt dần dần trở nên yêu dị lên, nhìn trên vách tường bản thân thân ảnh bốn phía bay lượn từng khỏa long xà đứng đầu, thấp giọng nói. Như vậy, ma thần tương liễu là cái này có thể chém giết tạp gia thánh nhân tồn tại đối thủ ư? Tiểu tử thối. Tô Vân chỗ cổ truyền đến lốt bốc nổ, từng đầu thô to long mãng thân thể điền cuồng mọc ra, ta quân lâm thiên hạ, cùng Nguyên Sóc Thánh Hoàng tranh đoạt đế vị thời điểm, ngoài cửa tiểu quỷ kia tổ tông còn không biết ở nơi nào bú sữa. Ôn Quan Sơn ánh mắt lấp lóe, đi tới mang theo Giá Hồ ra bức tường phía trước, tinh tế quan sát một phen, mắt lộ ra sắc cơ. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn bức tường một tiếng ầm vang nổ tung, ngập trời ma khí điên cuồng xung ra, hồng hoang ma thần khí tức đập vào mặt. Chương 236, ta tới đánh một trận. Chương 237, hành hung Ôn thần thoại. Chương 238, lúc nhỏ thanh ngư trấn, cầu phiếu. Chương 239, rượu bút đan thanh. Chương 240, cầu thủy kính phung viếng. Chương 241, ma trung chi kiệt. Chương 242, như tiên giáng lâm. Chương 243, trạng thái mạnh nhất tiết thanh phủ, cầu nguyện phiếu đặt mua. Chương 244, đế bình cùng hồ. Chương 245, học ca Tần Vũ Lăng, đại trương cầu nguyện phiếu. Chương 246, đông đô mây, đại trương cầu phiếu. Chương 247, ma thần. Cuộc tao loạn này là từ thành Đông Đô tầng thấp nhất bắt đầu, nguyên nhân gây ra chẳng qua là có lòng người vài câu cãi lộn, một cái nói, ngươi dám đi hoàng thành trừ gian trấn hưng hoàng thất ư? Một cái khác nói, dám đi. Ngay sau đó liền hô bằng gọi hữu, nhiệt nhiệt nháo nháo hướng hoàng thành mà đi. Thực ra những người này phần lớn là bị người an bài linh sĩ, chỉ vì cổ động dân ý ai an bài, vậy liền không biết được. Nhưng dân ý bị cổ động lên, nhiệt huyết sông lên đầu, liền không lo được nhiều như vậy. Thanh quân Trác Hồng Lưu vọt tới Đông Đô tầng thứ tư thời điểm, cũng đã thế không thể đỡ, lấy bài sơn đảo hải thế thẳng đến hoàng thành mà đi. Đông Đô vốn là liền thế phiệt chiếm đa số, lần này cầu thủy kính biến pháp, xúc động thế phiệt lợi ích, có thật nhiều thế phiệt sớm đã ngồi không nén được, đến cơ hội này tự nhiên muốn ngầm đâm đâm gia nhập trong đó, phát triển thanh thế. Đông Đô dù sao cũng là nguyên sóc quốc đô, phòng ngự nghiêm ngặt, nguyên bản Nam quân Bắc quân đều muốn điều động, trực tiếp trấn áp, Kinh Triệu Doãn mấy người cũng muốn điều động thành phòng. Dễ dàng liền có thể đem lần này loạn tượng giải quyết. Nhưng mà, lúc này Nam quân Bắc quân bên trong cũng có nội loạn. Cầu Thủy Kính vì trưởng khống Nguyên Sóc Nam quân cùng Bắc quân, sắp xếp rất nhiều nhân thủ tại hai quân bên trong. Hắn lúc trước thân là Thái Thượng, trưởng khống Thiên Đạo Viện có thật nhiều sĩ tử đều là xuất từ môn hạ của hắn, xem hắn là lão sư, đối với hắn cực kỳ tôn trọng. Cầu thủy kính dưới tay có tài cán người không phải số ít, nhưng ngay tại tràng này kịch biến lúc bộc phát, trong quân nhằm vào những này phái biến pháp ám sát bắt đầu. Có người tránh được ám sát, lập tức chỉnh đốn bộ hạ tướng sĩ, ý đồ giết ra khỏi chúng đây. Trong lúc nhất thời, hai quân nội bộ hỗn loạn tương bừng. Phía ngoài phun trào biển người thì nhân cơ hội này, không ngừng hướng Ngọc Hoàng Sơn tầng cao nhất hoàng thành xông tới, dọc đường bên trong ủng hộ biến pháp quan viên bị loạn đồ xông vào phủ đệ, cướp bóc đốt giết. Những cái kia ủng hộ biến pháp quan viên phần lớn là ý thức được gia quốc tồn vong lửa xém lông mày, nếu như không đổi, sẽ chỉ bị ngoại quốc chinh phục, nguyên sóc vong quốc vong chủng, bởi vậy ủng hộ cầu thủy kính biến pháp. Nhưng mà bọn họ bị phẫn nộ mọi người từ trong nhà bắt tới, trước mặt mọi người đánh chết tươi.